Chương 565, Huyễn Chiến mở ra một bất quá đàm dạ suy nghĩ một chút lại nở nụ cười khổ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện bây giờ mình khả năng nghĩ đến quá nhiều, phải biết bây giờ bọn họ vẫn chỉ là hai cái phổ thông tiểu tu sĩ mà thôi, đừng nói là toàn bộ thiên khung giới tương lai, hay là trở thành thần. Bây giờ hắn liền đối kháng mảnh thiên địa này ý chí biện pháp cũng không có, chỉ có thể thông qua thu liễm chính mình lực lượng mà sống dưới thế giới này, dưới tình huống này hắn còn cần gì phải suy nghĩ tương lai sự tình nhiều như vậy chứ? Còn sống, hết sức liền có thể. Được rồi, trở thành cái loại này cường giả siêu cấp sự tình chúng ta liền giao cho ngươi, về phần ta cho ngươi cố gắng lên kêu gào một chút là được rồi. Nếu không nghĩ ra đàm dạ cũng lười ở suy nghĩ, bất quá thật để cho hắn lại cố gắng tu luyện tới loại trình độ đó mà nói, đàm dạ còn chân giác được mệt mỏi, cho nên loại phiền toái này tốt nhất vẫn là giao cho Diệp Kiếm Trần được rồi. Nếu như ta có thể làm được mà nói, ta tự nhiên sẽ đi làm, bất quá đàm dạ ngươi có thể đứng bên, ngươi mới là có khả năng nhất làm được kia một chút người kia, trốn là không hữu dụng, dù sao ngươi mình đã đi lên con đường này, mà ta càng không biết cho ngươi tùy tiện thối lui ra, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể làm cho ta nhanh hơn lớn lên. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần nghiêm túc nói, ngươi hãy bỏ qua ta đi, ta có thể không phải là cái gì mỹ nữ, ngươi không cần một mực như vậy đuổi theo ta phía sau cái mông, như ngươi vậy sẽ để cho ta cảm giác mình cái mông vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc Diệp Kiếm Trần nghiêm túc chỉ có thể đổi lấy đàm dạ đùa thức câu trả lời. Đàm dạ, ngươi nghiêm túc một chút có được hay không? Nói như vậy dơ mà nói, thật không biết Kiếm Trần làm sao lại nhịn được ngươi thì sao? Một bên Tư Đồ Vũ Hinh đều có điểm nghe không nổi nữa, chỉ có thể chủ động đứng ra nói. Không có cách nào, hắn đã sớm đã thành thói quen, nếu hắn không là cũng không có biện pháp cùng ta làm nhiều năm như vậy lao hưu rồi. Chỉ thấy Đàm Dạ mặt đầy cười nói, được rồi, không muốn cùng ngươi nói, bất quá các ngươi cảm thấy tiếp theo này Thiên Long Chiến phải làm sao đây? Phải biết nơi này chính là có 1.000 người tả hưu, nếu quả thật một trọi một đánh nhau một trận cuộc thi vòng loại cũng còn khá. Có thể không nói trước mấy trăm chàng trận đấu đi xuống còn có mấy người có thể đứng đến, như vậy đối chiến nói đúng với một ít tu sĩ tựa hồ cũng không thái công bình đi. Không muốn cùng Đàm Dạ thảo luận liên quan tới hắn dơ nói, Tư Đồ Vũ Hinh cũng chỉ có thể đem đề tài rời. Ngươi là không phải đối với Thiên Long Chiến rất biết sao? Liên ngươi cũng không biết mà nói chúng ta làm sao biết đây? Đàm Dạ ngược lại kỳ quái hỏi. Vì phòng ngừa một số người dùng một ít phương pháp đặc thù dự thi, đại hội cơ hồ mỗi một lần đều có chỗ thay đổi, duy nhất không sẽ cải biến có lẽ cũng chỉ có mới vừa rồi thành chủ lời muốn nói kia ba giờ. Tư Đồ Vũ Hinh bất đắc dĩ giải thích. Ngay tại Tư Đồ Vũ Hinh sau khi giải thích xong, Thiên Khải Thành chủ thanh âm rốt cuộc một lần nữa ở toàn bộ trên trường đấu không vang lên. Chúc mừng lúc này đứng ở tuyển thủ trên đài các vị thiên tài các tu sĩ, bắt đầu từ bây giờ các ngươi sắp có nắm giữ tham gia Thiên Long sau cuộc chiến tiếp theo 3 trận tỷ đấu tư cách, bất quá đầu tiên các ngươi phải đem tên mình dùng chính mình ý thức khắc họa ở trước mặt các ngươi trên minh bài, này minh bài cũng sắp làm thành các ngươi tham gia Thiên Long chiến cuối cùng thân phận bài danh. Làm Thiên Khải Thành chủ nói xong sau, toàn bộ người dự thi trước mặt đồng thời xuất hiện một khối hư ảo bảng hiệu, hiển nhiên đây chính là Thiên Khải Thành chủ lời muốn nói minh bài rồi. Thấy vật này xuất hiện ở trước mặt mình, Đàm Dạ cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Thiên Long Chiến không có ở cuộc so tài bắt đầu trước liền ghi chép tất cả mọi người bọn họ tên cùng thân phận, bởi vì bây giờ mới cũng coi là chân chính Thiên Long Chiến bắt đầu, cũng chỉ có lúc này toàn bộ tham gia tên người tự mới có thể thật chính trực được bị đi xuống. Minh bạch một điểm này, sau đó Đàm Dạ vây tay liền ở nhãn hiệu nổi tiếng trên viết xuống tên mình, tiếp lấy chỉ thấy nhãn hiệu nổi tiếng hóa thành một đạo quang bay đến phía trên võ đài một khối trên màn ảnh, rất nhanh hơn ngàn cái tên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không lúc này quá những tên này cũng không có bất kỳ bài danh. Tất cả đều là đơn giản thứ tự sắp xếp ở phía trên mà thôi, bất quá tiếp theo bọn họ đem sẽ căn cứ bị cuộc so tài tiến trình mà sinh ra một ít thay đổi, có người thậm chí sẽ trực tiếp bị thủ tiêu đi ra ngoài. Được rồi, người sở hữu tên hẳn đều đã lên bảng, bắt đầu từ bây giờ chúng ta đem bắt đầu trận chiến đầu tiên, đó chính là huyễn chiến. Khi nhìn đến tên lên một lượt bảng hậu Thiên Khải Thành chủ liền nói tiếp. Nhưng là nghe được lời nói của hắn sau, người chung quanh lại tất cả đều có chút mê mang quay đầu nhìn về phía người chung quanh, tựa hồ muốn nhìn một chút mọi người có ai minh bạch huyễn chiến là ý gì. Ta minh bạch các ngươi nhất định sẽ có chút nghi ngờ, tiếp theo ta cũng sẽ vì các ngươi giải thích một chút huyễn chiến hàm nghĩa chân chính. Huyễn chiến liền cùng nó tên như thế, ý tứ cũng rất đơn giản, cũng chính là thông qua chúng ta hư huyễn trận pháp vì mỗi một người dự thi chế tạo một cụ đặc thù huyễn ảnh phân thân, các ngươi tinh thần cùng ý niệm đem sẽ hoàn toàn dung nhập vào này là phân thân chính giữa, bất quá ngoại trừ áo nghĩa cùng ý cảnh trở ra, này là huyễn ảnh phân thân chỉ có thể cho các ngươi cung cấp giống nhau tu vi, nói cách khác tất cả mọi người đều phải dùng này là huyễn ảnh phân thân khiêu chiến tại chỗ 100 danh trở lên đối thủ, toàn bộ thành tích thấp hơn 50 lấy thượng nhân đều đưa toàn bộ bị loại bỏ xuống. Ngay tại tất cả mọi người đều không hiểu huyễn chiến rốt cuộc là lúc nào, Thiên Khải Thành chủ rốt cuộc mở miệng giải thích. Nghe xong Thiên Khải Thành chủ mà nói sau, toàn bộ dự thi nhân cũng lấy làm kinh hãi. Phải biết sử dụng hư huyễn trận pháp chiến đấu đối với Thiên Long Chiến mà nói đã không phải lần thứ nhất rồi, lần trước liền đã từng sử dụng qua, bất quá khi đó cũng không có đối tu vi tiến hành điều chỉnh, nó làm dùng chính là vì để cho người dự thi tại chính thức trước khi quyết chiến có thể tiết kiệm một ít lực lượng cùng tận lực sẽ không thụ đến quá trọng thương mà thôi. Không ai từng nghĩ tới lần này Thiên Long Chiến lại vừa lên tới liền định dùng loại phương pháp này quyết nhân. Phải biết có vài người mặc dù tu luyện rất nhanh, nhưng là cũng không biểu thị bọn họ năng lực chiến đấu là có thể cùng khác so sánh. Một khi tu vi bị kéo xuống mà nói, bọn họ khả năng căn bản liền là không phải những tu đó vì thấp nhân đối thủ. Thật đúng là có ý tứ, như vậy quy tắc tranh tài không phải là vì chúng ta chế tạo riêng đi. Chỉ thấy Đàm Dạ nghe xong quy tắc sau liền cười nói. Cũng khó trách Đàm Dạ sẽ nói như vậy, dù sao hắn và Diệp Kiếm Trần vượt cấp khiêu chiến năng lực mặc dù có một nửa đến từ hỗn độn lực lượng, mà dạng quy tắc tự nhiên sẽ hạn chế hỗn độn lực lượng sử dụng, nhưng là hai người chân chính đáng sợ lại hay là đám bọn hắn ý cảnh lực lượng sử dụng. Có thể nói ở tu vi ngang hàng dưới tình huống, trừ phi những hóa thần cảnh đó trở lên tu sĩ, nếu không mà nói Đàm Dạ thật rất khó tin tưởng có người có thể giành được bọn họ, mà sở dĩ nói hóa thần cảnh trở lên tu sĩ mới nắm giữ chiến thắng bọn họ có khả năng, hoàn toàn là bởi vì muốn đi đến hóa thần cảnh mà nói, tu sĩ cần đem áo nghĩa cùng mình thần hồn tương hợp, làm cho mình lực lượng có giống như thần hủy diệt năng lực, dưới tình huống này coi như bọn họ tu vi chế ngự cũng hoàn toàn có thể thả ra so với bình thường tu sĩ cường gấp trăm lần trở lên sức chiến đấu. Chính vì vậy Lam Nguyệt ban đầu có thể cùng hóa thần cảnh sơ kỳ đánh một trận thực lực mới càng thêm để cho Đàm Dạ bọn họ giật mình, dù sao tu sĩ càng đến phía sau muốn vượt cấp khiêu chiến cũng liền càng khó, đừng xem bây giờ Đàm Dạ có càng hai cái đại cấp khiêu chiến năng lực, nhưng nếu như hắn không cách nào giữ hiện hữu áo nghĩa còn có ưu thế mà nói, hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực rất nhanh sẽ gặp đi đến một cái cực hạn. Có thể bất kể như thế nào, ở hóa thần cảnh dưới đây giống nhau tu vi nhân là không có khả năng chiến thắng hai người một điểm này, nhưng là tuyệt đối sự tình, nếu như có nhân có thể làm được một điểm này mà nói, Đàm Dạ tuyệt đối sẽ đem đè ở trên người mình trách nhiệm trực tiếp toàn bộ ném cho đối phương, dù sao có một người như vậy tồn tại mà nói, tin tưởng bây giờ cùng với Đàm Dạ nhân không có người nào còn có lý do nhất định phải Đàm Dạ đi kháng lên phần này trách nhiệm mới được. Theo trên bầu trời tên một hồi loạn xếp hàng, rất nhanh 10 tổ tên liền bị xếp hàng đi ra, trong đó có lấy 101 người vì tổ có tự nhiên cũng có nhiều, mà dạng xếp hàng mục đích nơi tự nhiên cũng chính là vì có thể giống như lời vừa mới nói như thế, để cho mỗi một người đều có thể cùng trong đó 100 người đánh nhau một trận, thắng 50 cục lấy thượng nhân liền có thể tiến cấp, thua 50 cục lấy thượng nhân tự nhiên không cần sẽ bị đào thải hết. Hơn nữa như vậy đánh chỗ tốt còn có một chút, kia chính là có thể tạo thành một cái lúc ban đầu bài danh, có thể để cho mọi người thấy ra mỗi một cái thiên tài đại khái thực lực là như thế nào. Tại sao hai người chúng ta không có bị chia được một tổ đây? Thấy thứ tự sắp xếp sau Diệp Kiếm Trần lại nhíu mày một cái nói. Nghe nói như vậy Đàm Dạ một cái lao huyết thiếu chút nữa không có phun ra ngoài, phải biết hai người nhưng là bằng hữu a, lúc này chẳng phân biệt được đến đồng thời không phải là tốt sao nhất. Huống chi nếu như bọn họ trước thời hạn gặp mà nói, hai người chiến đấu nhất định sẽ bộc lộ ra thực lực của bọn hắn chính giữa lớn vô cùng một bộ phận đến thời điểm sẽ cùng người khác nói chuyện, khó tránh khỏi sẽ phải chịu càng nhiều nhầm vào. Ngươi đủ rồi, nghĩ như vậy cùng ta đánh, chờ một chút thật gặp ngươi, ca trực tiếp đầu hàng cho ngươi liền như vậy. Đàm Dạ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Bị Đàm Dạ vừa nói như thế, Diệp Kiếm Trần cũng chỉ có thể ngậm miệng, dù sao hắn cũng không muốn Đàm Dạ thật đang cùng hắn đánh thời điểm trực tiếp bỏ quyền, vậy hắn luôn muốn tìm Đàm Dạ đánh nhau một trận mục đích nơi thật có thể bị lỡ. Ngay tại ba người trò chuyện thiên thời sau khi, phía dưới sân cũng bắt đầu sản sinh biến hóa, chỉ thấy vốn là vượt qua hai dặm địa dáng góc to lôi đài lúc này bị trận pháp lực lượng trực tiếp phân chia thành 10 khu vực, hơn nữa mỗi một cái khu vực giữa còn sinh ra nhất định cao thấp kém, như vậy thứ nhất cũng liền để cho người ta có thể càng đẹp mắt đến mỗi một trận chiến đấu tình huống. Rất nhanh vòng chiến đấu thứ nhất liền bắt đầu rồi, đang lúc mọi người hưng phấn trong tiếng hoan hô, dự thi khu bên trên 20 nhân đồng thời bị một cổ đặc thù lực lượng bao vây lại, hiển nhiên đây chính là một loại thiên khung giới tu sĩ thật sự chế tạo tinh thần liên tiếp phương thức. Mặc dù coi như cùng thần tộc còn có nguyên tộc hoàn toàn bất đồng, nhưng là hiệu quả nhưng là như thế, thậm chí ở một phương diện khác càng thêm tân tiến cũng có nói, chỉ tiếc Đàm Dạ cho tới nay đối với trận pháp giải cũng chỉ dừng lại ở rồi nông cạn nhất trong trình độ, hắn cho tới bây giờ không có chân chính đi sâu vào tháo qua liên quan tới trận pháp sự tình, dù sao trận pháp học tập độ khó có thể so với khoa học kỹ thuật muốn khó hơn nhiều rồi, trong đó chẳng những liên lụy đến dòng năng lượng động, quan trọng hơn là còn có người sử dụng ý niệm khống chế, thậm chí có thời điểm còn phải kết hạ môi trường tự nhiên tới khai sáng ngũ hành tuần hoàn, những thứ này không có một 100 năm trở lên thời gian căn bản là làm không thông. Chương 566, huyễn chiến mở ra nhị bất quá để cho Đàm Dạ không thể không buông tha trận pháp nguyên nhân, hay là bởi vì vật này không có biện pháp nhóm lớn lượng sao chép cùng sinh sản a, ngươi đừng trước mắt lôi đài nhìn rất cao cấp đại khí, nhưng là tìm khắp toàn bộ thiên khung giới cũng chỉ có một cái như vậy, mà có thể chế tạo vật này khả năng cũng chỉ có như vậy một hai già dặn mấy thiên tuế các lao ra. Nghĩ tới chỗ này, sẽ để cho Đàm Dạ nghĩ tới thần tộc khoa học kỹ thuật, nếu như dùng thần tộc tới khoa học kỹ thuật làm trước mắt lôi đài như thế cũng có thể chế tạo ra được, thậm chí là 100 cũng không có vấn đề, chỉ cần bọn họ có thể xuất ra đủ số lượng tài nguyên tới mà nói. Ngay tại Đàm Dạ suy nghĩ phải như thế nào dùng thần tộc khoa học kỹ thuật tới chế tạo trước mắt như vậy trận pháp hiệu quả thời điểm, một cổ lực lượng lại đem hắn bao vây lại, hiển nhiên bây giờ đến phiên hắn ra sân. Ô một cái nguyên hải cảnh tiểu tu sĩ, thật muốn không thông các ngươi loại tu vi này ra hỏa là thế nào lăn lộn đến cuối cùng. Đang cảm thụ đến chính mình hư ảo thể đi theo bị áp chế đến nguyên hải cảnh sau, đối phương liền biết Đàm Dạ tu vi rốt cuộc đạt đến trình độ nào, dù sao cuộc so tài không thể là nguyên hải cảnh cung cấp kết hồn cảnh tu vi để chiến đấu, bởi vì như vậy làm nói đúng với nguyên hải cảnh tu sĩ mà nói căn bản cũng không có bất kỳ mà nói ý nghĩa, ngược lại đem cao cấp tu sĩ tu vi hạ xuống mới là tốt nhất kết quả, ngược lại chính bọn hắn cũng từng ở tu vi này bên trên ngốc quá không ít thời gian. Ừ, cảm giác không tệ, đồng bộ suất ít nhất ở 99 trở lên, lấy trạng thái như vậy để chiến đấu hẳn không có vấn đề, chỉ là vũ khí đâu. Đối mặt đối thủ mình vậy không tiết lời nói, Đàm Dạ căn bản cũng không có đi để ý tới đối phương, ngược lại bắt đầu nghiên cứu rồi đã biết cụ giả tưởng thân thể phương pháp sử dụng tới. Mà theo hắn vấn đề mới vừa nói ra khỏi miệng, Đàm Dạ trước mắt liền trực tiếp xuất hiện một dây lớn đủ loại vũ khí đến, vốn là muốn cầm thanh kiếm đánh nhau một trận coi như Đàm Dạ lại vào lúc này lại đột nhiên ngừng lại, bởi vì đối phương khi nhìn đến Đàm Dạ không để ý đến hắn sau, liền một lần nữa cửa ra châm chọc nổi lên Đàm Dạ tới. "Này, ta nói xú tiểu tử, chính ngươi thối lui ra đi, với loại người như ngươi đánh nhất định chính là đang lãng phí thời gian của ta." Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi đám này phế vật lãng phí. Ai, trên cái thế giới này rác rưởi chính là chỗ này sao nhiều, ngươi đã tự tin như vậy mà nói, vậy thì tới đi. Chỉ thấy Đàm Dạ nhìn một chút đối phương sau đó, bất đắc dĩ thở dài nói. Bất quá Đàm Dạ khi nhìn đến đối phương sử dụng là quyền sáo sau, vốn là muốn lựa chọn dùng kiếm, hắn lại cười đem vũ khí mình đổi thành quyền sáo. Mà đối phương tựa hồ cũng đúng dịp thấy loại tình huống này, một cơn lửa giận trực tiếp liền từ hắn trong lòng bạo phát ra, phải biết hắn nhưng là một cái kết hồn cảnh, lại bị một cái nguyên hải cảnh nhỏ như vậy nhìn. "Số tiểu tử, đây là ngươi tự tìm, ngươi cho đi chết đi." Đối mặt cùng tự lựa chọn như thế vũ khí Đàm Dạ, đối phương căn bản không khả năng nhịn được đến, vì vậy chiến đấu vừa mới bắt đầu hắn liền dẫn một cổ tức giận trực tiếp xông về phía Đàm Dạ, hiển nhiên hắn muốn trực tiếp một quyền đánh bạo Đàm Dạ cấp cho chính mình lập uy. Mà Đàm Dạ lại không nhanh không chậm giống vậy một quyền cơ ra ngoài, nhưng là so sánh đối với phương quyền trên đầu tính dễ nổ lực lượng, Đàm Dạ xuất ra quyền lại càng thêm bình thản, phản phất phía trên liền không có bất kỳ lực lượng tồn tại. Có thể đối mặt Đàm Dạ như thế bình thản một quyền, đối phương lại giống như là thấy quỷ một loại lui nhanh mở, bởi vì trong nháy mắt đó đối phương từ trên người Đàm Dạ cảm thấy một cỗ nguy cơ, làm thành một cái kết hồn cảnh thiên tài, hắn rất tin tưởng chính mình phần này trực giác, vì vậy hắn lui được không chút do dự. Nhưng ở bên ngoài thấy loại tình huống này, rất nhiều người lại mặt đầy không thể nào hiểu được dáng vẻ, dù sao có thể nhìn tấu Đàm Dạ một quyền này nhân thật không nhiều, mà những thứ kia đại lão môn phần lớn cũng thuộc về thượng tầng khán đài, bọn họ cũng không khả năng có hứng thú cùng người phía dưới giải thích những thứ này. Vì vậy bên ngoài nhân thấy Đàm Dạ đối thủ lui về phía sau, liền bắt đầu không ngừng hướng hắn thả ra nổi lên giễu cợt kỹ năng đến, mà cái sân thượng này cũng không phải là chân chính không gian nào, cho nên bất kể là bên trong thanh âm hay lại là bên ngoài thanh âm đều có thể hô thông, nghe được nhiều người như vậy giễu cợt chính mình, làm thành Đàm Dạ đối thủ, mặc dù hắn càng thêm tức giận, nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Hả? Nhân nhìn mặc dù có chút ngạo bất quá cảm giác ngược lại rất là bén nhạy chứ sao? Thấy đối phương sau khi thu quyền lui, Đàm Dạ lại cười nói, phải biết hắn mới vừa rồi một quyền kia quả thật nhìn rất phổ thông, có thể chỉ có cường giả chân chính mới hiểu, đó là bởi vì Đàm Dạ hoàn toàn đem chính mình lực lượng thu liễm ở trong quả đấm bộ, một khi hai quyền đụng nhau mà nói, Đàm Dạ trên tay lực lượng tương hội tại hai người tiếp xúc đốt trong nháy mắt bộc phát ra, từ đó trực tiếp một đòn đem đối phương đánh tan. Chính vì vậy đối phương lui về phía sau mới là sự chọn lựa tốt nhất, nếu không mà nói hắn một đòn sẽ gặp bị Đàm Dạ đánh bại, nói như vậy đối phương chỉ có thể càng mất thể diện hơn, mà cũng là Đàm Dạ lúc ban đầu mục đích nơi. Người kết quả là người nào? Một cái nguyên hải cảnh làm sao có thể thả ra như vậy công kích đây? Loại bỏ ngoại giới đối với chính mình ảnh hưởng, đối phương hết sức chăm chú nhìn Đàm Dạ hỏi. Một cái nguyên hải cảnh tiểu tu sĩ mà thôi, đáng giá ngươi khẩn trương như vậy sao? Đối mặt với đối phương chất vấn, Đàm Dạ lại cười hỏi ngược lại. Lần này đối phương là thật tiến thối lưỡng nan rồi, vốn là mở đầu gặp một cái như vậy nguyên hải cảnh, hắn còn cảm thấy đây là chính mình may mắn, nhưng bây giờ đây hoàn toàn chính là một loại bất hạnh. Đối với không cách nào từ Đàm Dạ trong miệng hỏi ra bất kỳ tin tức gì, đối phương cũng không có đem quái, dù sao bây giờ hai người đang ở đối chiến chính giữa, Đàm Dạ không nói cho hắn bất kỳ tin tức gì mới là tối lựa chọn chính xác. Ngươi không tính xuất thủ sao? Nếu như ngươi không ra tay mà nói, ta đây liền muốn ra tay. Thấy đối phương ở đệ nhất kích sau liền trầm yên tĩnh trở lại, Đàm Dạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Mà nghe được Đàm Dạ mà nói sau, đối phương cả người thần kinh cũng băng gấp, bởi vì hắn không biết Đàm Dạ mới vừa rồi một kích kia là có hay không cùng hắn muốn như thế mạnh, nếu như làm mà nói hắn liền cần thiết để tụ lên toàn lực tới tiến hành ứng đối. Băng Sơn Quyền. Chỉ thấy Đàm Dạ đọc lên ba chữ kia sau, trong nháy mắt liền một quyền đánh về phía đối phương. Bất quá lần này Đàm Dạ một quyền này cùng mới vừa rồi quyền kia lại hoàn toàn ngược lại, ở Đàm Dạ trên nắm tay lúc này chính kẹp theo một cổ hoành diệt đỉnh núi lực lượng đáng sợ hướng đối phương cuồng ép đi, có thể nói một quyền này quyền kính trực tiếp đem chung quanh thân thể hắn không gian hoàn toàn cũng cho phong tỏa lại. Đối mặt Đàm Dạ một kích này, đối phương lại căn bản không dám khinh thường chút nào, bởi vì Đàm Dạ quyền thứ nhất đã nói rõ Đàm Dạ đối với tự thân lực lượng có cực kỳ cường đại năng lực khống chế, bây giờ hắn thật sự thả ra quyền chiêu chính giữa nhất định còn cất giấu đáng sợ hơn công kích. Nghĩ tới chỗ này, đối phương sau khi hít sâu một hơi, cũng tương tự một quyền tỏa ra ngoài, cùng Đàm Dạ ngược lại là, lần này hắn quyền kính lại rõ ràng áp xúc ở trên nắm tay, nhìn như là muốn cùng Đàm Dạ một quyền cứng đối cứng, thực ra nhưng là đang tìm Đàm Dạ trên nắm tay sơ hở tốt nhất cử đánh lui Đàm Dạ công kích. Không thể không nói đối phương tưởng pháp rất tốt, cách làm cũng rất đúng, nếu như đối thủ của hắn chỉ là người bình thường mà nói, như vậy hắn quả thật sẽ không thua, chỉ tiếc hắn đối mặt Đàm Dạ, nếu như Đàm Dạ chiêu thức thật như vậy dễ đối phó mà nói, Diệp Kiếm Trần căn bản cũng sẽ không coi Đàm Dạ là thành chính mình đối thủ lớn nhất đã nhiều năm như vậy. Cho nên cho đến hai người quả đấm đánh vào đồng thời trước, Đàm Dạ cũng không có thay đổi chiêu, bởi vì hắn quả thật không cần biến chiêu, như thế đối phương càng không thể nào tùy tiện biến chiêu rồi, dù sao lấy bây giờ lực lượng đối phanh mà nói, ở ngang hàng tu vi bên dưới hắn có thể nói hoàn toàn chiếm cụ đến toàn bộ công kích vị trí chủ đạo. Nhưng ngay khi hai quyền đánh vào nhau trong nháy mắt, Đàm Dạ lại cười nói, ngượng ngùng, xem ra kết quả cuối cùng còn là ta thắng. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, đối phương cũng biết sự tình không được, Đàm Dạ ngoài mặt lực lượng cũng thật là phân tán ra rồi, bất quá đây chẳng qua là đệ nhất trọng quyền kính mà thôi, làm hai quyền đấm nhau lúc, hắn nhưng từ Đàm Dạ trên nắm tay cảm thấy bốn cổ càng thêm cường đại tác dụng chậm hướng hắn đánh thẳng tới. Vũ trọng tinh thần sức lực. Đây là hắn cuối cùng ở trên đài nói tới, tiếp lấy liền trực tiếp bị Đàm Dạ trên nắm tay lực lượng trực tiếp toàn bộ đánh tan mở. Phải biết ngũ trọng tinh thần sức lực nhưng là một loại phi thường lực lượng đáng sợ cách dùng, một loại thiên tài bao nhiêu cũng có thể học được nhị trọng tinh thần sức lực trở lên lực lượng cách dùng, nhưng là nhị trọng tinh thần sức lực uy lực thường thường phi thường có hạn, căn bản là không cách nào đối cùng mình tu vi giống nhau đối thủ tạo thành quá lớn tổn thương, chỉ có kinh lực tu luyện đến tam trọng trở lên lúc mới có thể đối đồng đẳng cấp đối thủ tạo thành đủ tổn thương. nhưng là tu luyện tới tam trọng tinh thần sức lực mà nói đại đa số thiên tài đều có thể làm được, ngay cả bị Đàm Dạ một quyền đánh bại cái này thiên tài cũng có thể làm được, nhưng chân chính đáng sợ nhưng là ở tam trọng tinh thần sức lực sau đó, dù sao một đòn chính giữa có thể đi đến tam trọng tinh thần sức lực cũng đã là một loại thiên tài cực hạn, muốn đi đến đệ tứ trọng thật sự tiêu phí tinh lực sắp có rất lớn, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tu luyện, vì vậy đại đa số người sẽ chỉ ở hợp thân cảnh trước tu luyện tới tam trọng tinh thần sức lực, bởi vì này đã đầy đủ sử dụng. Mà hắn sở dĩ thua thảm như vậy, chính là bởi vì hắn không nghĩ tới Đàm Dạ trên tay lại giấu giếm ngũ trọng tinh thần sức lực, vốn là chỉ có tam trọng tinh thần sức lực mà nói hắn quyền lực cũng có thể triệt tiêu xuống hơn nửa trở lên, cho dù có tứ trọng hắn cũng không nhất định sẽ trực tiếp thua hết, đáng tiếc ngũ trọng tinh thần sức lực hạ hắn căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì liền thua. Số 9 đại người thắng Đàm Dạ, người thắng có quyền lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, hay lại là nghỉ ngơi sau đó mới chiến. Ngay tại Đàm Dạ thắng được thắng lợi trong nháy mắt trên đài cũng đồng thời vang lên một cái thanh âm hướng về phía hắn nói: "Tiếp tục đi." Nói thật Đàm Dạ cũng lười nghỉ dưỡng sức cái gì, dù sao dưới tình huống này chiến đấu, hắn căn bản cũng không khả năng có cái gì quá lớn tiêu hao, đã như vậy mau sớm giải quyết hết chính mình toàn bộ đối phương đối với hắn mà nói ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ở Đàm Dạ nói xong câu nói kia sau, khác một bóng người một lần nữa xuất hiện ở lôi đài đối diện, chỉ là đối phương thấy Đàm Dạ sau lại nhíu mày một cái, hiển nhiên mới vừa rồi hắn cũng nhìn Đàm Dạ cùng một cái khác đối thủ chiến đấu, dù sao mọi người chia được một tổ, ngoại trừ Đàm Dạ trở ra những người khác bao nhiêu cũng sẽ chú ý một chút chính mình tổ chung có tồn tại hay không một cái quá mức đối thủ cường đại. Mà mới vừa rồi Đàm Dạ biểu hiện ra thực lực quả thật làm cho tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi, không ai từng nghĩ tới một cái kết hồn cảnh tu sĩ sẽ ở trong một chiêu bại bởi một cái nguyên hải cảnh. Vì vậy đối phương vừa lên tới liền phi thường cẩn thận lựa chọn chính mình tốt nhất vũ khí, đó chính là một cái trường đao. Thấy đối phương đổi vũ khí khác sau, Đàm Dạ tựa hồ cảm thấy buồn chán, lại cũng đi theo món vũ khí đổi thành một đem trường đao. Thấy loại tình huống này, đối phương hiển nhiên cũng sửng sốt một chút, bởi vì vừa mới nhìn thấy Đàm Dạ quyền pháp dùng lợi hại như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy, khả năng ngay từ đầu Đàm Dạ lựa chọn cũng không phải là đang chọn tính đối phương, hoàn toàn là bởi vì Đàm Dạ vũ khí mình vốn chính là quyền sáo cũng có nói. Nhưng là lúc này khi hắn một lần nữa đổi vũ khí khác sau, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng không biết là mình nghĩ lầm rồi, hay lại là Đàm Dạ chân chính vũ khí thực ra chính là trường đao đây. Lúc này tất cả mọi người đều bắt đầu suy đoán như vậy mà bắt đầu. Bất quá lần này Đàm Dạ đối thủ cũng không có lại chọn tính hắn, làm thành một cái thiên tài hắn biết rõ Đàm Dạ quyền thứ hai chính giữa sử dụng sức mạnh kia rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, người bình thường có thể hoàn mỹ lấy cùng trạng thái sử dụng ra nhị trọng tinh thần sức lực đến tam trọng tinh thần sức lực cũng đã rất tốt, nhưng là Đàm Dạ lại trực tiếp sử dụng ngũ trọng tinh thần sức lực, chọn tính như vậy đối thủ hoàn toàn chính là một loại tìm chết hành vi. Chương 567, huyễn chiến mở ra tam trên khán đài thấy Đàm Dạ làm lựa chọn sau đó, Diệp Kiếm Trần lại nở nụ cười khổ. Nếu như là lời nói của hắn, hắn căn bản cũng không có thể sẽ đi làm loại chuyện này, bởi vì đối với Diệp Kiếm Trần tới thuyết kiếm đó là hắn hết thảy, muốn hắn vì hồi đối đối phương mà đổi dùng đối phương thường dùng nhất vũ khí, cũng không phù hợp Diệp Kiếm Trần đạo tâm. Đàm Dạ cũng thật là, lại ở nơi nào trêu đùa người khác, hắn chẳng lẽ liền không biết mình làm như vậy sẽ có nhiều khiến người ta hận sao? Tư Đồ Vũ Hinh cũng vào lúc này bất đắc dĩ nói, không có cách nào, đó chính là Đàm Dạ chính mình phong cách, đối với hắn mà nói vũ khí thực ra cũng không trọng yếu, năm đó nếu như không phải là bởi vì đi theo ta lĩnh ngộ kiếm ý mà nói, hắn khả năng căn bản sẽ không đi chủ tu kiếm đạo, hắn hiện tại chỉ là trở về đến dưới trạng thái bình thường mà thôi. Đối mặt Tư Đồ Vũ Hinh nghi ngờ, Diệp Kiếm Trần lại chủ động giải thích. Biết sao? Nhưng ta từ khi biết hắn bắt đầu, hắn vẫn đang dùng kiếm a. Lần này ngược lại là Tư Đồ Vũ Hinh có chút kỳ quái. Kia chỉ là bởi vì hắn ngại phiền toái, không muốn đi thay đổi khác vũ khí mà thôi. Được rồi, cái kia bên ngươi trước hết hãy chờ xem, nơi này ta tựa hồ cũng đến với ta. Đang cùng Tư Đồ Vũ Hinh trò chuyện, Diệp Kiếm Trần lại vào lúc này cũng đồng thời cảm thấy một cổ lực lượng hướng hắn bọc lại mà tới. Thấy hai người đều tiến vào trạng thái chiến đấu, Tư Đồ Vũ Hinh cũng chỉ có thể cười khổ tiếp tục chờ đợi đứng lên, dù sao mỗi người đánh lên 100 trận chiến đấu, hắn còn không biết mình phải đợi tới khi nào mới có thể đến phiên hắn đây. Về phần Đàm Dạ cũng đã cùng đối thủ của hắn một lần nữa đánh, không ngạc nhiên chút nào Đàm Dạ một lần nữa chỉ dùng hai chiêu liền dẫn đi đối thủ, tiếp lấy hắn cũng lựa chọn như vậy tiếp tục tái chiến, dù sao bây giờ đánh càng nhiều mà nói, phía sau hắn thời gian nghỉ ngơi cũng càng nhiều, nếu như ở chỗ này dừng lại mà nói, hắn thì không khỏi không lo lắng lần kế đến phiên mình thời điểm, hắn có phải hay không là nghỉ ngơi được chính hưng rồi. Không ra ngoài dự liệu, Đàm Dạ một lần nữa lựa chọn cùng đối phương giống nhau vũ khí, sự tình phát triển đến một bước này, coi như không nhận biết Đàm Dạ nhân cũng đã minh bạch, Đàm Dạ căn bản là ở tự tìm phiền toái, dù sao trọng yếu như vậy một trận chiến đấu tái sự, Đàm Dạ lại như thế qua loa lấy lệ thay đổi đến vũ khí, coi như ở người ngu đều hiểu Đàm Dạ là cố ý, vì vậy bên ngoài sân nhân lúc này cũng mở nghiêng về đúng một bên chống đỡ Đàm Dạ đối thủ, bất kể hắn đánh bại bao nhiêu người. Hắn tích lũy xuống cơ hồ tất cả đều là không sai biệt cho lắm, không có bất kỳ người nào nguyện ý chân chính thành nhận thức Đàm Dạ là thực sự quá mạnh mẽ. Cứ như vậy Đàm Dạ ở một mảnh hít hà chính giữa đánh bại cùng tổ 50 đối thủ, chỉ cần ở đánh bại một người mà nói hắn liền đã coi như là đạt được vào vòng kế quyền rồi, nhưng là lần này đi lên đối thủ lại cũng không đơn giản, bởi vì người này bình thường hạ tu vi lại là hợp thần cảnh cường giả. Hiển nhiên hắn sinh ra ở một cái đại môn phái chính giữa, cũng chỉ có những thứ kia đại môn phái nhân mới có thể ở 100 năm trong khoảng đào tạo được số ít 1-2 hợp thần cảnh tu sĩ đến, có lúc nếu như không tìm được người thích hợp thậm chí không cách nào đào tạo được loại này cấp bậc tồn tại, giống như Thiên Huyền Cung lần này như thế. Tu vi cao nhất cũng chỉ có một kết hồn cảnh đỉnh phong tu sĩ mà thôi, dĩ nhiên theo như tu vi mà tính mà nói Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ hoàn toàn chính là hai cái ngoại lệ. mà phe làm chủ tựa hồ không muốn để cho quá nhiều cường giả gặp nhau, vì vậy mười mấy hợp thần cảnh cường giả cơ hồ cũng được phân phối đến bất đồng tổ chung, cho dù có một hai ở cùng tổ mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, dù sao đây chỉ là thứ giai đoạn trận đấu mà thôi, cũng sẽ không đối kết quả cuối cùng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên là có Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần ở tiểu tổ rất khó nói, dĩ nhiên Úc Linh Giao thực lực cũng tương tự không thể coi thường, thì nhìn nàng có nguyện ý hay không phát huy ra chính mình toàn lực. Không thể không nói ngươi thật rất làm người ta giật mình, lại lấy nguyên hải cảnh tu vi, lại đem toàn bộ kết hồn cảnh cũng áp chế không ngóc đầu lên được. Chỉ thấy đối phương ra sân sau liền nhìn Đàm Dạ cười nói, hiển nhiên mặc dù Đàm Dạ rất mạnh, nhưng là hắn cũng sẽ không cho là ở ngang hàng tu vi bên dưới chính mình thất bại, huống chi cái này hư ảo phân thân chỉ là tu vi bị áp chế mà thôi, khác phương diện nhưng là thuộc về dưới trạng thái bình thường, nói cách khác hắn càng tin tưởng chính mình ở áo nghĩa bên trên so với Đàm Dạ còn phải cường đại. Không có gì, cũng chỉ là một ít đánh nhỏ đấu mà thôi, ta ngược lại càng hy vọng ngươi có thể làm so với bọn hắn tốt hơn. Chỉ thấy Đàm Dạ cười nói, a, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình thắng bọn họ liền nhất định cũng có thể thắng nổi ta sao? Đối mặt Đàm Dạ mà nói, đối phương lại ngược lại cười càng thêm lớn tiếng nói, cái này có gì không thể nào đây? Ngược lại thử một lần lại không muốn tiền không phải sao? Ba ba ba, nói thật đây là ta lần này tham gia Thiên Long Chiến tới nay nghe được buồn cười nhất chuyện thiếu, một cái nguyên hải cảnh lại cho là ở ngang hàng tu vi bên dưới liền có thể chiến thắng ta, đã như vậy ta cho ngươi một cơ hội, ta không sử dụng bất kỳ vũ khí nào chúng ta bắt đầu đi. Không dùng võ khí sao? Chưa chắc đi. Đàm Dạ tựa hồ căn bản không để ý tới đối phương chọn tính. Ngược lại chỉ thấy hắn tự tay ở vũ khí lan thượng càn quét mà qua, rất nhanh một cái cây quạt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, mà Đàm Dạ cũng không chút do dự lựa chọn món vũ khí này. Nhìn Đàm Dạ làm hết thể các thứ này sau, đối phương trên mặt nụ cười trong nháy mắt này hoàn toàn thu liễm, ngược lại thấy lạnh cả người từ trên người hắn hướng Đàm Dạ điên cuồng buông thả ra tới. Đối mặt loại tình huống này, Đàm Dạ lại không chút nào bất kỳ giật mình mở ra cây quạt, tiếp lấy dùng cây quạt ở trước mặt mình vẽ ra một đạo phong hệ bình trướng đến, cũng liền tại hắn làm xong hết thể các thứ này sau đó, từng cây một lạnh giá gai nhọn cũng đã đâm vào hắn phong hệ bình trướng bên trên. Thật không nghĩ tới một mình ngươi nguyên hải cảnh lại nắm giữ nhìn thấu ta ảo thuật biện pháp, xem ra mới vừa rồi đúng là ta xem thường ngươi. Thấy chính mình công kích bị Đàm Dạ dễ dàng như thế chặn, đối phương rốt cuộc không cách nào giữ lúc ban đầu tỉnh táo trạng thái. Phải biết ảo thuật sư nếu như ảo thuật bị phá mà nói cơ hồ thì đồng nghĩa với mất đi một nửa thực lực, mà hắn vừa vào sân cũng đã đang đối với Đàm Dạ thả ra chính mình ảo thuật rồi, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là mình ảo thuật cư nhiên như thế tùy tiện bị Đàm Dạ cho khám phá. Ảo thuật sư nói trắng ra là chính là một đám chỉ biết là khi dễ so với chính mình yếu nhân, làm gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ lúc. Các ngươi ảo thuật căn bản là cùng nhi đồng món đồ chơi không có gì khác biệt, về phần muốn mê mội ta mà nói, ngươi hay là trở về học thêm mấy năm ở đến đây đi. Thấy đối phương vì chính mình mới vừa rồi ảo thuật thất bại tìm mượn cớ dáng vẻ, Đàm Dạ lại một lần không chút do dự chê bai đối phương mạnh nhất một loại thuật pháp. Ngươi tên hôn đàn này, lại dám nói chúng ta ảo thuật lượng là chỉ có thể khi dễ người yếu tồn tại, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút chân chính ảo thuật sư là thế nào chiến đấu đi, băng hàn lĩnh vực. Ở đối phương nói xong sau, Đàm Dạ có thể cảm giác toàn bộ trên lôi đài nhiệt độ trong nháy mắt hoàn toàn hạ thấp xuống, đáng sợ hơn là trên lôi đài số lớn gai băng không ngừng từ đối phương dưới chân hướng hắn toàn bộ vị trí xuyên thứ tới, trên bầu trời vô số băng nhũ cũng hiện đầy phía trên võ đài, chỉ nhìn dựa vào loại tràn diện này một loại tu sĩ cũng đã có thể sẽ bị hù dọa gần chết. Ít nhất vào lúc này rất nhiều người trước tiên phản ứng nhất định đều là lập tức mở ra một đạo phòng ngự cháo, để tránh mình bị trên đất gai băng cùng trên bầu trời băng nhũ cho thuận thành tổ ong vỏ vẻ. Đáng tiếc đối thủ của hắn hay lại là quá khinh thường Đàm Dạ rồi. Phải biết ảo thuật lớn nhất khắp tinh thực ra không đặc biệt, chính là những thứ kia linh hồn cường đại linh hồn tu sĩ môn, bởi vì cường đại linh hồn có thể để người ta tùy tiện nhìn thấu bất kỳ hư ảo đồ vật, mà trước mắt như vậy công kích trong đó chứa đến quá nhiều lượng nước, dù sao một cái nguyên hải cảnh tu sĩ muốn thả ra phạm vi lớn như thế công kích, trừ phi là hắn dự định duy nhất đem mình toàn bộ linh lực hoàn toàn rút sạch mới có thể làm được, cho nên như vậy trong công kích đại đa số thực ra đều là do ảo thuật tạo thành cũng không phải là chân thực tồn tại. Tiểu Nhi Khoa, loại vật này ngươi cũng dám bắt được Thiên Long tranh tài chơi đùa? Vừa nói Đàm Dạ lại hoàn toàn không để ý tới đang từ trên đất hướng mình trận đâm tới gai băng, ngược lại một bước tiếp lấy một bước bước chân vào trong đó. Đối mặt loại tình huống này người bên ngoài hoàn toàn mê hoặc, mặc dù bọn họ muốn nhìn Đàm Dạ thua, nhưng là lúc này Đàm Dạ trực diện nguy hiểm như thế cảnh tượng nhưng lại để cho bọn họ giao trái tim cũng nói lên. Nhưng là tưởng tượng chính giữa Đàm Dạ bị gai băng cùng băng nhũ đâm thủng cũng tiêu tan cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, chỉ thấy Đàm Dạ chân đạp hư không huyễn bước ở gai băng chính giữa tùy ý đi xuyên, cho dù có gai băng địa phương có lúc hắn cũng sẽ trực tiếp đạp đi, bất quá kết quả cũng sẽ chứng minh những thứ kia tất cả đều chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngược lại lúc này Đàm Dạ đối thủ toàn bộ nở mặt cũng đỏ lên thành chư căn sắc, bởi vì hắn công kích lại đối Đàm Dạ hoàn toàn không được bất kỳ làm dùng, đây là hắn ngay từ đầu thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Không thể nào, một cái nguyên hải cảnh làm sao có thể nắm giữ nhìn thấu ta ảo thuật năng lực đây? Phải biết ảo thuật cũng sẽ không bởi vì ta tu vi hạ xuống sẽ gặp hạ xuống, ngươi rốt cuộc sử dụng biện pháp gì làm được một điểm này? Không, ta sẽ không thua một cái nguyên hải cảnh, băng phá lồng giam. Nếu ảo thuật đã không có dùng, như vậy cũng chỉ có bằng vào thực lực chân chính rồi, một điểm này Đàm Dạ đối thủ lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vì vậy chàng thượng ảo thuật trong nháy mắt liền hoàn toàn tan đi mở, có thể có phải hay không là ảo ảnh gai băng cùng băng nhũ lại vào lúc này đồng thời hướng Đàm Dạ bao vây đi, tựa hồ toàn bộ gai băng cùng băng nhũ dự định trực tiếp đem Đàm Dạ cả người cũng bao vây ở trong đó. Mà một chiêu cũng chính là đối phương tuyệt sát vũ khí, dùng tuyệt đối gai băng cùng băng nhũ đem đối thủ mình trong nháy mắt đâm chết tại chỗ, nếu như một chiêu này phối hợp ảo thuật tới tu dùng mà nói, cơ hồ tỷ lệ thành công chính là 100, đáng tiếc Đàm Dạ lại không có chu nào thuật, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép phát động. Nhìn từ bốn phương tám hướng hướng mình vây công tới gai băng, Đàm Dạ lại không vội vã mở ra trên tay cây quạt, tiếp lấy Đàm Dạ để cho cây quạt ở trên tay mình vòng vo hai vòng sau đó liền trực tiếp hướng về phía những thứ kia gai băng ném ra ngoài. Lúc này nếu như có nhân cẩn thận cảm giác mà nói sẽ gặp phát hiện, cây quạt cũng không phải là đơn giản bị Đàm Dạ ném ra ngoài, bởi vì phía trên lại che lớp bất hủ áo nghĩa hòa phong chi áo nghĩa lực lượng, hai loại áo nghĩa dung hợp lực lượng rốt cuộc lần đầu tiên ở nơi này chẳng tiên long tranh tài triển hiện ra. Cương đại phong hệ áo nghĩa cùng bất hủ áo nghĩa phối hợp bên dưới, cây quạt lại giống như là một cái phi luân một dạng cưỡng ép trực tiếp đem toàn bộ gai băng cùng băng lũ tất cả đều trực tiếp chém vỡ mở. Thấy chính mình băng phá lồng giam toàn bộ bị hoàn toàn chém cắt ra đến, đối phương lần này rốt cuộc muốn qua đời, phải biết từ chiến đấu bắt đầu cho đến bây giờ, Đàm Dạ vẫn chủ đạo cả chàng nhịp điệu chiến đấu, ngược lại là hắn càng giống như là một cái khiêu lương tiểu xỉu như thế, không ngừng thả ra tự cho là cường đại chiêu số, cho quả lại không có như thế có thể cho đối phương tạo thành bất kỳ một tia tổn thương. Chương 568 Huyết chiến 4 không thể không nói một cái hợp thần cảnh thiên tài thực lực bản thân đương nhiên sẽ không quá thấp, chỉ tiếc Đàm Dạ giống như là ảo thuật sư khắc tinh một dạng bất kỳ ảo thuật cũng không thể đối với hắn có hiệu quả, cũng chính vì vậy đối phương ưu thế ngược lại trở thành chính hắn hoàn cảnh xấu. Nếu không mà nói một cái hợp thần cảnh, coi như tu vi bị hạ xuống nguyên hải cảnh, cũng không khả năng dễ dàng như thế liền bị Đàm Dạ thật sự đánh bại, hay hoặc là đối phương sớm hơn một bước ý thức được ảo thuật đối Đàm Dạ không có dùng, từ đó thay đổi chiến đấu phương pháp mà nói, có lẽ còn sẽ có một tia cơ hội đối với Đàm Dạ tạo thành càng đại phiền toái. Chỉ tiếc ảo thuật sư liền cùng phổ thông tu sĩ như thế, bọn họ cũng quá tin tưởng chính mình lực lượng, cho tới bây giờ không có nghĩ tới chính mình lực lượng có một ngày sẽ bị người khác khắc chế được triệt để như vậy. Được rồi, ngươi còn có cái gì chiêu số liền tất cả đều làm đi ra đi, cho ta xem một chút hợp thần cảnh thiên tài tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đây. Đánh tan băng phá lồng giam sau, Đàm Dạ cũng không có tiến một bước truy kích đối phương, ngược lại hắn cười một lần nữa nhìn về phía đối phương hỏi. Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, đối phương vẫn nộ mở to cặp mắt nhìn về phía Đàm Dạ. Có thể nói lúc này hắn muốn là vẫn có đánh một trận năng lực, nhưng là mình tự tin nhất ảo thuật cùng chiêu số bị Đàm Dạ tùy tiện đánh tan sau, hắn đã hiểu, chính mình không có phần thắng, mà bây giờ Đàm Dạ dáng vẻ nhìn giống như là muốn cường bạo hắn ác nhân một dạng biết rất rõ ràng hắn đã mất đi sức phản kháng lượng nhưng vẫn là phải gọi hắn phản kháng, này căn bản là ở xích quán quán cười nhạo hắn. Nhưng hắn không hiểu là, Đàm Dạ thực ra thật không có cười nhạo ý hắn, ngược lại Đàm Dạ mục đích nơi thật ra thì vẫn là muốn làm rõ ràng ảo thuật sư này một đặc thù tu sĩ là như thế nào ở vô hình làm trung ảnh bang người khác cảm thấy. Chính vì vậy mới vừa rồi Đàm Dạ thậm chí trực tiếp làm cho mình đi vào đối phương ảo thuật chính giữa đi. Chỉ là ảo thuật trình độ phức tạp vượt xa hắn tưởng tượng, lấy hắn năng lực lĩnh ngộ lại cũng không cách nào thể ngộ đến ảo thuật bí mật của chung, vì vậy Đàm Dạ mới có thể muốn bức ra trên người đối phương càng nhiều cùng ảo thuật có quan đông tây. Ta thua. Mặc dù nội tâm rất phẫn nộ, nhưng là đối phương lại vô cùng rõ ràng chính mình là không phải Đàm Dạ đối thủ, cùng với ở chỗ này bị Đàm Dạ làm đủ, còn không bằng sảng khoái nhận thua, như vậy thứ nhất hắn còn có thể tốt hơn đi đối mặt tiếp theo chiến đấu, dù sao lần này chỉ là hư ảo chiến đấu. Hắn thực lực chân chính cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy được, nếu như hắn có thể hoàn toàn thả ra chính mình hợp thần cảnh thực lực, hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng. Đàm Dạ, không phải đâu, các loại. Đàm Dạ vừa định mở miệng ngăn cản đối phương, lại phát hiện đối phương cả người đều biến mất. Mẹ kiếp, ta không phải là muốn làm rõ ràng ảo thuật cách dùng, cũng tốt đem tới ở trong vũ trụ sử dụng sao? Nhìn đối phương sau khi biến mất, Đàm Dạ có chút mất hứng nói. Quả thật, Đàm Dạ chính thức mục đích chính là vì học được ảo thuật tu dùng phương pháp sau, đem tới có thể ở trong vũ trụ hướng về phía thần tộc nhân sử dụng. Dù sao bọn họ không thể nào một mực sửa đổi đến người khác chi nhớ, làm như vậy hậu quả, một khi để cho thần tộc có chút phát hiện mà nói, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng sinh vật trí nhớ quét xem trang bị tìm tới những thứ kia được tu sửa trí nhớ, vì vậy hắn vừa muốn tìm tới càng nhiều có thể mê mội đối phương biện pháp. Mang theo chút mất hứng tâm tình, trong trận pháp ở một lần chuyển ra tìm hỏi Đàm Dạ có hay không phải tiếp tục khiêu chiến thanh âm, mà mất hứng Đàm Dạ chính cần người tới phát tiết một chút chính mình tâm tình buồn rầu tự nhiên không thể nào chọn rời đi. Vì vậy hắn vị kế tiếp đối thủ phi thường xui xẻo phát hiện Đàm Dạ lần này không có lựa chọn nữa giống như hắn vũ khí, nhưng là hắn nhưng ngay cả một lần cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp một chiêu liền bị Đàm Dạ cho đánh bại. Sau đó Đàm Dạ tựa hồ đã không nghĩ đang chơi rồi, thực lực chưa đủ đối thủ, hắn cơ hồ đều là một chiêu đánh bại, rất nhiều người thậm chí ngay cả mình là tại sao thua cũng không biết, tận đến giờ phút này vốn là một mực kêu ồn ào để cho người ta đánh bại Đàm Dạ những người đó thật không lời có thể nói. Cuối cùng Đàm Dạ một đường hoàn che 100 tràng, không có bất cứ người nào có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại nào, toàn bộ sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều người cơ hồ cũng còn chưa phản ứng kịp. Chỉ là rất nhanh cái thứ nhỉ giống như Đàm Dạ nhân cũng xuất hiện, mà cá nhân không là người khác chính là Diệp Kiếm Trần, dù sao hắn và ý tưởng của Đàm Dạ không sai biệt lắm, có thể cho bọn họ cung cấp một chút linh cảm hoặc trở thành đối thủ nhân, có lẽ bọn họ sẽ còn tìm chút thời giờ cùng đối phương đánh lên một chút, có thể một loại thiên tài cơ hồ liền hai người một kiếm cũng không tiếp nổi. Vốn cho là loại chuyện này có hai người làm được cũng đã phi thường rồi, dù sao bất kể là Đàm Dạ hay lại là Diệp Kiếm Trần bọn họ cũng đánh bại vốn là tu vi mạnh hơn chính mình tồn tại. Loại chuyện này ở toàn bộ tỷ đấu tràng thượng căn bản cũng không có vài người có thể làm được. Có thể nhường cho cao tầng bên trên những người đó giật mình nhất hay lại là, ngoại trừ Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần trở ra, còn có một người cũng được công làm được một điểm này, đó chính là Ước Linh Giao. Lấy so với Diệp Kiếm Trần còn thấp một cái tiểu cảnh cấp tu vi, Ước Linh Giao cũng tương tự đánh bại một tên hợp thần cảnh cường giả, cũng tương tự hoàn che chính mình 100 trận chiến đấu, mặc dù đang hòa hợp thần cảnh lúc chiến đấu nàng cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ thực lực, mà không phải là giống như Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần như vậy dễ dàng, nhưng này đã đầy đủ hù dọa một số người lớn rồi. Nhưng nếu như là sử dụng chính mình tu vi chân chính, Ước Linh Giao nhất định có thể làm càng thêm dễ dàng, dù sao trên người nàng nhưng là có huyết nguyên kính cái này thần khí, ở thần khí dưới sự giúp đỡ nàng cũng đã có cùng Diệp Kiếm Trần đánh một trận thực lực, càng không cần phải nói lần này mọi người đồng thời tăng lên linh hồn lực lượng, nàng thực lực và đối với huyết nguyên kính khống chế giống vậy trở nên càng thêm dễ dàng, chính vì vậy so với Đàm Dạ bọn họ, Ước Linh Giao ở bên ngoài thực lực mới càng thêm cường đại. Đáng tiếc người khác cũng không biết một điểm này, bọn họ chỉ có thấy được Ước Linh Giao liều mạng mới có thể đánh bại đối thủ mình, vì vậy bọn họ cũng cho là đổi thành ở bên ngoài mà nói, Ước Linh Giao thực lực khả năng không cách nào đánh bại hợp thần cảnh tu sĩ. Thật là không nghĩ tới à, lần này tu sĩ tựa hồ so với trong tưởng tượng của chúng ta càng thêm cường đại, đặc biệt là ba người kia người tuổi trẻ, ta có thể cảm giác bọn họ tuổi tác hẳn liền 50 tuổi cũng không có đến đi, lấy như vậy tuổi tác lại có như thế thực lực cường đại, bọn họ lần này có lẽ thật có khả năng mang đến cho chúng ta chút ngoài ý muốn cũng có nói. Nhìn Đàm Dạ ba người hoàn thành bách tràng khiêu chiến sau đó, Thiên Khải thành chủ cảm thán nói: "Thực ra thành chủ ngươi có thể không biết đi, hai cái kia người tuổi trẻ một là thượng giới hạng nhất con trai, một cái khác đồng dạng là đệ tử của hắn." Vừa lúc đó một lão giả phi thường tự hào nói: "Không thể không nói lần này Thiên Huyền Cung lại không có thể phái ra hợp thần cảnh tu sĩ tới tham gia Thiên Long chiến, này ít nhiều khiến người chung quanh có loại cười nhạo bọn họ ý vị, dù sao Đàm Dạ cha nhưng là lần trước Thiên Long chiến quan quân, 50 năm một lần hạng nhất loại chuyện này có thể là không phải cái kia môn phái có thể tùy tiện không nhìn. Có thể chính vì vậy Thiên Huyền Cung lần này không có thể phái ra hợp thần cảnh thời điểm, các môn phái đều có một loại chế rêu như vậy cảm giác, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ Thiên Huyền Cung ở nơi này một lần Thiên Long tranh tài rất có thể ngay cả một chức 10 cũng lăn lộn không được, khổng lồ như vậy chênh lệch bên dưới đối với bất kỳ một cái nào đại phái mà nói cơ hồ đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Chính vì vậy lần này Diệp Kiếm Trần trở về, Đàm Hằng mới có thể yêu cầu hắn nhất định phải tham gia Thiên Long chiến, coi như không lấy được tốt thứ tự, có thể trước thời hạn tích lũy đủ kinh nghiệm cũng tốt. Nhưng là Diệp Kiếm Trần nhưng bởi vì một vị trưởng lão đối với bọn họ bất mãn mà dưới cơn nóng giận hoàn toàn bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Khi đó Thiên Huyền Cung nhân tài phát hiện bọn họ thật sự coi thường rồi Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần, hai người thực lực căn bản cũng không có thể dùng thông thường tới hiểu. Hả? Ý kia nói cách khác bọn họ đều là các ngươi Thiên Huyền Cung người, bây giờ đó xem ra các ngươi Thiên Huyền Cung thật đúng là nhân tài lớp lớp xuất hiện à, lấy bây giờ bọn họ biểu hiện ra thực lực, coi như lần này không lấy được trước 10, các loại 50 năm sau vị thứ nhất khẳng định chính là bọn họ. Nghe được Thiên Huyền Cung lão giả sau khi giới thiệu, Thiên Khải thành chủ cũng có chút ngoài ý muốn nói: "Hừ, không phải là hai cái người tuổi trẻ sao? Bọn họ cũng chỉ có thể vào lúc này biểu hiện một chút, lần kế 50 năm còn không biết bọn họ có thể hay không sống được đi xuống đây." Vừa lúc đó một cái khác dâu dê lão đầu nhưng ở một bên âm dương quái khí nói, mà đối phương đồng dạng cũng là một cái khác đại khu vực sơn hỏa vực trung liệt hỏa môn trưởng lão, mà cái liệt hỏa môn năm đó liền cùng Đàm Dạ cha có chút kẻ hở, lúc này thấy hắn hai cái hậu bối đều như vậy ra sức, tự nhiên không tránh được có chút mất hứng. "Công Dương lão đầu, một điểm này ngươi khả năng lo lắng được có chút hơi thừa rồi, phải biết bọn họ có lẽ cũng không cần đợi thêm 50 năm." Trước nói ra Đàm Dạ hai người thân phận lão giả một lần nữa cười nói, "Phải biết Đàm Dạ thực lực bọn họ khả năng không quá rõ, nhưng là Diệp Kiếm Trần nhưng là trực tiếp ở Thiên Huyền Cung biểu hiện quá chính hắn kia thực lực đáng sợ, lấy một cái kết hồn cảnh lực áp một cái hợp thần cảnh, này có thể không phải bình thường mạnh, mà là cường đại đến có thể dọa chết người, thậm chí Đàm Hằng đều nói qua Diệp Kiếm Trần hoàn toàn có năng lực giành lại lần này Thiên Long chiến quan quân. Làm thành lần trước hạng nhất, hắn mặc dù mà nói là căn cứ vào lần trước thiên tài thực lực thật sự cầm ra, nhưng là trong đó phân biệt cũng không thể nào biết quá lớn, phải biết mỗi 50 năm một lần Thiên Long chiến, trong đó thực lực sai biệt một loại đều không khác mấy, có tối đa thời điểm cũng chính là hợp thần cảnh tu sĩ bao nhiêu mà thôi. Giống như lần trước hợp thần cảnh tu sĩ cũng chỉ có 8 cái, nhưng là lần này từ tình huống bây giờ đến xem ít nhất đã có 10 mấy rồi. Có thể nghe xong Thiên Huyền Cung lão giả mà nói sau, người chung quanh lại tất cả đều sửng sốt một chút, phải biết những người khác không phải người ngu, Thiên Huyền Cung lão đầu tử mà nói rõ ràng như vậy ai cũng biết hắn muốn biểu thị là ý gì. Nhưng có người hay không sẽ tin tưởng lời nói của hắn liền có nói, dù sao san bằng tu vi và tu vi toàn ở hoàn toàn chính là hai loại bất đồng trạng thái. Về phân Diệp Kiếm Trần trước đánh bại Lãng Nghĩa sự tình, mặc dù rất nhiều người đều biết, nhưng là rất nhiều người cũng không xác định Lãng Nghĩa lúc ấy trạng thái có hay không bình thường, có lẽ là bởi vì hắn không có sử dụng toàn lực hoặc là thân thể có vấn đề gì cũng không nhất định. "Lão gia hỏa, ngươi không phải là cảm thấy tiểu tử kia tình cờ cùng Lãng Nghĩa đánh ngang tay, ngươi liền cho rằng hắn thật có thể cùng hợp thần cảnh tu sĩ như thế cường đại đi, phải biết hợp thần cảnh cũng không có các ngươi muốn đơn giản như vậy, muốn lấy kết hồn cảnh tu vi đạt được Thiên Long chiến quan quân, ngươi chính là để cho hắn trở về luyện thêm 2 năm ở đến đây đi." Liên Hỏa phái nhân rất là tiếc nói. Mà những người khác giống vậy yên lặng gật đầu một cái, ý tứ không cần phải nói Thiên Huyền Cung trưởng lão cũng biết, bất quá lần này hắn lại không có nói gì nhiều, dù sao chuyện thật sẽ chứng minh nhất cát, ở chỗ này nói nhiều rồi chẳng qua là để cho người ta trò cười mà thôi, huống chi hắn đối với Diệp Kiếm Trần là có hay không có thể bắt được hạng nhất giống vậy còn cất giữ một chút thuộc về hắn chính mình cá nhân ý tưởng. Chương 569, huyễn chiến ngũ tốn suốt thời gian 3 ngày, vòng thứ nhất huyễn chiến mới cuối cùng kết thúc. Trong đó Đàm Dạ, Diệp Kiếm Trần cùng Ước Linh Giao biểu hiện nhất làm người ta giật mình. Về phần mặc dù Tư Đồ Vũ Hinh lấy được lớn vô cùng tăng lên, nhưng tiếc là nàng thực lực cuối cùng không bằng ba người, dù sao nàng chỉ có kết hồn cảnh sơ kỳ, hơn nữa ý cảnh các loại khắp mọi mặt nàng đều so với ba người thấp không ít, bất quá nàng vẫn là lấy kinh người 80 tháng tiến vào đợt thứ 2 huyết chiến. Dù sao vòng thứ nhất chỉ đào thái hết 50 nhân, nói cách khác chàng thượng ít nhất còn dư lại 500 người tả hưu, nếu như không càng một bước tinh giảm mà nói, chân chính trận chung kết căn bản cũng không có biện pháp mở ra. Bất quá cùng vòng thứ nhất không giống nhau là đợt thứ hai sử dụng nhưng là thay nhau khiêu chiến phương thức, nói cách khác vòng thứ nhất mỗi một tổ còn lại nhân đem trực tiếp hướng ngoài ra 9 tổ chung 50 người tiến hành khiêu chiến, dĩ nhiên bị khiêu chiến mà nói cũng tính ở trong đó. Như vậy chế độ đối với những thế lực kia yếu nhân có thể nói chính là một trận tai nạn, bởi vì bọn họ chỉ có thể bị động chịu đựng mạnh hơn tu sĩ khiêu chiến. Bất quá chỗ tốt cũng có, đó chính là nơi vu trùng các loại thủy bình tuyến thượng nhân nếu như có thể tìm được so với chính mình yếu hơn khiêu chiến mà nói, vậy bọn họ thắng cơ hội đem sẽ lớn vô cùng, cho nên lúc này liền muốn nhìn cá nhân ánh mắt và sức phản ứng rồi. Nhãn quang lời khen ngươi có thể tìm được so với chính mình yếu hơn tiến hành khiêu chiến, phản ứng khá nhanh mà nói ngươi có thể ở người kia bị khiêu chiến trước tiến hành khiêu chiến. Có thể nói này đợt thứ hai hoàn toàn chính là một loại đối với người yếu khảo nghiệm, bởi vì cường giả chân chính chỉ có thể quét ngang hết thảy, mà sẽ không đi suy nghĩ ai mạnh hơn chính mình, ai lại so với chính mình yếu hơn. Cũng liền ở điều quy tắc này quyết định sau đó, Diệp Kiếm Trần liền có thể cảm giác có vài chục nói ánh mắt nhìn về phía hắn, dù sao trước Diệp Kiếm Trần ở bên ngoài thời điểm cũng đã chọc nhiều người tức giận, những thứ kia nguyên lai bị cùng hắn chia được một tổ nhân còn dễ nói, bọn họ đã bị bại rồi, nhưng là khác tổ cường giả lại không có tính toán bỏ qua cho ý hắn, thậm chí bọn họ đã tại muốn không muốn tổ cái sang trọng đoàn thể trực tiếp ở chỗ này đem đàm dạ cho chen chúc xuống, dù sao. Vậy chỉ cần muốn 25 người liền vậy là đủ rồi. Này, Kiếm Trần, nhìn ngươi tựa hồ phi thường khiến người ta hận a. Cảm giác chung quanh những người đó nhìn ánh mắt của Diệp Kiếm Trần, đàm dạ lại len lén cười nói. Mặc dù những người đó nhìn ánh mắt của hắn cũng tương tự rất không thân thiện, nhưng ít nhất ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng không có đem đàm dạ thật coi vào đâu. Dù sao đàm dạ chỉ có nguyên hải cảnh tu vi, có thể lưu đến bây giờ rất nhiều người càng muốn tin tưởng đó là bởi vì đàm dạ giống nhằm cất cho mới có thể như vậy. Bởi vì giống như hắn may mắn lưu lại nguyên hải cảnh còn có như vậy một hai, dù sao mặc dù bọn họ chỉ có nguyên hải cảnh tu vi, nhưng là bọn họ lại có chân chính vượt cấp khiêu chiến thực lực, vì vậy ở tu vi bị áp chế đến ngang hàng dưới tình huống, bọn họ tự nhiên có so với đại đa số kết hồn cảnh sơ kỳ càng thêm thực lực tương đại, bởi vì những người này ở đây ngang hàng tu vi thời điểm đúng vậy nhất định có giống như bọn họ thực lực. Cũng chính vì vậy lần này Thiên Long chiến bọn họ mới có thể an bài chàng này đối tu thấp vì tu sĩ càng thêm có lợi chiến đấu, đem mục đích nơi chính là vì để cho nắm giữ càng mạnh mẽ phú tu sĩ có thể càng nhiều gia nhập trong đó, từ đó tăng lên bọn họ tiềm lực. Bất quá để cho đàm dạ có chút ngoài ý muốn là, Khâu Tư Kỳ lại cũng được công đi tới này đợt thứ hai huyết chiến. Phải biết ban đầu nàng là hay không có thể đi vào cuối cùng này trận chung kết cũng rất khó nói, càng không cần phải nói giống như bây giờ trực tiếp tiến vào đợt thứ hai chiến đấu. Diệp sư minh, đàm dạ sư minh thật cao hứng các ngươi đều ở chỗ này. Chuẩn bị tiến vào đợt thứ hai huyễn sau cuộc chiến, Khâu Tư Kỳ liền chủ động tìm được hai người, dù sao lần này nàng này sở dĩ có thể thành công tiến vào Thiên Long chiến cuối cùng tái sự hoàn toàn dựa vào chính là đàm dạ trước trợ giúp. Nếu như không có một lần kia linh hồn tăng lên mà nói, nàng đừng nói là đợt thứ hai rồi, muốn đi vào giai đoạn cuối cùng tái sự cũng không thể. Nói thật, ngươi có thể đi vào ta còn không quá giật mình, có thể ngươi lại có thể lưu đến này đợt thứ hai huyễn chiến, cái này thì để cho ta phi thường giật mình. Chỉ thấy đàm dạ mang theo mặt đầy nụ cười nhìn Khâu Tư Kỳ hỏi. Thực ra chính ta cũng không nghĩ tới, dù sao khi đó có thể đi vào cuối cùng trận chung kết ta cũng là sử dụng một ít tiểu thủ đoạn mới thành công, tới bên thời chiến sau khi có lẽ là may mắn đi, ta gia tộc di chuyển chung một loại năng lực đặc thù dần dần thức tỉnh, ta muốn nguyên nhân có lẽ là bên trên linh hồn tăng cường có liên quan, cũng chính là mượn loại năng lực này ta mới thành công lưu lại. Đối mặt đàm dạ nghi vấn, Khâu Tư Kỳ đơn giản trả lời. Đặc thù di truyền năng lực, ta nhớ được ở Thiên Phong tộc trung, họ Khâu cũng có thể có năng lực đặc thù, gia tộc hẳn là Thải Lam thành Khâu gia, trong truyền thuyết Khâu gia chủ trước tựa hồ đã từng một loại đặc thù nào đó lực lượng, mà loại lực lượng này tại hắn đời sau chính giữa thường thường sẽ có rất tỉnh, từng cái nắm giữ loại lực lượng này nhân đều có thể làm được khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa có loại năng lực này mà nói ít nhất tu vi cũng có thể tu luyện tới hóa thần cảnh trở lên. Thậm chí ở trong truyền thuyết Khâu gia còn xuất hiện quá chân thần hồn cảnh cường giả, bất quá sau đó không biết tại sao Khâu gia lại bắt đầu mạc lặc rồi, bây giờ cũng chỉ có thể ở tại Thải Lam trong thành mà thôi. Ngươi chẳng lẽ chính là cái kia người nhà họ Khâu? Nghe được Khâu Tư Kỳ mà nói sau, đàm dạ suy nghĩ một chút liền nói rằng, không thể không nói đàm dạ đối với phong linh khu vực chung một ít chuyện vẫn là rất rõ ràng, đặc biệt là năm đó buồn chán thời điểm hắn luôn là sẽ đi gặp một chút liên quan tới bí mật của tu luyện giới ghi chép, trong đó có một quyển đối với Khâu gia ghi chép, tựa hồ Khâu gia tịch mịch thời điểm Thiên Huyền Cung người nào đó còn từng trải qua điều tra đi qua Khâu gia tình huống, có lẽ người kia là nghĩ từ Khâu trên người ra tìm tới cái loại này đặc thù lực lượng, dù sao một loại có thể để người ta vượt cấp khiêu chiến lực lượng, đủ để cho toàn bộ tu luyện giới trở nên mà điên cuồng. Nghe được đàm dạ mà nói sau, Khâu Tư Kỳ chỉ có thể gật đầu một cái nói, ta đúng là người nhà họ Khâu, bất quá chỉ là cái loại này có huyết mạch tiểu chi nhánh mà thôi, vốn là ta thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là theo như gia tộc ghi lại ta khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào giác tỉnh loại năng lực kia, bởi vì loại năng lực kia càng nhiều đều là phái nam tu sĩ giác tỉnh nhiều lắm, hoặc là phải nói năm đó gia tộc tựa hồ sử dụng nào đó phương pháp để cho số ít phái nam thức tỉnh năng lực. Đáng tiếc loại phương pháp này cuối cùng lại thất truyền. Vậy xem ra lần này ngươi đúng là may mắn, linh hồn tăng lên cho ngươi cảm thấy loại năng lực kia, nói cách khác gia tộc ngươi ban đầu khả năng như thế sử dụng tăng lên linh hồn phương pháp, chỉ tiếc linh hồn tinh thạch loại vật này quá mức hiếm hoi, gia tộc ngươi coi như đã từng đặc biệt con quá, cũng rất khó tìm quá nhiều, xem ra gia tộc ngươi sa sút cũng là bình thường sự tình. Đàm dạ cuối cùng phán đoán, Khâu gia sự tình hay là để cho chính nàng lại nghĩ đi, bây giờ chúng ta phải đối mặt hẳn là Thiên Long chiến sự tình, Tư Kỳ, ngươi cảm giác mình là có năng lực hay không tiến hơn một bước đây? Với lúc đó Diệp Kiếm Trần lại ngăn cản đàm dạ nói tiếp, dù sao Khâu gia sự tình cuối cùng là không phải bọn họ hẳn đi quản, ngược lại bây giờ Thiên Long chiến mới là bọn họ phải đối mặt vấn đề. Rất khó, dù sao ta tu vi liền cao cấp cũng chưa tới, có thể thắng đến bây giờ ta đã rất cao hứng. Khâu Tư Kỳ lại vào lúc này cười nói, Có lẽ chính là bởi vì biết rõ mình tiếp theo không thắng được, cho nên hắn mới có thể lựa chọn lúc này tới cùng Đàm Dạ bọn họ nói chuyện với nhau, dù sao tiếp theo nàng khả năng liền muốn trở thành Tràng Thiên Long chiến người đứng xem rồi. Vậy nếu như tu vi của ngươi có thể tiến hơn một bước mà nói, ngươi có phải hay không là liền có thể tiếp tục thắng được đi đây? Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần lại vào lúc này kỳ quái hỏi. Cái này ta không biết, bất quá coi như bây giờ trạng thái của ta không tệ, nhưng là muốn đi đến đột phá hạn mức tối đa, ít nhất cũng phải có thời gian mấy tháng mới có thể làm được đi. Khâu Tư Kỳ mặt đầy không hiểu hỏi. Có thể lúc này Đàm Dạ lại nở nụ cười, bởi vì hắn biết rõ Diệp Kiếm Trần muốn làm cái gì. Dù sao Thiên Huyền Cung lần này dự thi nhân vốn là so với các đại phái yếu đi một chút, dĩ nhiên cái này yếu phải không đem Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ đoán đi vào trạng thái, cho nên Diệp Kiếm Trần bao nhiêu cũng hy vọng bọn họ có thể đánh ra một ít làm người ta giật mình kết quả. Mà muốn làm được một điểm này chỉ có hắn và Đàm Dạ hai người mà nói chân hám lực còn có điều không đủ, vì vậy Diệp Kiếm Trần mới có thể hy vọng Khâu Tư Kỳ có thể tiến hơn một bước, coi như chỉ có thể tiến vào bách cường giả được, đến thời điểm không chỉ là người ngoài coi như là bản phái nhân cũng nhất định sẽ bị sợ giật mình. Vậy thì tới thử một chút đi, mặc dù tu vi của ngươi vốn là không thể nào dùng vật này, bất quá lần này linh hồn ngươi được tăng lên, cộng thêm ngươi uống ít một chút mà nói ta muốn cũng còn là không có vấn đề. Vừa nói Đàm Dạ liền từ kết quả chức nhận chính giữa cầm ban đầu rồi từ dược thần nơi đó đổi được nửa bầu rượu, tiếp lấy rót nửa ly đưa cho nàng. Nhìn Đàm Dạ đưa cho chính mình một ly rượu, Khâu Tư Kỳ cả người cũng sửng sốt một chút, nàng không hiểu Đàm Dạ tại sao phải cho hắn uống rượu, phải biết bây giờ nhưng là đang tiến hành huấn chiến, một khi nàng bị ly rượu này ảnh hưởng, nàng kia kết quả không sẽ trở nên kém hơn rồi không? Bất quá ở người được Đàm Dạ trong ly rượu thật sự phiêu tán đi ra một tia mùi thơm sau, Khâu Tư Kỳ lại cả người cũng tinh thần, bởi vì vẻ này mùi thơm chung cất giấu một cổ phi thường đặc thù linh lực, để cho nàng cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên khí sinh ra một loại dục dịch cảm giác. Phát hiện điểm này sau đó, Khâu Tư Kỳ cũng minh bạch Đàm Dạ cũng không phải là muốn hại nàng, ngược lại vật này khả năng thật có thể giúp nàng đột bây giờ phá cảnh giới cũng có nói. Phát hiện điểm này sau, Khâu Tư Kỳ không chút do dự trực tiếp một cái liền đem này nửa chén rượu uống vào. Rất nhanh nàng liền cảm thấy một cổ cường đại linh lực từ trong cơ thể mình bạo phát ra. Quan trọng hơn là này cổ tiểu lực để cho nàng nguyên khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nếu như là đi qua lúc này mà nói nhất định sẽ phi thường lo lắng cho mình có thể hay không tẩu hỏa nhập ma, dù sao này cổ tiểu lực có thể là không phải tốt như vậy không chế được, cũng còn khá trước linh hồn hắn lấy được lớn vô cùng tăng lên, vào lúc này mượn cường đại linh hồn lực lượng cùng mình vừa mới giác tình huyết mạch năng lực, Khâu Tư Kỳ bắt đầu áp chế cũng hấp thu trong rượu lực lượng. Có thể từ từ nàng lại phát hiện, chỉ là áp chế cùng hấp thu căn bản cũng không đủ, trên người mình lực lượng rất nhanh liền đạt tới ăn no hợp trạng thái, kết hợp dưới người trên mặt bàn cung cấp cường đại linh lực. Khâu Tư Kỳ thật bắt đầu thử đột phá đứng lên. Chương 570, Huyễn Chiến 6 thấy loại tình huống này, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đồng loạt nở nụ cười, có thể vừa lúc đó, để cho hai người không nghĩ tới là, một cổ khắc cùng Khâu Tư Kỳ như thế đột phá khí hơi thở lại cũng vào lúc này đột nhiên buông thả ra tới. Không cần cố ý đi cảm giác, Đàm Dạ thì biết rõ đột phá người là người nào, bởi vì ở nơi này đại thượng nguyên biển cảnh cũng chỉ mấy cái như vậy, trong đó Đàm Dạ mình và Khâu Tư Kỳ đều ở nơi này, như vậy còn lại nhân chính giữa có khả năng nhất đột phá cũng chỉ có giống như bọn họ đều là nguyên hải cảnh trung giai tại Hưu Vân Dung rồi. Quả thật, Vân Dung cùng Khâu Tư Kỳ như thế, thật vất vả mới thông qua trận chiến đầu tiên, nàng tự nhiên cũng không muốn thua ở thứ nhì tranh tài, vì vậy nàng lựa chọn cùng Khâu Tư Kỳ như thế biện pháp, đó chính là đột phá chính mình tu vi, bất quá nàng thông qua mấy ngày nay lắng đọng đột phá ngược lại là coi như nước chảy thành sông. Cảm nhận được hai cái nguyên hải cảnh đột phá tình huống, chung quanh những cái nguồn cảnh đó một cái so với một cái sắc mặt khó coi, phải biết trước làm cho các nàng thắng được đến đợt thứ hai cũng đã để cho rất nhiều kết hồn cảnh phi thường khó chịu, nếu như bây giờ hai người còn nữa đột phá mà nói, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ tiến vào thứ tam giai đoạn, thậm chí tiến vào cuối cùng bài danh cuộc so tài sao? Nếu như sự tình thật biến thành nói như vậy, vậy bọn họ kết hồn cảnh tu sĩ mặt liền thật muốn vứt xuống lao ra đi, dù sao nhiều như vậy kết hồn cảnh lại là không phải hai cái nguyên hải cảnh nữ hài đối thủ, này nói ra phải có nhiều mất thể diện không cần phải nói cũng có thể biết. Vì vậy rất nhiều kết hồn cảnh đã trực tiếp đem chính mình chủ yếu mục tiêu đều đặt ở trên người hai người, không lúc này quá Thiên Khải thành chủ lại chậm chạp không có tuyên bố đợt thứ hai chính thức bắt đầu, vì vậy bọn họ coi như thế nào đi nữa gấp cũng không có tác dụng gì. Không thể không nói, lần này Thiên Long chiến là càng ngày càng có ý tứ, chẳng những xuất hiện hai cái không theo lẽ thường xuất bài người tuổi trẻ, bây giờ lại còn xuất hiện hai cái nguyên hải cảnh lâm trận đột phá, không biết các nàng có thể hay không mang đến cho chúng ta một ít thú vị kết quả thế nào. Thấy trên đài tình hôm sau, Thiên Khải thành chủ cũng cười nói, phải biết lâm trận đột phá loại chuyện này nếu như là không phải tại chỗ bên trên mà nói, bất kể là ai cũng không thể tùy ý đi quấy rầy, đây cũng là một cái ẩn tính quy tắc, một khi có người đánh vỡ mà nói bị đá bị loại là bình thường nhất bất quá sự tình, nhưng quan trọng hơn là hậu kỳ nhân gia trưởng bối tìm ngươi phiền toái thời điểm, Thiên Long chiến đại hội thì sẽ không ra mặt giúp ngươi điều đình, bởi vì ngươi mình chính là trước nhất không tuân thủ quy tắc người kia. Huống chi hai người đột phá thời điểm bên người đều có người đang bảo vệ đến, trừ phi có người muốn phá hư quy tắc ở lôi đài trở ra địa phương chuyện tiêu diệt, nếu không mà nói bọn họ căn bản cũng không khả năng có cơ hội đối hai người hạ thủ. Xem ra Thiên Long chiến cũng không giống trước muốn nhàm chán như vậy, chỉ là chiến đấu cho đến bây giờ, ngươi dùng mấy phần lực đây? Buồn chán bên dưới Đàm Dạ nhìn Diệp Kiếm Trần hỏi. Bảy thành đi, ngươi thì sao? 5/10. Ngươi chắc chắn ngươi không có đùa, phải biết mỗi một tổ trung ít nhất đều có một cái hợp thần cảnh tu sĩ, chẳng lẽ bọn họ liền cho ngươi xuất ra vượt qua một nửa thực lực năng lực cũng không có sao? Diệp Kiếm Trần có chút kỳ quái hỏi. Không có cách nào, tên kia là một cái ảo thuật sư, nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? Biết, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào đây? muốn tìm một ít hợp thần cảnh tu sĩ tới khiêu chiến không? Hay lại là bình thản khiêu chiến những thứ kia yếu hơn đối thủ đây? Nghe được Đàm Dạ mà nói sau, Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng minh bạch Đàm Dạ trong lời nói ý tứ, hiển nhiên là hắn đó cảm thấy trận chiến này quá nhàm chán cho nên mới tìm hắn đoàn xuống. Đã như vậy Diệp Kiếm Trần bản năng liền muốn đến Đàm Dạ tiếp đó sẽ làm gì, dù sao chính hắn cũng là tính toán như vậy, dù sao cùng những thứ kia so với chính mình yếu đối thủ chiến đấu căn bản liền không có bất kỳ ý tứ gì, ngược lại lúc này khiêu chiến những cường đại đó hợp thần cảnh, đến lúc thực lực hoàn toàn khôi phục thời điểm có lẽ còn có thể có chút chuẩn bị. Hắc, Kiếm Trần, ta thật không nghĩ tới ngươi nhân lại hư hỏng như vậy, phải biết bây giờ nếu như bọn họ trực tiếp bị hai người chúng ta cho đánh bể, cấp độ kia một chút coi như khôi phục thực lực rồi, bọn họ muốn xoay mình cũng liền khó khăn. Nghe xong Diệp Kiếm Trần mà nói sau, Đàm Dạ lại mặt đầy cười đều nói, mà sự thật khả năng cũng sẽ giống như Đàm Dạ nói như thế, coi như trước mắt chiến đấu chỉ là một trận bị áp chế rồi tu vi nguyên chiến, nhưng là thân là thiên tài bất kể là ai đều có loại không muốn thua cho người khác xung động, bất kể là ở tu vi ngang hàng bên dưới hay là ở tu vi không cân bằng bên dưới, bọn họ tuyệt đối không muốn thua cho bất luận kẻ nào. Nhưng nếu như bọn họ thật sự ở nơi này bị hai người đánh bại mà nói, như vậy đến tiếp sau này chiến đấu bọn họ bao nhiêu cũng sẽ bị một ít ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này mặc dù sẽ không hết sức rõ ràng, nhưng là cao thủ tranh nhau có lúc cạnh tranh chính là kia chỉ sai biệt một đường tơ. Nếu như bọn họ thật có rác rưởi như vậy mà nói, chỉ sẽ để cho ta càng thất vọng mà thôi, ngược lại là ngươi chờ ta khiêu chiến xong rồi bọn họ ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi, ngang hàng tu vi hạ ta cũng muốn nhìn mình một chút có thể đem ngươi bước tới trình độ nào đây. Hiển nhiên Diệp Kiếm Trần cũng không có Đàm Dạ suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại hắn như cũng càng muốn cùng Đàm Dạ đánh một trận. Lần thứ hai, ngươi chính là như vậy không muốn buông tha sao? Phải biết nếu như ngươi thắng, sau này ngươi tùy thời đều có thể cùng ta đánh, thậm chí ta đều đã vì ngươi chọn xong một cái chiến trường, chỉ cần nơi này sự tình xong rồi, chúng ta tùy thời đều có thể đi bên kia. Đàm Dạ chỉ có thể cười khổ nói, cái này không như thế, giống vậy tu vi hạ, ta thật muốn nhìn mình một chút cùng ngươi tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Diệp Kiếm Trần lại vào lúc này hết sức chăm chú nói, tại sao ngươi sẽ không thấy chính ngươi phải sẽ thắng đây? Phải biết bây giờ ta có thể không có cách nào sử dụng tâm cảnh, đang không có tâm cảnh dưới tình huống, ta tựa hồ cũng không mạnh bằng ngươi đi. Vậy chỉ có đánh sau đó mới có thể biết. Được rồi, vậy cứ như thế, chúng ta lẫn nhau khiêu chiến, nếu như ta trước thắng xong rồi những thứ kia hợp thần cảnh cường giả, như vậy ngươi sẽ dùng ngươi cuối cùng khiêu chiến vị trí tới khiêu chiến ta, nhưng nếu như ta chọn trước chiến xong rồi, danh ngạch kia không có ngươi liền buông tha như thế nào đây? Đàm Dạ rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Có thể, mặc dù ta vốn là muốn trận đầu liền trực tiếp chống lại ngươi tốt nhất. Thấy Đàm Dạ thỏa hiệp, Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng chỉ có thể đi theo thỏa hiệp, dù sao hắn rất biết Đàm Dạ, nếu như Đàm Dạ cưỡng ép không cùng hắn nói chuyện, hắn căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Ngay tại hai người trò chuyện những thứ này buồn chán đề tài lúc, Khâu Tư Kỳ cùng Vân Dung rốt cuộc cũng hoàn thành toàn bộ cảnh giới nhỏ đột phá, dù sao chỉ là một cảnh giới nhỏ mà thôi, đột phá đã dậy chưa vấn đề gì quá lớn, huống chi hai người linh hồn lần này đều được không nhỏ tăng lên, đây càng là trợ giúp các nàng gia tốc đột phá hoàn thành. Được rồi, bây giờ ta tuyên bố huyễn chiến đợt thứ 2 chính thức bắt đầu, mời các vị thiên tài lựa chọn chính mình muốn khiêu chiến đối tượng đi. Ngay tại hai người hoàn thành sau khi đột phá, Thiên Khải thành chủ thanh âm cũng rốt cuộc một lần nữa vang lên. Nhưng là vốn là tựa hồ đã nghĩ xong khiêu chiến đối tượng nhân lúc này lại ngược lại trầm yên tĩnh trở lại, rất rõ ràng bởi vì Khâu Tư Kỳ cùng Vân Dung đột phá để cho thời gian bị kéo rồi một chút như vậy sau đó, người sở hữu khả năng cũng muốn được có chút quá nhiều. Nếu không có ai đến, vậy hãy để cho ta tới được rồi. Vừa lúc đó Đàm Dạ đột nhiên cười nói. Vừa nói Đàm Dạ trực tiếp một tay đè ở chính mình đài tọa một cái tiểu trận pháp bên trên, cái này trận pháp chính là để cho bọn họ tiến vào lôi đài dùng, theo hắn đè xuống trận pháp sau đó, Đàm Dạ giả tưởng thể cũng xuất hiện ở trên đài. Tiếp lấy một nhóm tên liền xuất hiện ở hắn ý thức chính giữa, hiển nhiên đây cũng là trận pháp làm dùng, trên xuống tên Đàm Dạ biết đạo nhân thật đúng là thật là ít đòi, thật đến lúc này Đàm Dạ mới phát hiện mình lại không biết toàn bộ hợp thần cảnh tên gọi là gì, cái này thì có chút bi thảm rồi, dù sao hắn chính là cùng Diệp Kiếm Trần đã đánh cuộc, nếu như hắn không thể trước một bước đánh xong những thứ kia hợp thần cảnh tu sĩ, vậy hắn coi như thua. Cũng còn khá vừa lúc đó một cái tên người tự xuất hiện ở trước mặt hắn, người này không là người khác chính là ban đầu thiếu chút nữa bị Diệp Kiếm Trần đánh bại lắm nghĩa, làm thành một cái chân chính thiên tài, hắn tự nhiên cũng ở nơi đây. Chỉ là cho tới nay hắn đều ở tận lực tránh cho cùng Diệp Kiếm Trần còn có Đàm Dạ có bất kỳ đồng thời xuất hiện, dù sao hắn cũng không muốn để cho người ta nhớ tới mấy ngày trước bên ngoài thành trận chiến đấy. Đáng tiếc hắn không nghĩ để ý tới Đàm Dạ hai người, có thể Đàm Dạ lại không thể không chủ động tìm tới hắn, dù sao ai bảo hắn là Đàm Dạ duy nhất biết hợp thần cảnh tu sĩ đây. Ngươi rồi, vừa vặn mấy ngày trước thủ trước hết để cho ta ở chỗ này thu chút lợi tức đi. Theo Đàm Dạ hoàn thành lựa chọn sau, vốn là còn mặt đầy dễ dàng muốn xem trước một chút những đê giai đó thiên tài hao tổn máy móc lãng nghĩa thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người thứ nhất lên chàng Đàm Dạ lại trực tiếp đối với hắn triển khai khiêu chiến, như vậy thứ nhất hắn vốn là muốn xem cuộc vui tâm nguyện tự nhiên cũng bị lỡ. Là ngươi, xú tiểu tử ngươi lại dám ở chỗ này trêu chọc ta, xem ra ta không cho ngươi điểm mẫu sắc nhìn một chút thì không được rồi. Làm lãng nghĩa phát hiện mình bị khiêu chiến sau, vẫn còn ở đem quái là thằng ngốc kia dưa lại thứ nhất tìm tới hắn lúc, lại thấy được Đàm Dạ kia trương nhượng hắn phi thường khó chịu mặt, tự nhiên làm theo dâng lên một cỗ sát tâm. Xin lỗi, chúng ta có thể hay không nhanh lên một chút bắt đầu đây? Phải biết ta đang ở không có nhiều thời gian, cũng không có không giống như lần trước như thế cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Đáng tiếc Đàm Dạ căn bản cũng không có để ý tới ý hắn, ngược lại Đàm Dạ cần thiết trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương, như vậy thứ nhất hắn mới có cơ hội nhanh hơn yêu cầu đến người đối thủ kế tiếp. Xú tiểu tử, ngươi là tại tìm chết. Dưới sự tức giận lãng nghĩa trực tiếp một trường đánh về phía Đàm Dạ. Mặc dù hắn tu vi giống vậy bị áp chế đến nguyên hải cảnh, nhưng là có thể ở 100 năm trong khoảng tu luyện tới hợp thần cảnh nhân, thực ra thật không có một là người yếu. Tại hắn một trường này bên trên, một cổ cường đại áo nghĩa lực lượng hướng Đàm Dạ cuồng ép tới, mà cổ áo nghĩa lực lượng đã đạt đến trung giai áo nghĩa trình độ, từ nơi này sẽ không khó nhìn ra Lãng Nghĩa đúng là nắm giữ bản lĩnh thật sự. Chỉ tiếc hắn gặp nhưng là Đàm Dạ tên biến thái này, mặc dù Đàm Dạ vẫn không có thời gian tăng lên chính mình áo nghĩa, cho nên hắn áo nghĩa một mực dừng lại ở sơ giai dưới trạng thái, nhưng là Đàm Dạ lại có so với trung giai áo nghĩa càng hiếm có độ vận, đó chính là áo nghĩa dung hợp. Hơn nữa hắn dung hợp còn không chỉ là một hai chủng áo nghĩa mà là 6 loại áo nghĩa, bất quá ở chỗ này hắn căn bản cũng không cần đồng thời thả ra như vậy cường đại áo nghĩa lực lượng, chỉ cần dung hợp 3 loại áo nghĩa hắn sơ giai áo nghĩa cũng đã đầy đủ nghiền ép trước mắt Lãng Nghĩa rồi. Chỉ thấy Đàm Dạ rút kiếm Hủ Ơ Hải ra, trên thân kiếm mang theo một cổ bất hủ bất diệt lực lượng, còn có một cổ đáng sợ kiếm ý, cuối cùng đó là một loại khéo đưa đẩy xuân sẻ áo nghĩa đem hai người trước hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đây chính là Đàm Dạ dung hợp bất hủ cùng kiếm ý còn có viên chi áo nghĩa tạo thành lực lượng. Ở 3 loại áo nghĩa lực lượng kết hợp bên dưới, Đàm Dạ kiếm lấy một loại cực kỳ huyền diệu góc độ từ Lãng Nghĩa trưởng kính chính giữa cắt vào, ở Lãng Nghĩa giật mình cùng không ánh mắt của giải chính giữa trực tiếp đâm xuyên qua cổ của hắn. Chương 571, huyền chiến 6 liền cùng ban đầu lãnh lăng phong như thế, lúc này Lãng Nghĩa mặt đầy không hiểu, hắn không biết mình rõ ràng đã sử dụng 8 phần 10 trở lên thực lực, chống lại một cái nguyên hải cảnh hắn sử dụng như thế lực lượng cường đại đã coi như là phi thường để mắt hắn. Nhưng là tại sao Đàm Dạ chẳng những không có bị hắn đánh bại, ngược lại mới vừa rồi Đàm Dạ trên thân kiếm vẻ này đáng sợ áo nghĩa hay vậy là cái gì? Hắn lại hoàn toàn không cách nào hiểu Đàm Dạ trên thân kiếm cổ lực lượng kia, cứ như vậy bị Đàm Dạ một kiếm đâm chết. Lúc này chú ý tới Đàm Dạ cùng Lãng Nghĩa giữa chiến đấu Thiên Khải thành chủ cả người đột nhiên đứng lên, bởi vì hắn thật sự là quá mức giật mình, áo nghĩa dung hợp. Nếu như là một loại hai loại áo nghĩa dung hợp lời nói, hắn có lẽ còn không đến mức giật mình như vậy, nhưng là Đàm Dạ mới vừa rồi trong nháy mắt đó lại tu dùng hết ba loại áo nghĩa dung hợp lực lượng, đáng sợ hơn là lúc này Đàm Dạ tu vi chỉ có nguyên hải cảnh. Phải biết ở nguyên hải cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa cũng không phải gì đó kỳ chuyện lạ tình, ở cả Tràng Thiên Long chiến chính giữa, những thứ kia ở 100 tuổi trong khoảng tu luyện tới hợp thần cảnh thiên tài đều có thể làm được một điểm này, dù sao không làm được đến mức này lời nói, bọn họ cũng không khả năng ở 100 tuổi tiến tới vào hợp thần cảnh, bởi vì hợp thần cảnh cơ sở chính là lĩnh ngộ áo nghĩa, nếu như không cách nào lĩnh ngộ lời nói liền cả đời cũng không thể đột phá đến hợp thần cảnh, dù sao kết hồn cảnh còn có thể dụng ý cảnh tới hợp hồn, có thể hợp thần cảnh lại cần tu sĩ thần hồn kết hợp trụ cột nhất áo nghĩa dung hợp sau đó đem đi đến thần hồn hợp nhất mới có thể cũng coi là hợp thần cảnh. Mà muốn làm được một điểm này lời nói, biện pháp tốt nhất chính là ở kết hồn chi trước liền lĩnh ngộ trước một bước ra áo nghĩa đến, chỉ có như vậy ở tu sĩ ngưng tụ thần hồn thời điểm, bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa mới có một bộ phận tự nhiên dung nhập vào thần hồn chính giữa, có này một tia cơ sở sau đó muốn tu luyện tới hợp thần cảnh cũng mới sẽ trở nên dễ dàng hơn, đây cũng chính là tại sao đại đa số người căn bản là không có cách ở trong 100 năm tu luyện tới hợp thần cảnh nguyên nhân thực. Sự chỗ. Bởi vì bọn họ thường thường đều là ở kết hồn chi sau mới có thể lợi dụng kết hồn sau cường đại sức lĩnh ngộ đi lĩnh ngộ áo nghĩa lực lượng, như vậy thứ nhất mất đi để cho áo nghĩa cùng thần hồn tốt nhất tiếp xúc thời cơ, tu luyện tự nhiên muốn so với Đàm Dạ bọn họ như vậy thiên tài càng chậm bên trên không ít. Có thể một loại thiên tài ở nguyên hải cảnh thời điểm có thể lĩnh ngộ ra một loại áo nghĩa liền đã coi như là rất tốt, số ít thiên phú cực cao đỉnh cấp thiên tài cũng có khả năng lĩnh ngộ ra loại thứ hai, nhưng là có thể lĩnh ngộ ra loại thứ ba hắn cơ hồ chưa có nghe nói qua. Càng làm cho hắn vô pháp tưởng tin chính là giống như Đàm Dạ như vậy, chẳng những lĩnh ngộ áo nghĩa, lại còn ở nguyên hải cảnh liền đem áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, vậy làm sao muốn cơ hồ cũng là chuyện không có khả năng. Nguyên hải cảnh, chẳng những lĩnh ngộ ra rồi ba loại áo nghĩa, còn đem ba loại áo nghĩa dung hợp lại cùng nhau, loại chuyện này lại thực sự có người làm được. Thiên Khải thành chủ mặt đầy mờ mịt nói. Lúc này hắn thậm chí cũng không biết mình là đang đối với ai nói những lời này, bởi vì hắn người bên cạnh không có một không giống như hắn giật mình, bọn họ đám này tự nhận là cường giả tồn tại lúc này đều đã không lời có thể nói. Dù sao bọn họ lúc còn trẻ cũng từng đã tham gia Thiên Long Chiến, chỉ tiếc khi đó thực lực của bọn hắn có thể ngay cả Đàm Dạ một nửa cũng chưa tới. Thiên Huyền Cung đây là cho hắn cho ăn cái gì kỳ chân dị bảo, lại có thể để cho một người lớn lên tới mức này, này căn bản là hợp đi. Lúc này cùng Thiên Huyền Cung không nhất hợp liệt hỏa môn trưởng lão chỉ có thể trợn mắt nhìn một đôi đại con mắt nói. Nhưng là Thiên Huyền Cung vị trưởng lão kia lúc này lại chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ. Phải biết Đàm Dạ 11 tuổi thời điểm liền bị vội vã rời đi Thiên Huyền Cung, mà đối với hắn rời đi ngoại trừ rất ít người biết là chuyện gì xảy ra trở ra, giống như hắn cái này hóa thần cảnh trưởng lão cũng không biết. Bất quá khi đó hắn quả thật cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải đi giải chuyện này, dù sao khi đó bất kể là Đàm Dạ cha hay là hắn sau lưng cái kia hứa trưởng lão cũng là không phải hắn có thể đắc tội nổi nhân, vì vậy đối Đàm Dạ rời đi môn phái chính giữa nhiều cách nói vần, cuối cùng lại từ đầu đến cuối không có nhân chân chính biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải biết lấy bây giờ Đàm Dạ thiên phú, nếu như ban đầu lưu ở trong môn phái lời nói, hắn hiện tại tu vi khả năng cũng sớm đã vượt qua kết hồn cảnh rồi, có lẽ chính là bởi vì hắn rời đi mới để cho hắn tu vi lớn lên có chút chậm. Nếu không lấy kết hồn cảnh tu vi cộng thêm lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa dung hợp lời nói, Đàm Dạ hoàn toàn có năng lực ở nơi này một lần Thiên Long chiến chung lấy được hạng nhất, lúc này hắn cũng càng ngày càng không hiểu năm đó môn phái tại sao không có ngăn cản Đàm Dạ rời đi. Có thể so sánh với tại chỗ nhân giật mình, ở càng xa xăm nhìn chàng này trận đấu hai người giống vậy đã giật mình cầm cũng sắp muốn rớt xuống. Lao cho phép, ta có lẽ rốt cuộc minh bạch tại sao ý chí đất trời không cách nào dung hạ hắn, nếu đổi lại là ta lời nói, ta nghĩ ta cũng sẽ lựa chọn diệt xuống tiểu tử này, dù sao một cái nguyên hải cảnh lại lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa còn nghị chi dung hợp lại cùng nhau, cái này còn coi như là một người sao. ngươi cái này lão gia hỏa nói cái gì vậy? Ai không phải là người, ngươi cháu mình mới không phải là người đây. Có thể nhà ngươi tiểu tử này như vậy cũng quá không cho người ta đường sống đi, nếu như hắn tu vi ở cao hơn một chút lời nói, vậy ngươi còn để cho người khác sống thế nào? Thậm chí theo như bây giờ hắn lớn lên tình huống đến xem, nếu như đem tới hắn tu luyện đến chúng ta loại cảnh giới này, hắn là không phải có thể trực tiếp đem thiên đô cho chọc ra một cái lỗ thủng lớn tới đây. Coi như hết, tiểu tử này sẽ không có cái loại này lòng dỗi rảnh, huống chi mấy năm nay tình huống của hắn ta bao nhiêu cũng từ Lam Nguyệt nơi đó nghe nói, chỉ hy vọng hắn tiếp tục trưởng thành tiếp có thể đi đến trực tiếp đối kháng ý chí đất trời mức độ đi. Đàm Dạ ngoại công bất đắc dĩ nói. Hiển nhiên mặc dù Thiên Huyền Cung không tốt chủ động ra mặt tiếp xúc Đàm Dạ, nhưng là Lam Nguyệt lại sẽ đem mỗi một lần gặp phải Đàm Dạ sự tình đại khái nói cho bọn hắn biết, bất quá Lam Nguyệt rõ ràng không có đem Đàm Dạ thực lực chân chính báo cho Thiên Huyền Cung nhân, về phần Diệp Kiếm Trần lần này trở về thời gian quá mau, hắn cũng liền chỉ cùng Đàm Dạ cha mẹ nói qua liên quan tới Đàm Dạ một ít chuyện, còn có bọn họ một ít kế hoạch. Về phần Đàm Dạ thực lực, Diệp Kiếm Trần cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ nói là Đàm Dạ tuyệt đối không yếu hơn hắn mà thôi, cũng không có chân chính đem Đàm Dạ tình huống nói rõ ràng. Đối với Đàm Dạ mà nói bên ngoài nhân có nhiều giật mình đều cùng hắn không có quan hệ, bởi vì hắn cần thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối những thứ kia hợp thần cảnh những thiên tài khiêu chiến, chỉ có như vậy hắn có thể thoát khỏi Diệp Kiếm Trần, dù sao hắn thật cùng Diệp Kiếm Trần nói chuyện, hai người thực lực đem sẽ không giữ lại chút nào hiện ra ở người sở hữu trước mặt. Rất nhanh Đàm Dạ liền tìm được cái thứ nhì hắn biết tên còn có tu vi nhân, đó chính là ở mở cuộc tranh tài trước chạy đến trước mặt bọn họ tới khoe khoang chính mình bước cảnh thông hổ, tên kia lúc ấy mặt đầy mất hứng rời đi, bây giờ chắc muốn tìm bọn họ để gây sự mới là, đã như vậy Đàm Dạ dĩ nhiên không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Vì vậy Đàm Dạ đối thủ thứ hai rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt Đàm Dạ, cho đến chính mình xuất hiện ở tràng thượng lúc, Bước Cảnh Thông Hổ cũng còn không biết chuyện gì xảy ra, dù sao mặc dù hắn thấy Đàm Dạ khiêu chiến Lãng Nghĩa, nhưng là hắn thấy Đàm Dạ một cái nguyên hải cảnh căn bản cũng không có thể là Lãng Nghĩa đối thủ, vì vậy hắn căn bản cũng không có quá quan tâm nơi này tình huống, ngược lại là một người khác lôi đài hấp dẫn hắn hơn, đó chính là Diệp Kiếm Trần thật sự khiêu chiến. Một người khác, người này đồng dạng cũng là đại hội hạng nhất ư âm thanh cực cao một người, đối với Diệp Kiếm Trần khiêu chiến đối phương, hắn vốn là còn tưởng rằng Diệp Kiếm Trần là đang ở tự tìm phiền toái. Dù sao mỗi một cái thiên tài đều biết bây giờ loại này giai đoạn còn là không phải bọn họ khi đối chiến, trừ phi giống như vòng thứ nhất như vậy cần thiết đối chiến tình huống xuất hiện, nếu không lời nói bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp đem cùng mình đồng cấp bậc đối thủ lưu đến cuối cùng. Giống như Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần như vậy không theo lẽ thường xuất bài nhân có thể không có mấy người, bất quá này vừa vặn có thể để cho hắn nhìn một chút hai người thực lực, vì vậy Bước Cảnh Thông Hổ cũng sẽ không cự tuyệt cơ hội như vậy. Nhưng là tưởng tượng chính giữa đại chiến cũng chưa từng xuất hiện, mặc dù hai người cũng đúng chiến mười mấy chiêu, nhưng là Diệp Kiếm Trần rõ ràng cũng không có sử dụng toàn lực, ngược lại đối thủ của hắn cũng đã dùng hết toàn lực cuối cùng nhưng vẫn là thua. Lúc này Bước Cảnh Thông Hổ mới thật sự hiểu Diệp Kiếm Trần tại sao dám hoàn toàn không thấy hắn yếu đức, dù sao mình chẳng những tuổi trẻ, còn có như thế thực lực cường đại bên dưới, nếu như là lời nói của hắn, hắn cũng không khả năng sẽ chú ý mình cái loại này yếu đức. Có thể hiểu là một chuyện, muốn cho hắn thừa nhận Diệp Kiếm Trần mạnh hơn hắn nhưng là một chuyện khác, vì vậy khi hắn bị Đàm Dạ khiêu chiến thời điểm, Bước Cảnh Thông Hổ cả người cũng sửng sốt một chút, dù sao hắn và các hợp thần cảnh đều giống nhau, cảm giác không khả năng sẽ có nhân dễ dàng như thế khiêu chiến mình mới là. Tiểu tử, ngươi biết không biết mình rốt cuộc đang làm gì? Nhìn Đàm Dạ mặt đầy dễ dàng dáng vẻ, Bước Cảnh Thông Hổ chịu đựng tức giận hỏi. Dĩ nhiên biết ta không phải là khiêu chiến ngươi sao? Nhưng ta cũng không có cách nào à, chứ ngươi ra, các hợp thần cảnh thiên tài ta cũng không nhận ra, nếu không ngươi có thể hay không nói cho ta biết lần này thiên long chiến hợp thần cảnh thiên tài còn có những người đó đây? Đàm Dạ mang theo mặt đầy đủ cười nói. Nhìn Đàm Dạ mặt đầy người hiền lành như vậy dáng vẻ, Bước Cảnh Thông Hổ ngược lại không biết rõ làm sao nói hắn mới tốt nữa, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười một điểm này ở mỗi một thế giới đều là thông dụng, huống chi là ở nơi này loại trên lôi đài, song phương bao nhiêu đều cần lộ ra một chút phong độ lịch sự tới. Đương nhiên một ít không có đạo đức nhân coi như xong rồi, dù sao bọn họ cũng không biết cái gì gọi là làm lễ nghi. Ngươi là muốn biết liên quan tới những thứ kia hợp thần cảnh tu sĩ tài liệu sao? Chẳng lẽ ngươi ở tham gia Thiên Long chiến trước cũng không có điều tra qua liên quan tới người khác tài liệu sao? Bước Cảnh Thông Hổ chuyện đương nhiên hỏi. Cũng không phải là không có, chỉ là trước ta cảm thấy được không cần thiết, nhưng là bây giờ đột nhiên nhu cầu lại một cái cũng không biết, cho nên không có cách nào, ngươi có thể hay không nói cho ta biết chứ? Chỉ thấy Đàm Dạ mặt đầy chân thành cười hỏi. Quả thật, trước khi tới hắn và Diệp Kiếm Trần đều lười được điều tra đi những tình huống kia, nhưng là Tư Đồ Vũ Hinh nhưng ở nhà mình môn phái cầm một phần tương tự đồ vật đến, chỉ tiếc Đàm Dạ khi đó cho là mình chính là một đánh đấm giả bộ tùy tiện ra sân chơi một chút liền có thể, căn bản cũng không có cần phải đi nhớ cái gì đối thủ tài liệu, vì vậy hắn căn bản cũng không có xem qua. Ngược lại Diệp Kiếm Trần ngược lại là nhìn một chút, vì vậy Diệp Kiếm Trần bao nhiêu vẫn biết dự thi hợp thần cảnh là những người nào, dưới tình huống này nếu như Đàm Dạ không muốn cùng Diệp Kiếm Trần đánh, cũng chỉ có thể mượn người khác trợ giúp lớn hơn rồi. Chương 572, huyện chiến tất đáng tiếc các tu sĩ cũng không có Đàm Dạ muốn hữu hảo như vậy, huống chi hay lại là một cái đã từng tìm bọn họ để gây sự nhân, đối phương sẽ cùng Đàm Dạ nói hắn yêu cầu đồ vật trừ phi tên kia điên rồi. Ha 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 ha. Sú tiểu tử, ngươi cho ta ngốc sao? Đem hữu dụng tình báo tự nói với mình đối thủ ai sẽ làm như vậy ạ? Tùng Minh Hổ mặt đầy đắc ý dân cười nói. Mẹ kiếp, ta cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Vốn là hắn còn tưởng rằng chỉ là hỏi một chút hợp thần cảnh tu sĩ tên mà thôi, đối phương không thể nào biết hẹp hỏi đến liền tên cũng không nói cho hắn, đáng tiếc hắn vẫn quá đề cao đám người này tố chất. Đã như vậy cũng liền không có cách nào, dùng quả đấm để nói chuyện đi, nếu như ta thắng ngươi có thể hay không đem bọn họ tên nói cho ta biết chứ. Nếu Văn Minh vấn pháp không chiếm được câu trả lời, Đàm Dạ cũng chỉ có thể kiếm chỉ đối phương cưỡng ép nói. Đối mặt Đàm Dạ kiếm, lúc này Tùng Minh Hổ rốt cuộc không cười được, bởi vì hắn ở Đàm Dạ trên thân kiếm cảm nhận được một loại đủ để uy hiếp được chính mình khí tức tồn tại. Nói đùa sao, một cái nguyên hải cảnh làm sao có thể sẽ để cho ta cảm thấy có chút lòng rung động đây? Đối mặt Đàm Dạ kiếm, Tùng Minh Hổ mặt đầy không giải thích nói. Chỉ tiếc trước hắn vẫn luôn chỉ chú ý Diệp Kiếm Trần, đối với Đàm Dạ hắn căn bản cũng không có quá quan tâm, vì vậy hắn tự nhiên cũng không biết Đàm Dạ một kiếm trực tiếp chém dụng Lãng Nghĩa sự tình. Nếu như hắn chú ý tới lời nói, nhất định sẽ phát lúc này hiện Lãng Nghĩa cả người đã sớm giống như mất đi hồn phách một dạng ngơ ngác ngồi ở tuyển thủ trên đài, cả người tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh. "Sú tiểu tử, muốn dựa dẫm vào ta nhận được tin tức ngươi nằm mơ đi đi, Bá Thiên Hổ Quyền." Đối mặt Đàm Dạ mang cho hắn uy hiếp, Tùng Minh Hổ vừa lên tới liền trực tiếp hỏa lực mở hết, chỉ thấy hắn hủ ở hai ra một quyền do như mãnh hổ xuống núi một dạng trực tiếp từ trên lôi đài điên cuồng gào thét xông về Đàm Dạ. Thấy đối phương không có đối với chính mình yêu cầu làm ra đáp lại, Đàm Dạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ huy kiếm chém tới. Dù sao bây giờ là không phải kéo dài thời gian thời điểm, nếu đối phương không đáp ứng, vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đánh chức phục đối phương. Một kiếm bất hủ không chạm, mang theo trên người Đàm Dạ cường đại không gian cùng bất hủ áo nghĩa trực tiếp càn quét qua Tùng Minh Hổ Bá Thiên Hổ Quyền. Như vậy một quyền mặc dù nhìn như uy lực to lớn, nhưng là ở trong mắt Đàm Dạ lại hoàn toàn không đáng chú ý. Ở bất hủ không chạm bên dưới, toàn bộ hổ quyền tinh thần sức lực trong nháy mắt liền bị Đàm Dạ chém cắt ra đến. Dù sao hai người lúc này tu vi giống nhau, không có tu vi bên trên áp chế đối phương thế nào cũng không thể là Đàm Dạ đối thủ. Nhìn mình quyền kính dễ dàng như thế liền dẫn Đàm Dạ chém ra, Tùng Minh Hổ mình cũng kinh hãi, nhưng hắn phản ứng coi như khá nhanh, không giống mới vừa rồi Lãng Nghĩa như vậy đối với chính mình quá mức tự tin, chưa bao giờ chú ý tới Đàm Dạ có đủ để ép đến hắn lực lượng, cho nên tại chính mình Bá Thiên Hổ quyền bị chém ra trong nháy mắt, Tùng Minh Hổ lại đồng thời lại sử xuất càng thêm cường đại võ học chiêu thức. Réo vang thiên hạ. Tân võ học hủ ở hẻ ra sau đó, Đàm Dạ có thể cảm giác, trung quanh hắn toàn bộ kết quả lại giống như là bị Tùng Minh Hổ quyền kính đánh thành chân không một dạng để lại cho hắn chỉ có trong thai tiếng nổ. Trọng yếu hơn là, Đàm Dạ trước mắt đồng thời xuất hiện thành thiên thượng vạn quả đấm, mỗi một quyền uy lực đều không nhỏ. Nếu không cũng không thể nào làm được loại này cơ hồ hành bạo không khí hiệu quả. Xem ra ta cũng chỉ có thể trước phòng ngự, Thủy Viên. Chỉ thấy Đàm Dạ cũng trong nháy mắt biến chiêu, từ công kích đổi thành một cái chiêu phòng ngự kiếm pháp, ở Thủy Viên bên dưới Đàm Dạ kiếm tại hắn quanh thân xây lên một người giống ngâm nước một loại hình tròn kiếm khí vòng, toàn bộ quyền kính ở đánh đến kiếm vòng lên sau đó cũng sẽ bị kiếm vòng hoàn toàn văng ra tới. Điều này sao có thể, tiểu tử này cũng quá mạnh đi. Tận đến giờ phút này Tùng Minh Hổ mới phát hiện, Đàm Dạ cùng hắn muốn căn bản cũng không như thế, cái loại này cường đại kiếm pháp, căn bản liền là không phải một cái nguyên hải cảnh hẳn nắm giữ lực lượng. Không được, ta không thể để cho hắn có công kích cơ hội, gầm thét hổ trảo. Làm Tùng Minh Hổ phát hiện Đàm Dạ cùng mình trong tưởng tượng khác nhau hoàn toàn sau đó, rốt cuộc có chút nóng nảy, dù sao bại bởi một cái cùng mình đồng cấp bậc đối thủ còn dễ nói, nhưng nếu như hắn thật bại bởi Đàm Dạ cái này nguyên hải cảnh lời nói, không cần người khác nói, chính hắn cũng không tiếp thụ nổi. Đối mặt Tùng Minh Hổ lần nữa hù ở hẻ ra tràn đầy thiên hổ trảo, Đàm Dạ cũng không có biến chiêu, dù sao hắn đối với mình chiêu này Thủy Viên vẫn có lớn vô cùng lòng tin, mà sự thật cũng chứng minh ý tưởng của Đàm Dạ cũng không sai, Tùng Minh Hổ tràn đầy thiên hổ trảo căn bản là không cách nào xé ra hắn phòng ngự. Lần này ngược lại là Tùng Minh Hổ chính mình ngây ngẩn, phải biết này hai chiêu mặc dù là không phải hắn tối cường đại mở kỹ năng, nhưng là mỗi một chiêu đều là đủ để xé nát kết hồn cảnh tồn tại, lại không cách nào phá vỡ Đàm Dạ phòng ngự. Điều này sao có thể, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao có thể có nguyên hải cảnh tu sĩ có thể cường đại đến ngươi loại trình độ này? Lần này Tùng Minh Hổ rốt cuộc có chút khẩn trương. Này có gì đáng kinh ngạc, bất quá ngươi đã đủ số dùng hết rồi, kia có phải hay không là hẳn đến phiên ta đây? Trống rỗng. Vừa nói Đàm Dạ cả người giống như biến mất ở rồi trên lôi đài một dạng, nhưng là Tùng Minh Hổ lại biết Đàm Dạ không có biến mất, bởi vì Đàm Dạ khí tức vẫn một mực ở trên lôi đài, nhưng là con mắt của hắn lại hoàn toàn không thấy được Đàm Dạ, cái này thì vô cùng kỳ quái rồi. Thực ra chống rông chính là Đàm Dạ đem mình huyễn không bước sửa đổi sau một chiêu võ học, một chiêu này có thể mượn kết quả ý cảnh, để cho người ta hoàn toàn dung nhập vào không gian xung quanh chính giữa đi, khiến người nhìn giống như là biến mất một dạng sự thật nhưng là Đàm Dạ vẫn luôn ở trên lôi đài. Vừa lúc đó Tùng Minh Hổ sau lưng một thanh kiếm giống như là từ hư vô kết quả trung đâm ra tới một dạng trực tiếp đâm về phía sau hắn, vô thanh vô tức để cho người ta căn bản không cảm giác được nó tồn tại. Có thể Tùng Minh Hổ cuối cùng không phải người bình thường, mặc dù bình thường cảm giác không cách nào phát hiện Đàm Dạ kiếm, nhưng là hắn giác quan thứ 6 nhưng có thể nói cho hắn biết, phía sau mình gặp nguy hiểm. Một cái cấp tốc xoay người sau, Tùng Minh Hổ một quyền đánh vào Đàm Dạ trên thân kiếm, nhưng là để cho người ta không nghĩ tới là Tùng Minh Hổ một quyền này đánh vào Đàm Dạ trên thân kiếm sau, Đàm Dạ kiếm lại biến thành một đạo hư vô ảo ảnh. Càng làm cho Tùng Minh Hổ giật mình là mấy chục đạo giống vậy bóng kiếm lại vào lúc này đồng thời từ bốn phương tám hướng đâm về phía hắn, mà nhiều chút nhìn như hư ảo bóng kiếm bên trên tuy nhiên cũng truyền ra chân thực công kích khí tức, nói cách khác những thứ này bóng kiếm cũng không phải là ảo ảnh mà là chân chính có thể thương tổn tới hắn công kích. Bất quá Tùng Minh Hổ cũng không có giật mình, dù sao loại chuyện này chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định đều có thể làm được, ngược lại là Đàm Dạ chân thân vị trí cho tới bây giờ hắn đều còn không có tìm được mới là vấn đề lớn nhất. Bạo cùng phá thiên. Đối mặt tới từ bốn phương tám hướng bóng kiếm, Tùng Minh Hổ tự nhiên cũng có chính mình phương pháp ứng đối, chỉ thấy hắn vung đầu mình quyền, hướng chu vi cuồng bạo đánh đi. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng kiếm bị hắn quả đấm đánh cũng tiêu tan mở, nhưng là đánh tan những thứ này bóng kiếm càng dễ dàng Tùng Minh Hổ chân mày lại nhíu càng chặt, bởi vì hắn minh bạch những thứ này cũng chỉ là dùng để nói gạt hắn đồ vật, sát chiêu chân chính vẫn như cũ ở Đàm Dạ bản thể bên trên. Không tìm được Đàm Dạ bản thể, hắn hủy diệt toàn bộ bóng kiếm cũng không có bất kỳ làm dùng, bởi vì cao thủ so chiêu thắng bại thường thường ngay tại một tia giữa, bất kỳ một chút xíu sơ sót đều đưa là chí mạng kết quả. Cũng vừa lúc đó, một cái nắm giữ thật thể trường kiếm đi theo một đạo bóng kiếm từ đỉnh đầu của Tùng Minh Hổ hướng đầu hắn bộ cắm thẳng vào tới, có thể Tùng Minh Hổ tựa hồ cũng không có chú ý tới một điểm này, hắn như cũng tiện tay một quyền đem trước mặt bóng kiếm anh một cái mà tán, lại giống như là không nhìn thấy thứ nhì thanh kiếm. Nếu như là người bình thường lời nói, khả năng đã không chút do dự một kiếm đâm xuống, nhưng là Đàm Dạ lại phát hiện trước mắt thắng lợi cũng không chân thực, hắn càng giống như là Tùng Minh Hổ cố ý làm thành hắn nhìn một dạng quá mức giả tạo. Thu kiếm trở về thủ, trong khoảnh khắc đó Đàm Dạ làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến quyết định, mà cái quyết định này cũng cầu xuống hắn, dù sao bây giờ hắn dùng nhưng là giả tương thể, không cách nào thật sử dụng chính mình không gian lực lượng, cho nên hắn tự nhiên cũng không cách nào thuần gì. Cũng liền ở Đàm Dạ hoàn thành trường kiếm trở về thủ trong nháy mắt, từ Tùng Minh Hổ dưới thân thể mặt đột nhiên đánh ra hơn 10 đạo quyền kính. Hiển nhiên ngay mới vừa rồi Tùng Minh Hổ cố ý đứng tại chỗ để cho Đàm Dạ công kích chính là vì một chiêu này bày một cái bẫy. Nếu như Đàm Dạ khi đó không có lập tức phản ứng kịp lời nói, tại hắn kiếm đâm xuyên Tùng Minh Hổ trước, hắn khả năng cũng sẽ bị Tùng Minh Hổ quyền kính trước đánh tan, dù sao hắn hiện tại thân thể cũng không giống như chân thực dưới trạng thái là hỗn độn thể, có thể chịu đựng càng nhiều công kích. Kiếm phòng cuối cùng thành công giúp Đàm Dạ chặn lại toàn bộ công kích, đối mặt loại tình huống này Tùng Minh Hổ chính mình cũng có chút giật mình, phải biết bình thường hắn trung quy lộ ra một loại tùy tiện dáng vẻ cho người khác nhìn, có thể chỉ có rất ít người mới thực sự rõ ràng, hắn làm người thực ra rất khôn khéo, có rất ít người có thể từ hắn đặt bẫy chính giữa chạy trốn ra ngoài. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh thoát của ta dũng mãnh, phải biết ta đã từng nhưng là dùng một chiêu này âm đã chết một cái mạnh hơn ta đối thủ. Ở ngăn trở Tùng Minh Hổ một chiêu này sau, Đàm Dạ thân hình tự nhiên cũng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tùng Minh Hổ, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào Đàm Dạ, Tùng Minh Hổ không thể không thận trọng nói: "Có khỏe không? Ta cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể khôn khéo tới mức này, mặc dù ta vì mê mọi người mà đem kiếm khí phân bộ được phi thường thăng bằng, nhưng là ngươi lại vẫn là cho ta một loại ngươi có sơ hở lên đỉnh đầu một loại cảm giác, nói thật khi đó ta còn có chút cao hứng có thể như thế dễ dàng giải quyết hết ngươi, không cần muốn động dùng càng nhiều lực lượng." Đàm Dạ nhìn đối Tùng Minh Hổ bất đắc dĩ nói. Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Tùng Minh Hổ lại sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện ở tu vi bị áp chế sau đó, hắn cơ hồ đã thực lực dốc hết, ngoại trừ số ít hội thường tổn đến thân thể bí thuật trở ra, hắn đã có thể được xem là sử dụng xong chính mình toàn bộ bình thường thực lực. Nhưng là Đàm Dạ tựa hồ cũng không có dùng chính mình tối thực lực cường đại, vậy làm sao có thể không để cho Tùng Minh Hổ giật mình đây? Nhưng nếu như hắn nhìn trước Đàm Dạ một kiếm chém dụng lãng nghĩa tình huống, như vậy hắn nhất định sẽ không giật mình như vậy. Đáng tiếc trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, mà Đàm Dạ cũng không khả năng sẽ cho hắn hối hận cơ hội. Chỉ thấy Đàm Dạ quay đầu nhìn một chút Diệp Kiếm Trần chỗ lôi đài, ở nơi nào Diệp Kiếm Trần cũng đã khiêu chiến đến cái thứ nhì hợp thần cảnh rồi, hơn nữa xem ra đối phương tựa hồ giống như hắn cũng là một cái cường đại kiếm tu, hai người cơ hồ bung tha cường đại kiếm chiêu, hoàn toàn chính là ở lấy kiếm thuật tỷ đấu. Không thể không nói như vậy chiến đấu như thế phi thường kinh người, dù sao kiếm thuật chính là kiếm bản thân cơ sở, bất kỳ một chút sai lầm cũng sẽ trực tiếp quyết định hai người thắng bại. Cuối cùng Diệp Kiếm Trần hay lại là thắng một chút như vậy, dù sao Diệp Kiếm Trần lâu như vậy tới nay luyện kiếm đối tượng đều là Đàm Dạ tên biến thái này, mà Đàm Dạ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thật sự tiến bộ, muốn đuổi theo Đàm Dạ tốc độ tiến bộ, Diệp Kiếm Trần cố gắng có thể không là người khác có thể tùy tiện hiểu được. Chương 573, Bạch Vân Triển khôi phục nhìn Diệp Kiếm Trần lại so với chính mình trước thắng, Đàm Dạ biết rõ mình không thể ở kéo lời nói hắn liền thật muốn bại bởi Diệp Kiếm Trần rồi. Vì vậy làm Đàm Dạ xoay người nhìn hướng Tùng Minh Hổ thời điểm, Tùng Minh Hổ có thể cảm giác lúc này mình tựa như là bị một cái đáng sợ bạo long để mắt tới một dạng một loại mãnh liệt cảm giác sợ hãi lại hướng tâm thần hắn tập của tới. Điều này sao có thể? Coi như tu vi giảm xuống, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh hơn ta? Ta không tin ngươi nhất định là đang hư trương thanh thế mà thôi. Đi chết đi cho ta! Thiên Hổ bạo liệt quyền từ trên người Đàm Dạ cảm nhận được sợ hãi trong nháy mắt đó, Tùng Minh Hổ rốt cuộc phẫn nộ thả ra chính mình toàn bộ lực lượng, đem một chiêu vốn là hắn muốn để lại đến cuối cùng quyết chiến thời điểm mới lấy ra chiêu số cho phong thích ra ngoài. Chỉ thấy một cái do nguyên lực biến ảo mà thành cự hổ trực tiếp đem Tùng Minh Hổ toàn bộ bọc lại ở trong đó, tiếp lấy trực tiếp hướng Đàm Dạ đánh thẳng tới. Mà Đàm Dạ làm pháp tắc càng đơn giản hơn, liền cùng chức nhất chàng như thế, ba cổ đáng sợ áo nghĩa dung hợp vào một chỗ, ép theo tựa là hủy diệt lực lượng Đàm Dạ một kiếm lấy một loại quỷ dị góc độ hướng Tùng Minh Hổ thật sự hóa nguyên tức hổ. Kiếm hổ rất nhanh liền hướng đụng vào nhau, không có cự liệt va chạm hiệu quả, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, Tùng Minh Hổ khí kình toàn bộ bị Đàm Dạ kiếm hoàn toàn chém cắt ra tới. Cuối cùng hai người tương giao mà qua sau, trên người Tùng Minh Hổ nguyên khí hổ hình bắt đầu tiêu tan mở, thậm chí tại hắn ánh mắt không giải thích được chính giữa hắn thân thể của mình cũng hoàn toàn tiêu giải mở. Mà lần này kết quả rất nhiều người cũng một lần nữa thấy được, nếu như nói lần trước rất nhiều người cũng còn có chút không thể tin được lời nói, như vậy lần này bọn họ thật đã xác định, đối mặt Đàm Dạ thời điểm bọn họ tuyệt đối không thể coi Đàm Dạ là thành là một loại nguyên hải cảnh để đối đãi, thậm chí phiết trừ hắn tu vi không nói, lúc này Đàm Dạ biểu hiện ra thực lực đã đủ để thắng được hợp thần cảnh tu sĩ. Sau khi thắng, Đàm Dạ căn bản cũng không có thời gian đi cao hứng, chỉ thấy hắn nhanh chóng lật ra chính mình khiêu chiến liệt biểu, hắn yêu cầu tìm kiếm mình con mồi tiếp theo. Có thể ban đầu vấn đề hay là hắn bây giờ vấn đề lớn nhất, đó chính là hắn không biết hẳn lựa chọn ai tới làm thành đối thủ mình. Có thể vừa lúc đó một cái tên người tự lại sáng lên, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là biểu thị có người ở khiêu chiến hắn. Mà thấy rõ người này tên sau, Đàm Dạ lại nở nụ cười khổ, bởi vì có thể như vậy lựa chọn khiêu chiến người khác ngoại trừ Diệp Kiếm Trần trở ra liền chỉ có một cái khả năng rồi, đó chính là Bạch Vân Triển. Rất nhanh Bạch Vân Triển bóng người liền xuất hiện ở Đàm Dạ đối diện. Thế nào nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn ở cuối cùng chân nhân thời chiến mới có thể khiêu chiến ta ư? Chỉ thấy Đàm Dạ cười hỏi. Quả thật, ta rất muốn đợi đến cuối cùng mới khiêu chiến ngươi, đáng tiếc ta không nhịn được, ngươi rõ ràng là ta đáng giận nhất, nhưng là không biết tại sao nội tâm của ta sâu bên trong có một cái thanh âm một mực ở nói cho ta biết, không nên cùng ngươi là địch, không nên cùng ngươi là địch, bây giờ ta đã bị này hai loại thanh âm làm cho hôn mê, cho nên ta muốn ở chỗ này tìm tới một cái đáp án. Chỉ thấy Bạch Vân triển mặt đầy mê mang nói, thật không nghĩ tới nội tâm của ngươi sâu bên trong lại còn giữ lại như vậy chấp niệm, xem ra này quả thật có chút vượt ra khỏi ta muốn giống như, đã như vậy ngươi có muốn hay không thử dùng tay mình đi thăm dò mình muốn câu trả lời đây. Nghe được Bạch Vân Triển lời nói sau, Đàm Dạ có chút ngoài ý muốn nói. Nói thật coi ban đầu hắn cho Bạch Vân Triển sửa đổi trí nhớ thời điểm hắn là không có để lại bất kỳ đường lui, nói cách khác sâu trong nội tâm hắn phần không nghĩ đối địch với Đàm Dạ ý tưởng hoàn toàn chính là năm đó hắn lưu lại cho mình một phần chấp niệm. Cái này làm cho Đàm Dạ nhớ lại năm đó hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, khi đó Bạch Vân Triển mạc danh kỳ diệu chạy tới tìm hắn đánh một trận ngược lại để cho những thứ kia nguyên bổn định cướp bóc Đàm Dạ nhân cho trốn, kia một trận cũng chính là xác lập hai người quan hệ trọng yếu chỗ. Nếu nội tâm của Bạch Vân Triển sâu bên trong còn có một phần đối với hắn chấp niệm, vậy để cho hắn hồi tưởng lại trận chiến ấy lời nói, có lẽ có thể đổi về ban đầu cái kia hắn cũng có nói. Nhìn Đàm Dạ trường kiếm chỉ hướng chính mình, giờ khác này Bạch Vân Triển bản năng cũng giơ đao chỉ hướng Đàm Dạ. Đao kiếm tương đối, nhưng là hai người lại không có bất kỳ động thủ ý tứ, cái này làm cho xem trận đấu nhân cũng sửng sốt, bọn họ cũng không biết Đàm Dạ cùng Bạch Vân Triển rốt cuộc muốn làm gì, nếu quả thật muốn đánh lời nói, vì sao lại dừng lại lâu như vậy đây? Nhưng đối với Đàm Dạ mà nói, là hắn đó đang chờ Bạch Vân Triển chủ động xuất thủ, ý hệt năm đó một loại hắn sẽ dẫn đạo đúng phương hướng đến trận chiến ấy phương hướng đi, cho nên này hết thảy đều phải do Bạch Vân Triển động thủ trước mới được. Nhưng là Bạch Vân Triển mình lúc này như cũng còn có quá nhiều mê muội, hắn không biết mình là có nên hay không ở chỗ này động thủ, bởi vì hắn luôn cảm thấy cảnh tượng trước mặt tựa hồ rất thành thạo nhưng lại phi thường xa lạ, ý hệt năm đó hắn trở lại chính mình trong môn phái như thế, chính là bởi vì loại này thành thạo thêm cảm giác xa lạ thấy để cho hắn cuối cùng lựa chọn rời đi môn phái khắp nơi lữ hành cũng tìm làm dạ cái này cái gọi là cựu nhân. Chỉ là bây giờ nhân tìm được, hắn lại trở nên càng mù mờ hơn. Bất quá trầm tĩnh một lúc sau, cuối cùng Bạch Vân Triển hay lại là xuất thủ, nhưng là cùng người sở hữu tưởng tượng chính giữa cường đại công kích chiêu thức bất đồng là, Bạch Vân Triển sử dụng chỉ là ngưng thần cảnh tu sĩ mới sẽ sử dụng võ học chiêu thức, coi như liền chính hắn cũng không biết tại sao mình sẽ ở thời điểm này sử dụng loại này môn thợ, chỉ là hắn cảm giác cái này có thể nói cho hắn biết chính mình đứng ở chỗ này chân chính câu trả lời. Thấy Bạch Vân Triển chiêu thức, Đàm Dạ lại cười, bởi vì này chính là năm đó hai người gặp nhau lúc, Bạch Vân Triển chiêu thứ nhất thật sự thả ra đao chiêu, vì phối hợp Bạch Vân Triển công kích, Đàm Dạ cũng tương tự lấy một chiêu tụ khí cảnh kiếm pháp đúng rồi đi lên. Mà đây cũng chính là năm đó hắn đã từng sử dụng qua kiếm pháp, chỉ cần Bạch Vân chạm trong đầu thật còn để lại đoạn trí nhớ kia lời nói, hắn nhất định đúng chính mình chiêu số lên phản ứng. Quả nhiên tiếp theo hai người thật triển khai một trận đối công, duy nhất thiếu sót đó là này trên lôi đài không có tuyết, nếu như có tuyết lời nói hết thảy liền có thể trả lại như cũ năm đó trận chiến ấy rồi. Dưới tình huống này Bạch Vân Triển trong đầu phần kia trí nhớ rốt cuộc dần dần tỉnh lại, cuối cùng làm đao kiếm giao kích chung một chỗ thời điểm, hai người đồng loạt ngừng lại, bởi vì năm đó bọn họ cũng là dừng vào lúc này. Nhìn Bạch Vân Triển nhắm hai mắt lại, trên mặt vốn là mang theo phần kia nghi ngờ từ từ tiêu tan mở dáng vẻ, Đàm Dạ biết hắn quả thật thành công, thông qua trận chiến này hắn thật cầm lại rồi chính mình trí nhớ. Đối mặt loại tình huống này Đàm Dạ cũng không nói gì nhiều, ngược lại thu kiếm lui về phía sau mở, bởi vì hắn biết kết quả rất nhanh sẽ biết xuất hiện. Thì ra là như vậy, khó trách năm đó rời đi Long tộc thời điểm, Long Hoàng sẽ nói với ta, không nên đi hận bất luận kẻ nào, khi đó ta không hiểu đó là ý gì, nhưng là bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ, thật không nghĩ tới ta hận vài chục năm hết thảy lại tất cả đều là giả. Chỉ thấy Bạch Vân Triển cười khổ nói, minh bạch liền có thể, chờ một chút có cơ hội ta sẽ hướng ngươi giới thiệu một chút mấy cái bằng hữu, bất quá bây giờ ngươi có thể hay không trước trả lời ta một cái vấn đề đây. Thấy Bạch Vân Triển sau khi khôi phục, Đàm Dạ trước tiên cười nói, dĩ nhiên có thể, ngươi có phải hay không là muốn biết ta đây nhiều chút năm là thế nào qua đây? Bạch Vân Trạm rất là cao hứng nói, dĩ nhiên không phải, bây giờ ta nào có thời gian nghe ngươi những thứ kia cố sự à, ta muốn hỏi là liên quan tới tham gia Thiên Long chiến hợp thần cảnh thiên tại sự tình, ngươi có biết hay không bọn họ tên đây? Biết lời nói liền toàn bộ nói cho ta biết nhanh một chút, ta rất không có nhiều thời gian a. Chỉ thấy Đàm Dạ vội vàng hỏi. Có thể nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Bạch Vân Trạm cả người lại hoàn toàn ngây ngẩn, hắn không hiểu Đàm Dạ vì sao lại đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, cái này làm cho hắn vốn là muốn phiến tình một ý tưởng của hạ hoàn toàn bị lỡ. Ha ha, cái này thật đúng là rất có ngươi phong cách, bất quá liền như vậy mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ngươi luôn là có chính mình lý do, ta đây liền báo cho ngươi đã khỏe. Bạch Vân Trạm bất đắc dĩ nói. Sau đó Bạch Vân Trạm liền đem tự mình biết hợp thần cảnh tu sĩ cũng nói ra. Không thể không nói lần này hợp thần cảnh tu sĩ thật rất nhiều, cộng thêm Đàm Dạ đã biết 3 người tổng cộng có 15 người, trong đó có một cái đặc biệt nhất gia hỏa, bởi vì hắn lại không thuộc về bất kỳ đại môn phái, mà là một cái tiểu môn phái ra đời thân. Cái này thì để cho Đàm Dạ có chút giật mình, phải biết muốn ở trong vòng 100 năm tu luyện tới hợp thần cảnh có thể không phải ai cũng có thể làm lấy được, coi như là đại môn phái cũng là từ đầu cố gắng bồi dưỡng mới có thể ở 7-80 năm trong khoảng thành công đào tạo được một người như vậy đến, một cái tiểu môn phái lại vừa là ở đâu tới nhiều tài nguyên như vậy có thể đào tạo được người như vậy đây. Duy nhất khả năng chính là đối phương một mực ở bên ngoài liều mạng cướp đoạt người khác tài nguyên lớn lên. Nghĩ tới chỗ này, Đàm Dạ liền muốn trước biết một chút về vị này nhân vật đặc biệt, ngược lại đều phải khiêu chiến, tự nhiên từ chính mình tối lại ý đối tượng bắt đầu so với hiệu lực rồi. Mà tên người kêu Hoắc Lương Vũ, sinh ra ở liệt hải khu vực một cái môn phái nhỏ, tựa hồ là kêu cùng sa phái. Năm đó Đàm Dạ tham gia trận kia săn hải thú hoạt động, hắn tựa hồ cũng có tham gia, chẳng qua là lúc đó đối phương tu vi cao hơn hắn rất nhiều, hai người tự nhiên không hề có quen biết gì. Cùng Đàm Dạ giải thích xong những chuyện này sau, Bạch Vân Trạm bất đắc dĩ tự động thối lui ra, dù sao bây giờ hắn còn cần lần nữa sửa sang một chút chính mình tâm tính, bởi vì khôi phục trí nhớ quan hệ, lúc này hắn toàn bộ nhân tinh thần trạng thái cũng chưa hoàn toàn khôi phục lại dưới trạng thái bình thường. Dưới tình huống này hắn thực ra cũng không có tâm tình cùng Đàm Dạ phân cao thấp, huống chi hắn cũng có thể cảm giác được chính mình có lẽ thật là không phải Đàm Dạ đối thủ, mặc dù mấy năm nay hắn tăng lên rất nhiều, nhưng là loại cảm giác này lại vô cùng rõ ràng, tựa hồ cái này cùng hắn bây giờ mình có chân thực chi nhãn có thứ quan hệ nào đó. Thấy Bạch Vân Trạm sau khi rời đi, trong lòng Đàm Dạ phần kia hối hận cũng vào lúc này rốt cuộc hoàn toàn để xuống, dù sao năm đó Bạch Vân Triển vì hắn chặn một kích kia thời điểm, Đàm Dạ thật rất hận tại sao mình sẽ yếu như vậy. Có thể bây giờ bọn hắn rốt cuộc đều trở thành cường giả, nhưng đối thủ của bọn họ cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, Đàm Dạ biết bây giờ còn là không phải buông lòng tán gẫu quá khứ thời điểm, hắn cần thiết trước sẽ tự trước mắt phiền toái đang nói. Nghĩ tới đây Đàm Dạ rốt cuộc trực tiếp lựa chọn chính mình người đối thủ kế tiếp, Hoắc Lương Vũ. Chương 574, quy tắc thay đổi, nói thật Hoắc Lương Vũ cũng không nghĩ tới Đàm Dạ sẽ chọn hắn trở thành cái thứ tư đối thủ, phải biết từ Đàm Dạ chiến đấu bắt đầu sau, Hoắc Lương Vũ liền một mực chú ý Đàm Dạ, bởi vì hắn từ trên người Đàm Dạ thấy được một loại cùng mình không giống nhau khí chất. Đó là một loại trời sinh liền nắm giữ thiên phú cường đại năng lực nhân có vật chất, mà hắn và Diệp Kiếm Trần càng giống như một chút, hai người đều là cái loại này liều mạng cố gắng loại hình, vì vậy hắn biết rõ mình cùng Diệp Kiếm Trần luôn sẽ có đánh một trận. Có thể ở nơi này đánh một trận trước, hắn càng muốn đem cái kia có thiên phú cường đại nhân dẫm ở chân mình hạ, lấy chứng minh coi như thiên phú và tài nguyên chưa đủ, chỉ cần một người đủ cố gắng hắn cũng có thể leo lên cái thế giới này đỉnh phong. Có thể tưởng tượng muốn làm một điểm này lời nói, hắn trước nhất muốn vượt qua chính là Đàm Dạ cái này nắm giữ thiên phú cường đại thiên tài. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến ta. Hoắc Lương Vũ ra sân sau liền bình tĩnh nhìn Đàm Dạ nói, không có cách nào, ta mới vừa biết các ngươi toàn bộ hợp thần cảnh tu sĩ tên, mà ngươi trải qua để cho ta rất giật mình, cho nên ta muốn nhìn một chút ngươi và trước hai cái sẽ có cái gì không giống chứ. Đàm Dạ cũng cười trả lời, đây chính là thiên phú nghịch thiên người kiêu ngạo sao? Nghe được Hoắc Lương Vũ những lời này, Đàm Dạ chính mình lại sửng sốt một chút, mặc dù chính hắn cũng một mực biết mình có như thế nào thiên phú nghịch thiên, nhưng là chân chính thứ nhất như vậy ngay trước mặt hắn điểm ra, cũng nói hắn rất kiêu ngạo Hoắc Lương Vũ lại là người thứ nhất. Nói thật, vốn là ta đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng là ngươi mới vừa nói ra, lại để cho ta đối với ngươi ấn tượng trong nháy mắt hạ xuống điểm thấp nhất. Đối mặt Hoắc Lương Vũ đối với chính mình đánh giá, Đàm Dạ trong nháy mắt liền muốn đến là chuyện gì xảy ra, cũng chính vì vậy Đàm Dạ cũng không chút do dự đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi có ý gì? Lần này ngược lại là Hoắc Lương Vũ không hiểu Đàm Dạ đang nói chuyện là có ý gì. Ngươi cố gắng hơn nữa thành công, đó là ngươi may mắn, mà may mắn cũng là người thiên phú một trong, nhưng là ngươi lại đem toàn bộ thiên phú rõ ràng hơn nhân coi thành chính mình địch nhân, đem mình cố gắng trở thành là chỉ có tự mình ở cố gắng, cái này thì chỉ là ghen tị mà thôi, một cái dùng may mắn đi ghen tị người khác nhân, nói thật ngươi để cho ta cảm giác chán ghét. Ngươi, Hoắc Lương Vũ cũng không nghĩ tới chính mình một câu nói lại sẽ để cho Đàm Dạ nhìn thấu đã biết sao nhiều, phải biết hắn tâm tư đấu kỵ thực ra chính hắn cũng đã sớm chú ý tới, chỉ là hắn lại không có cách nào chế trụ loại tâm lý này, dù sao ghen tị vốn chính là nhân loại một loại thiên tính. Hắn không thể nào tùy tiện vứt bỏ được chính mình thiên tính, nhưng hắn cho tới nay cũng ẩn giấu tốt vô cùng, lại không nghĩ tới chính mình một câu đơn giản lời nói liền bị Đàm Dạ xem thấu, này đối với hắn mà nói có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Khác ngươi ta, có bản lĩnh gì liền lấy ra đi, cho ta xem ngươi một chút cái này tự cho là cố gắng liền nhất định có thể thành công người may mắn, rốt cuộc cùng những không đó có thiên phú ngu ngốc có cái gì bất đồng đi. Đối mặt Hoắc Lương Vũ không lời chống đỡ, Đàm Dạ lại một lần không nể mặt nói. Phải biết bây giờ Đàm Dạ thực lực có thể nói là hắn vượt qua lần lượt nguy hiểm thật sự đổi lấy, có thể là không phải thật giống một ít người muốn như thế, ở nhà nằm ở giường thượng nhân sẽ tự trở nên mạnh mẽ, mà loại nghĩ gì này nhân, lúc này cũng sớm đã trở thành phế nhân, dù sao khá hơn nữa thiên phú cũng không đủ cố gắng ai cũng không thể trở thành cường giả chân chính, đây chính là tu sĩ sở dĩ sẽ tồn tại nhiều như vậy mâu thuẫn nguyên nhân chỗ, bởi vì không có người nào có thể không cố gắng thông qua có thể có được thành công. Nếu như là không phải tu vi chế ngự lời nói, bây giờ ta nhất định tiêu diệt ngươi. Bị Đàm Dạ vừa nói như vậy, nội tâm của Hoắc Lương Vũ phẫn nộ hoàn toàn bạo phát ra, nhưng là hắn cuối cùng nhưng vẫn là ẩn nhịn xuống, bởi vì hắn biết Đàm Dạ thực lực phi thường cường đại, ở ngang hàng tu vi dưới tình huống hắn tỷ số thắng thật không cao, nếu không lời nói hắn cũng sớm đã trực tiếp động thủ. Yên tâm, đến lúc phía sau tu vi lấy được giải thích thời điểm, ta sẽ cho ngươi đánh với ta một trận cơ hội. Đàm Dạ một lần nữa không chút khách khí nói. Nghe nói như vậy Hoắc Lương Vũ đã giận đến hoàn toàn nói không ra lời, phải biết hắn sinh ra ở một cái nhị lưu môn phái. Nói thật hiện ở môn phái chính giữa coi như là môn chủ cũng không có hắn thực lực cường đại, chính vì vậy dưỡng thành hắn bắt đầu coi trời bằng vùng tính cách, chỉ tiếc ở nơi này thiên long tranh tài không có ai sẽ nuông chịu hắn, Đàm Dạ liền càng không thể nào sẽ nuông chịu loại này lòng ghen tị quá cường nhân. Đã như vậy sẽ để cho ta xem ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu cường đi. Vừa nói Hoắc Lương Vũ trực tiếp huy kiếm đánh tới Đàm Dạ. Cương đại kiếm y kẹp theo thủy chi áo nghĩa sinh ra một cổ bài sơn hải đảo như vậy sóng kiếm lao thẳng tới đến Đàm Dạ đi. Dù sao trước hai trận chiến Đàm Dạ biểu hiện hắn đã sớm đã thấy, Đàm Dạ cường đại căn bản liền là không phải hắn nương tay có thể đối phó được tồn tại, hắn hy vọng duy nhất chính là ở sơ kỳ trực tiếp bằng cường đại chiêu số đem Đàm Dạ cho áp chế xuống, thậm chí không thể để cho hắn chút nào cơ hội vận dụng cái kia cường đại áo nghĩa lực lượng. Không thể không nói mặc dù Hoắc Lương Vũ nhân chưa ra hình dáng gì, nhưng là thực lực quả thật phi thường không yếu, chỉ là bây giờ hắn một chiêu này cũng đủ để cùng Tùng Minh Hổ đánh một trận, nhưng là hai người về mặt thân phận chênh lệch cũng đã để cho hắn trong tương lai nắm giữ vượt xa Tùng Minh Hổ tiềm lực. Đáng tiếc hắn coi như mạnh hơn nữa, đồng cấp bậc hạ cũng không khả năng sẽ là Đàm Dạ đối thủ. Bất Hủ Không Chạm. Đối mặt loại này phân tán hình lực lượng công kích, trực tiếp lấy tối lực lượng cường đại từ trong chặt chém mở chính là chính xác nhất cách làm, vì vậy Đàm Dạ một kiếm này không chút khách khí trực tiếp đem Hoắc Lương Vũ kiếm chiêu cho đánh thành hai nửa. Nhưng là Hoắc Lương Vũ cũng sớm cũng đã nghĩ đến một điểm này, vì vậy ở Đàm Dạ kiếm đem hắn song kiếm cho chém ra trong nháy mắt, Hoắc Lương Vũ cũng mang theo hắn một chiêu khắc kiếm pháp từ bị phá ra kiếm khí chính giữa vào ra. Xem ra giẫm nhầm cước chó nhân quả thật không thể nào là kẻ ngu, chỉ tiếc ngươi còn chưa đủ nhanh. Thấy Hoắc Lương Vũ từ song kiếm chính giữa lao ra sau, Đàm Dạ lại bình thản nói. Cũng trong lúc đó Đàm Dạ trên tay kiếm cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy hắn buông lỏng trên tay mình kiếm, trong nháy mắt nắm chặt kiếm phương thức chuyển đổi thành trở tay cầm kiếm, cũng nhanh chóng một kiếm hướng về phía Hoắc Lương Vũ chém tới. Mà Hoắc Lương Vũ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, rõ ràng là chính mình trước ra chiêu, có thể kết quả Đàm Dạ lại có thể nhanh hơn hắn. Nhìn Đàm Dạ kiếm từ trên cổ mình cắt qua lúc, nội tâm của Hoắc Lương Vũ mang theo một phần thật sâu không cam lòng. Lúc này hắn như cũ cảm thấy, chính mình thất bại là không phải bởi vì chính mình không đủ cố gắng, mà là bởi vì mình thiên phú không đủ cao. Nếu như mình nắm giữ càng thiên phú cường đại kia, Đàm Dạ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mang theo như vậy không cam lòng, hắn cuối cùng vẫn tiêu tan ở trên lôi đài. Ngược lại là Đàm Dạ trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình. Tựa hồ trận chiến này đối với hắn mà nói căn bản là cái gì cũng không tính như thế, chỉ thấy hắn bình tĩnh lựa chọn lần nữa nổi lên chính mình tân đối thủ. Bất quá giải quyết hết Hoắc Lương Vũ sau đó, Đàm Dạ cảm giác người khác đã không có gì tốt xếp hàng trước sau rồi, ngược lại khi thấy là hợp thần cảnh vừa không có thuộc về khiêu chiến trạng thái, Đàm Dạ liền trực tiếp khiêu chiến. Mà lúc này đây rốt cuộc có người giật mình phát hiện Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần dị thường, bởi vì hai người cùng người khác hoàn toàn ngược lại, người khác đều là ở tránh hợp thần cảnh cao thủ không đi khiêu chiến, nhưng là hai người lại vừa vặn hoàn toàn ngược lại, bởi vì bọn họ khiêu chiến cơ hồ đều là hợp thần cảnh tu sĩ. Giống như hai người đang ở so với xem ai hoàn thành trước hợp thần cảnh khiêu chiến như thế. Càng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, hai người này còn một ván không thua tất cả đều thắng đi xuống, điều này càng làm cho những thứ kia cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn chính mình muốn khiêu chiến đối tượng nhân càng là thiếu chút nữa hộp máu. Nhưng người khác chỉ là hộp máu cũng còn khá, bây giờ toàn bộ cuộc so tài trên đài hợp thần cảnh cơ hồ tất cả đều phải bị hai người chỉnh hỏng mất, dù sao ai cũng không có người có nghĩ đến chính mình sẽ thua bởi so với chính mình tu vi yếu đối thủ, có thể nói lúc này toàn bộ trên lôi đài có tráng trưởng, cũng có hưng thai nhạc họa. Dù sao những cái được gọi là bình thường thiên tài liền thường thường khi dễ người khác, lần này đến phiên bọn họ bị người khác bắt nạt, người bình thường tự nhiên sẽ thật cao hứng. Nhưng này lại khổ trên khán đài Thiên Khải thành chủ, dù sao không ai từng nghĩ tới lần này mới vừa sửa đổi lôi đài quy tắc kết quả lại thành Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hai người biểu diễn tú, còn trực tiếp đem những thứ kia vốn là dùng để áp chụp những thiên tài đánh cho không có tính khí, như vậy thứ nhất các loại phía sau so tài xếp hạng hắn cũng không biết phải làm sao cho phải rồi. Thành chủ đại nhân, ta xem tiếp tục như vậy này Thiên Long chiến liền thật muốn trở thành một tràng náo nhiệt, cho nên này đợt thứ hai sau chúng ta có muốn hay không trực tiếp tiến vào cuối cùng so tài xếp hạng đây? Dù sao đi qua cũng có trực tiếp vì 200 người đứng đầu bài vị tình huống. Vừa lúc đó Thiên Khải thành chủ bên người một ông lão bất đắc dĩ nói, phải biết đi qua có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở Thiên Long chiến đại chiến như vậy chung làm ra cùng Đàm Dạ bọn họ như thế sự tình đến, dù sao trực tiếp như vậy gõ một nhóm khả năng tiến vào vị trí thứ 10 tu sĩ, này đến cuối cùng đối với những bóng người này vang nhưng là lớn vô cùng. Được rồi, các loại một tour này sau đó không tiến hành nữa cuộc thi vòng loại, mà là trực tiếp tiến vào bài danh chiến. Nghe được lão nhân lời nói sau, thành chủ chỉ có thể che đầu mình bất đắc dĩ nói. Nghe được hai người lời nói chung quanh những đại lao kia môn cũng không nói gì nhiều, dù sao những thứ kia bị đánh bại hợp thần cảnh đại đa số đều là bọn họ nhà mình thiên tài, ngược lại lúc này Thiên Huyền cung trưởng lão nhưng là có loại dở khóc dở cười cảm giác, bởi vì hắn mặc dù thật cao hứng Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ có thể đánh bại những thứ kia hợp thần cảnh thiên tài, nhưng là đây chỉ là một luân cuộc thi vòng loại mà thôi, hai làm như vậy hoàn toàn chính là ở tự tìm phiền toái. Mà Đàm Dạ cùng lúc này Diệp Kiếm Trần hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì bọn họ tự do phóng khoáng của so tài lại không thể không vì bọn họ mà tạm thời sửa đổi quy tắc, cũng còn khá Thiên Long chiến mỗi một lần vì phòng ngừa có người ăn gian cũng sẽ đem toàn bộ lịch trình từ từ công bản đi ra, giống như lần này cũng giống vậy, như vậy đột nhiên đem tu vi hạn chế đi xuống chiến đấu cũng là để cho rất nhiều người đều có chút lỡ tay không đến, bất quá nhưng cũng cho rất nhiều tu vi chưa đủ, nhưng bản thân tiềm lực lại cao hơn tu sĩ một cái. Đương nhiên Đàm Dạ cái này thì một cái ngoại lệ chính giữa ngoại lệ, mà bây giờ bởi vì Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cách làm, hai người cũng đã tiến vào tái sự phe làm chủ danh sách đen chính giữa. Chờ một chút cuối cùng bài giành chiến mở cuộc tranh tài, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hai người cho chen ra ngoài. Chương 575, bài danh chiến bất quá những chuyện này lúc này Đàm Dạ cũng không muốn để ý tới, bởi vì hắn cùng Diệp Kiếm Trần giữa đầu người chênh lệch đã dần dần bị kéo lớn, tiếp tục như vậy nữa lời nói hắn đem sẽ chắc thắng Diệp Kiếm Trần, dù sao hắn ngoại trừ tu vi trở ra khắp mọi mặt cũng mạnh hơn Diệp Kiếm Trần bên trên một chút, như vậy khi tu vi bị xuống đến ngang hàng thủy bình tuyến bên trên thời điểm, Đàm Dạ giải quyết đối tốc độ tay độ tự nhiên nhanh hơn Diệp Kiếm Trần. Một điểm này Diệp Kiếm Trần tự nhiên cũng phát hiện, đáng tiếc hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao hắn lớn hơn ưu thế hay là ở với chính mình bản thể bên trên, như loại này sử dụng giả tượng thể tình huống chiến đấu hắn giống vậy không thể so với các thiên tài cao bao nhiêu. Hắn hiện tại duy nhất còn có điều cất giữ cũng chỉ còn lại có áo nghĩa dung hợp điểm này, nói cách khác ở nơi này nhiều chút trong chiến đấu vẫn chưa có người nào có thể chân chính đem hắn dung hợp áo nghĩa ép ra ngoài, ngược lại là Đàm Dạ đã sử dụng tam áo nghĩa dung hợp. Cuối cùng Đàm Dạ khi lấy được hợp thần cảnh danh sách sau, không có bất kỳ ngoại ý muốn rất nhanh liền đem toàn bộ hợp thần cảnh thiên tài tất cả đều luân phiên một lần, như vậy thứ nhất ngược lại cho Diệp Kiếm Trần tăng lên một cái thuận lợi, dù sao mới vừa bị Đàm Dạ ngược quá hợp thần cảnh các tu sĩ ở phía sau tới chống lại Diệp Kiếm Trần thời điểm bao nhiêu cũng không có thật đem toàn bộ thực lực cũng phát huy ra. Thấy loại tình huống này, Tư Đồ Vũ Hinh cùng Úc Linh Giao cũng chỉ có thể lắc đầu khổ đi, Tư Đồ Vũ Hinh là không có có thực lực đó đi làm cùng hai người như thế sự tình, mà Úc Linh Giao nhưng là không tưởng tượng hai người như thế làm như thế chiêu diêu thêm khiến người ta hận sự tình. Cuối cùng Đàm Dạ một lần nữa lấy 50 tháng liên tiếp chiến tích trở thành toàn trường thứ nhất nghỉ ngơi nhân, đến với Diệp Kiếm Trần chỉ so với hắn chậm mấy cái như vậy nhân, bất quá hắn cũng thua không lời nào để nói, dù sao Đàm Dạ nửa đường còn bị Bạch Vân Triển cho khiêu chiến một lần, có thể cuối cùng Đàm Dạ hay lại là so với hắn trước thời hạn hoàn thành đối hợp thần cảnh tu sĩ khiêu chiến. Cứ như vậy đảo mắt hai ngày liền qua, mà phía sau một ngày bên trong, những thứ kia hợp thần cảnh rốt cuộc ở đó nhiều chút so với bọn hắn yếu hơn nhiều lắm trên người tu sĩ tìm về một ít tự tin, mà không có một cái bắt đầu bị Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần khiêu chiến sau như vậy ủ rũ cúi đầu. Mà để cho Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần một lần nữa có chút ngoài ý muốn là, Khâu Tư Kỳ lại một lần thành công vượt qua đợt thứ hai, mặc dù vẫn là lấy phi thường miễn cưỡng số điểm thông qua, có thể thông qua chính là thông qua, dù ai cũng không cách nào nói nàng cái gì. Giống vậy không có chút nào ngoài ý muốn lần này có vượt qua sắp tới 300 người tất cả đều bị đào thải hết, dù sao khiêu chiến 50 người, cũng không phải là mỗi một người cũng sẽ thua hết toàn bộ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thắng đến vượt qua 25 chàng, rất nhiều người bởi vì chỉ thắng 20 chàng tả hữu liền bị đào thải hết. Các vị năm thanh thiên mới các tu sĩ, ở chỗ này ta muốn chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi đã thành công tiến vào lần này cuộc so tài giai đoạn cuối cùng, đó chính là bài danh cuộc so tài. Vừa lúc đó Thiên Khải thành chủ rốt cuộc chủ động tiến lên nói. Nghe đến đó cơ hồ toàn bộ sân so tài thượng nhân đều hoan hô, ngược lại là phía dưới người xem nhưng có chút không có phản ứng kịp, bởi vì đi qua cuộc so tài bình thường lịch trình hẳn sẽ có một lần cuộc thi vòng loại mới là, mà trước đây xuất hiện 200 người bài danh cuộc so tài thời điểm, hoàn toàn là bởi vì kia một đời thiên tài quá nhiều, dự thi số người cơ hồ so với cái này một lần nhiều 1/3 tả hữu. Vì vậy coi như tiến hành 3 trận cuộc thi vòng loại cho quả nhưng vẫn là để lại nhiều người như vậy. Nhưng lúc này đây rõ ràng còn có thể ở sàng lọc một lần, lại ngược lại ngừng, cái này thì để cho rất nhiều người phi thường không hiểu. Tựa hồ cảm nhận được phía dưới một số người nghi ngờ, Thiên Khải thành chủ bất đắc dĩ một lần nữa mở miệng nói, bởi vì lần này cuộc so tài xuất hiện một ít tình huống dị thường, vì vậy chúng ta quyết định đem toàn bộ lịch trình trước thời hạn một ít, hy vọng mọi người có thể lý giải. Liên Thiên Khải thành chủ nói xong câu đó thời điểm, hắn còn đảo mắt nhìn một chút Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chỗ vị trí, mà hắn này nhìn một cái không sao. Nhưng người khác lại đã hiểu ý hắn, nói cách khác toàn bộ cuộc so tài sở dĩ sẽ biến thành như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì hai cái này sao quả tạ gây họa. Thấy tất cả mọi người đều đem đoán hận ánh mắt nhìn về phía Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần, ngay cả Tư Đồ Vũ Hinh đều không thể không lui về sau một ít, để tránh dẫn họa trên người. Kiếm Trần, hai người chúng ta mới vừa rồi có phải hay không là làm thật quá mức đây? Cảm nhận được mấy trăm ngàn đôi con mắt nhìn mình, Đàm Dạ rốt cuộc bắt đầu có chút ngồi không yên. Có cái gì quá không được, được làm đua thua làm giặc đây là ai cũng biết sự tình, bọn họ không tiếp thụ nổi khả năng cũng là ngươi về điểm kia tu vi đi. Diệp Kiếm Trần lại mặt đầy không có vấn đề nói. Nghe nói như vậy, Đàm Dạ cũng hoàn toàn vô ngữ, phải biết nếu như bây giờ bọn họ cũng không tiếp thụ nổi lời nói, cấp độ kia một chút nếu như hắn trực tiếp đem những tên kia đánh bại lời nói, những người này sẽ có hay không có loại muốn khóc lên cảm giác đây. Nghĩ tới đây Đàm Dạ cũng muốn đứng lên nói lên muốn lui so tài, dù sao hắn muốn là không phải là tới nơi này cạnh tranh cái gì thiên long vị, bởi vì hắn hoàn toàn chính là một tới đánh đấm giả bộ. Nhưng là nghĩ đến mở cuộc tranh tài trước Lam Nguyệt nói với hắn lời nói, Đàm Dạ cuối cùng vẫn là ngồi xuống, dù sao khi đó Lam Nguyệt liền đã từng nói muốn hắn nhất định phải bắt được người thứ 11, nhiều một vị dĩ nhiên là không thể, nhưng nếu như hắn dám bất lấy một vị lời nói, liền muốn tiếp nhận Lam Nguyệt đối với hắn xử phạt, đây cũng là Đàm Dạ không nghĩ nhất đối mặt kết quả. Ngươi nói ta lúc đầu làm sao lại nhàm chán như vậy muốn cùng ngươi tới tham gia cái này điều cuộc so tài đây? Nếu như ta khi đó lựa chọn ở lại Huyền Thế Điện trụ sở chính nghiên cứu Hắc Ám Ma chủng tộc khoa học kỹ thuật lời nói, bây giờ ta nói không chừng đều có thể bắt được bọn họ để cho người ta đột phá kết hồn cảnh biện pháp. Đối mặt trang này thống khổ tái sự, lúc này Đàm Dạ rốt cuộc hối hận ban đầu tự quyết định rồi. Bây giờ ngươi hối hận cũng vô dụng. Dù sao lịch trình đã qua nửa, bây giờ thối lui ra nói lời từ biệt nói Lam Nguyệt A Di nơi đó, nơi này các lao gia tuyệt đối thứ nhất đứng ra đem ngươi chặn, cho nên nhận mệnh đi. Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh cũng đi về tới nói, dù sao nhiều người như vậy không thể nào lúc nào cũng nhìn chằm chằm Đàm Dạ nhìn, theo tân lịch trình tuyên bố, tiếp theo bọn họ còn có một chút thời gian nghỉ ngơi, các loại nghỉ ngơi sau khi xong bài giành chiến mới có thể bắt đầu, để không bỏ sót tiếp theo đặc sắc nhất bộ phận, mỗi một người dĩ nhiên yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tiếp theo chiến đấu. Có thể bây giờ ta lo lắng là không phải bọn họ làm gì ta, mà là ta nếu như đánh thắng đám này, lão gia hỏa sẽ không như thế bắt ta đi cắt ra đến xem bên trong rốt cuộc là cái gì sao? Chỉ thấy Đàm Dạ cười khổ nói: "Yên tâm đi, ngươi tình huống không ít chân thần cảnh cao tầng đều biết, cho nên bọn họ sẽ không ra tay với ngươi rồi, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là chính ngươi không muốn muốn chết là tốt." Tư Đồ Vũ Hinh cũng chỉ có thể cười khổ giải thích: "Đàm sư minh, không biết ta có thể không thể hỏi một chút, ngươi sẽ không chân giác được ở tu vi không có bất kỳ hạn chế nào dưới tình huống, mình còn có thể đánh bại hợp thần cảnh tu sĩ đi?" Khâu Tư Kỳ mặt đầy kỳ quái nhìn Đàm Dạ nói: "Phải biết Diệp Kiếm Trần có thể đánh bại hợp thần cảnh, đó là bởi vì hắn có kết hồn cảnh tu vi, mặc dù kết hồn cảnh hòa hợp thần cảnh như thế chênh lệch to lớn, nhưng ít nhất còn không có lớn đến không cách nào siêu việt địa ước. Chính vì vậy Thiên Long Chiến mới có thể đem tối cơ bản tham gia thực lực hạn chế ở kết hồn cảnh bên trên, mà là không phải trực tiếp hạn định chỉ có hợp thần cảnh mới tham nộ thêm. Dù sao nếu quả thật hoàn toàn không cách nào vượt qua điều này tu vi giới hạn lời nói, dứt khoát trực tiếp để cho những thứ kia hợp thần cảnh tu sĩ chính mình so với một trận coi như xong rồi. Dù sao toàn bộ Thiên Long Chiến cũng chỉ có top 10 mới có thể lấy được chân chính thiên địa chúc phúc, một loại tu sĩ cũng chỉ có thể ở bên cạnh thơm lây mà thôi. Có thể nhường cho nhiều như vậy người tham gia cũng có một cái khác chỗ tốt, kia chính là có thể đối các phái thực lực tổng hợp làm ra một lần đại tham khảo. Giống như lần này Thiên Huyền Cung không có hợp thần cảnh tu sĩ tham gia, như vậy ở về điểm này Thiên Huyền Cung thực lực tổng hợp cũng đã giảm một cái cấp bậc. Tiếp theo chính là nhìn có thể đi vào cuối cùng bài danh chiến nhân viên ra đời, cái kia thế lực càng nhiều người lời nói, như vậy tự nhiên cũng liền nói rõ đối phương thực lực tổng hợp càng mạnh, mà có thể bắt được vị trí thứ 10 lời nói, đối với môn phái thực lực đánh giá dĩ nhiên là càng là cao hơn không ít. Dù sao những người này tương lai lớn lên lời nói cơ hồ không có một người sẽ thấp hơn hóa thần cảnh, thậm chí rất nhiều người đều có đánh vào thần hồn cảnh cơ hội. Về phần chân thần cảnh vậy thì hoàn toàn phải xem vận khí rồi, cũng không phải nói ngươi có thiên phú ngươi liền nhất định có thể tiến vào chân thần cảnh, cái này ở đi qua mấy vạn năm tới nay cũng sớm đã lấy được vô số tiền nhân chứng minh. Loại chuyện này ngươi chờ đó nhìn là tốt, dù sao bây giờ ta nói cái gì cũng chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Làm sao sẽ? Ngươi nên tin tưởng ta, nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Nếu như ngươi thật tin tưởng ta lời nói, ngươi cũng sẽ không hỏi cái vấn đề này, cho nên sư mọi ngươi chính là quan tâm nhiều hơn nữa ngươi Diệp sư mình đi, dù sao lần này hắn chính là chúng ta Thiên Huyền Cung đoạt cút hy vọng, chỉ hy vọng người khác sẽ không bị nhân gia cô bé đánh bại mới phải. Đàm Dạ lại vào lúc này cười nói, mà hắn nói người kia, dĩ nhiên chính là vẫn không có ở trên sân thi đấu cùng Đàm Dạ bọn họ có bất kỳ đồng thời xuất hiện Úc Linh Giao rồi, bất quá Úc Linh Giao lần này cũng tương tự bị không ít người chú ý, dù sao nàng và Đàm Dạ bọn họ như thế, đều là hai đợt cuộc thi vòng loại toàn thắng người. Quan trọng hơn là nàng tu vi so với Diệp Kiếm Trần còn thấp một cái cảnh giới nhỏ, cái này tự nhiên cũng trở thành trạng thượng một cái khác giao điểm. Đàm Dạ, bây giờ ngươi có phải hay không là chắc giới thiệu cho ta ngươi một chút bằng hữu đây? Vừa lúc đó Bạch Vân Triển một thân một mình đi tới nơi này Đàm Dạ, hiển nhiên Vân Dung tu vi mặc dù tăng lên, nhưng nàng vẫn thua ở đợt thứ hai, dù sao nàng không giống Khâu Tư Kỳ như thế thức tỉnh một loại đặc thù nào đó năng lực, vì vậy thất bại cũng không có gì đáng kinh ngạc. Ngươi lâu như vậy mới đến tìm ta, không phải là trong lòng còn có cái gì không thoải mái địa phương đi? Nếu như có lời nói thẳng, ta sẽ không để ý cho ngươi đánh ta một trận chút giận một chút. Nhìn Bạch Vân Triển Đàm Dạ cao hứng cười nói, mặc dù ta quả thật rất muốn hành hung ngươi một hồi, bất quá bây giờ coi như xong rồi, ta cũng không muốn vì đánh ngươi trở ra cuộc so tài. Bạch Vân Triển cũng xứng vô cùng hợp cười nói, còn có thể nói đùa, xem ra ngươi quả thật đã khôi phục, đã như vậy hoan nên ngươi gia nhập chúng ta cái tổ chức này. Về phần bọn hắn lời nói, sẽ để cho chính bọn hắn giới thiệu đi, ngược lại mọi người sau này còn nhiều hơn tiếp xúc, không cần làm quá sinh ra. Nghe được Bạch Vân Triển sau khi trả lời, Đàm Dạ lại càng cao hứng lên. Quả thật, ta đây trước hết làm một chút tự giới thiệu mình đi, ta tên là Bạch Vân Triển, các ngươi cũng có thể giống như Đàm Dạ gọi ta lão Bạch, về phần ta xuất thân là Băng Tuyết vực Vắt Ngang Tuyết Sơn Thương Mang phái đệ tử chân truyền. Theo Đàm Dạ tiếng nói rơi xuống sau, Bạch Vân Triển liền trước tiên nói, Diệp Kiếm Trần, Thiên Huyền Cung đệ tử. Diệp Kiếm Trần vô cùng bình tĩnh nói, Tư Đồ Vũ Hinh, Dơ Cao Thiên Đỉnh Tông đệ tử, cũng là Đàm Dạ biểu tỷ. Ngược lại là Tư Đồ Vũ Hinh có chút cao hứng nói, bởi vì nàng đã có thể cảm giác Bạch Vân Triển đã không có trước cái loại này đối Đàm Dạ hận ý, mặc dù nàng không biết mới vừa rồi ở trên lôi đài xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tin tưởng Đàm Dạ hẳn là đã trợ giúp đối phương giải khai tấm lòng kia kết. Chương 576, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần. Bất quá khi Tư Đồ Vũ Hinh giới thiệu đến chính mình thời điểm, Bạch Vân Trạm lại dùng một loại mê mội ánh mắt nhìn về phía nàng, bởi vì hắn tựa hồ đối với Tư Đồ Vũ Hinh có một tia ấn tượng. Nguyên lai ngươi chính là năm đó cùng Đàm Dạ ở trên hải đảo cô gái kia, ta còn đang kỳ quái tại sao ta nhìn vào ngươi thời điểm có chút quen mắt đây. Năm đó thật xin lỗi ta công kích các ngươi. Bạch Vân Triển nhớ tới sau liền mặt đầy ngại nói, không việc gì, lúc ấy ngươi không phải là bị thiên ma tộc nhân khống chế rồi không? Đó cũng là không có cách nào sự tình, bất quá bây giờ xem ra kia sau đó ngươi đang ở đây Long tộc chính giữa tăng lên không nhỏ à, có thể hay không nói cho ta biết năm đó Long tộc chính giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây? Phải biết ta sau đó hỏi Đàm Dạ, tiểu tử này nhưng cái gì cũng không cùng ta nói. Nghe được Bạch Vân Triển nhận biết mình sau, Tư Đồ Vũ Hinh tự nhiên thật cao hứng nói, thật xin lỗi, đó là bí mật của Long tộc, ta không có quyền lợi nói cho bất luận kẻ nào. Phải biết bây giờ ta cũng không biết lúc ấy Long tộc làm sao sẽ trợ giúp ta. Bạch Vân Triển mặt đầy cười khổ nói, ta nghĩ chắc là Đàm Dạ dùng cứu Long tộc tiểu Long phần ân tình này đổi lấy bọn họ đối với ngươi trợ giúp đi. Dù sao Long tộc có lúc cũng phải cần nói giá, bọn họ quả thật sẽ không vô cố đi cứu ngươi. Tư Đồ Vũ Hinh suy nghĩ một chút rồi nói ra, được rồi, hai người các ngươi cũng trò chuyện đủ rồi, nhân gia tiểu Khâu cũng còn không có thời gian tự giới thiệu mình đây. Mà khi tuổi tác tình đã qua, còn có cái gì tốt hỏi thăm nhiều như vậy? Vừa lúc đó Đàm Dạ lại ngăn cản Tư Đồ Vũ Hinh nói một chút. Dù sao vì Bạch Vân Triển Đàm Dạ còn thiếu Long tộc một phần ân huệ đây. Nếu như là không phải hai người nhắc lên năm đó sự tình hắn đều nhanh đem chuyện này quên mất. Mà nghĩ tới chuyện này Đàm Dạ liền có chút nhức đầu, dù sao cho tới bây giờ hắn còn không có còn lên nhân tình này không nói, lần trước còn đem nhân gia Thiên Ma Đái đến Long tộc chính giữa đại náo một trận, ở đó sau đó Long Hoàng thiếu chút nữa không đem hắn cho đau lệ một ngừng. Đúng vậy, ta sau này cũng phải đi theo sư huynh đi lăn lộn, cho nên ngươi cũng có thể gọi ta Tư Kỳ, Khâu Tư Kỳ đây chính là ta tên. Cũng còn khá lúc này Khâu Tư Kỳ xứng vô cùng hợp nói. Bây giờ nhân ta là đều biết toàn bộ rồi, nhưng là Đàm Dạ, ta nghe lời nói của ngươi chúng ý nghĩ, thế nào cảm giác ngươi tựa hồ thành lập một cái vô cùng nguy hiểm tổ chức như thế đây? Ngươi sẽ không giống những thứ kia thiên tài như thế làm cái gì nghĩa minh loại đi. Nghe xong Đàm Dạ đám người sau khi giới thiệu, Bạch Vân Triển theo thói quen trêu nói, dĩ nhiên không thể nào là cái loại này tiểu nhi khoa một bậc rồi, chúng ta phải làm việc tình có thể so với cái kia nguy hiểm rất nhiều, nếu như là người khác lời nói ta đều lười để ý, bất quá ngươi coi như là một ngoại lệ, cho nên ngươi cũng đừng cùng ta nói ngươi không tính hỗ trợ. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề, phải biết năm đó nguy hiểm như vậy nhiệm vụ chúng ta cũng làm qua tới, bất kể ngươi muốn làm gì sự tình, chỉ cần là không phải thương thiên hại quản lý tình, ta cũng không có vấn đề. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi lúc nào hèn như vậy rồi, ta sẽ là cái loại này làm thương thiên hại quản lý tình nhân không? Phải biết chúng ta làm nhưng là phi thường vĩ đại một chuyện, chờ sau này có cơ hội sẽ cùng ngươi giải thích, bây giờ nói nhiều ngươi cũng không nghe rõ. Ha ha ha, ta là không phải nghe lầm đi, tiểu tử ngươi sẽ đi làm cái gì đại sự? Ngươi không phải là cùng ta khôi hài đi? Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Bạch Vân Triển lại đột nhiên cười nói, xem ra hắn quả thật rất biết ngươi, hơn nữa ta cảm thấy cho hắn rất có thể cùng ngươi chính là cùng một loại nhân. Vừa lúc đó Diệp Kiếm Trần cũng ở đây một bên mỉm cười nói, phải biết Diệp Kiếm Trần nhưng là cùng Đàm Dạ sống đến mức lâu nhất một cái, đối với Đàm Dạ tính cách hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không phải là bị bức đến sống chết trước mắt lời nói, Đàm Dạ có thể ngay cả động cũng sẽ không muốn động đậy một chút, chính là bởi vì hiểu một điểm này cho nên Bạch Vân Triển mới có thể kỳ quái Đàm Dạ nói hắn muốn đi làm đại sự sẽ là cái dạng sự tình gì. Mẹ kiếp, hai người các ngươi thích hợp điểm, ca nói thế nào cũng coi là đầu lĩnh đội ngũ này nhân, cẩn thận sau này ta cho các ngươi điểm màu sắc nhìn. Nghe được hai người đối với hắn cười nhạo, Đàm Dạ chỉ có thể cười khổ uy hiếp nói, ngượng ngùng nói cho ngươi một chuyện, bởi vì ngươi kia lười biếng tính cách, ngươi đội trưởng vị trí thật giống như đã bị người cho đoạn, cho nên ngươi và ta bây giờ môn như thế, chỉ là tiểu binh mà thôi. Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh như thế không quên rồi bỏ đá xuống giếng cho Đàm Dạ tới một câu như vậy. Cái gì? Điều này sao có thể? Thế nào ta không biết ta có bị xuống cấp sự tình, không phải là bí mật của các ngươi ở sau lưng làm ta đi? Đàm Dạ quả thật có chút thất kinh hỏi. Không, vừa vặn ngược lại, ngươi xuống cấp là ngươi tự tìm, hơn nữa ta xem ngươi dáng vẻ hẳn còn rất hưởng thụ có thể thoát khỏi cái chỗ ngồi này dáng vẻ. Tư Đồ Vũ Hinh vẫn như cũ nín cười nói, chính ta thối vị. Điều này sao có thể? Chính ta thối vị lời nói ta làm sao có thể lại không biết đây? Đàm Dạ mặt đầy mở mịt nói. Nhưng là lúc này ngoại trừ Bạch Vân Triển cùng hoàn toàn cái gì cũng không biết Khâu Tư Kỳ trở ra, Tư Đồ Vũ Hinh cùng Diệp Kiếm Trần cũng nhịn không được cười lên, dù sao Đàm Dạ như thế cật biệt dáng vẻ, thật sự là rất khó thấy sự tình. Ha ha ha. Ngươi chẳng lẽ quên mất, ngươi sở dĩ xuất hiện ở nơi này tham gia chẳng này trận đấu là ai an bài sao? Đó mới là chúng ta bây giờ tân đội trưởng đại nhân đi. Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh rốt cuộc không nhịn được cười lớn nói. Mà nghe được lời nói của nàng sau, Đàm Dạ rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Minh bạch sau đó, Đàm Dạ cũng chỉ có thể cười khổ hoàn toàn không cách nào phản bác, phải biết ban đầu hắn phóng Lam Nguyệt vào nhóm chính là coi trọng Lam Nguyệt năng lực quản lý, nhưng là Lam Nguyệt gia nhập sau đó, hắn cơ hồ cũng đã thật thành một cái tiểu binh, chuyện gì đều cần chính hắn làm, thậm chí rất nhiều lúc hắn đều cần thiết nghe theo Lam Nguyệt an bài. Từ loại tình huống này đến xem toàn bộ đội ngũ quả thật đã không phải là do hắn để ý tới, mà là Lam Nguyệt đang quản rồi. Được rồi, bây giờ ta cảm giác mình thật thành một kẻ ngu, ngươi liền cười đi, ngược lại ta cũng nhận mệnh. Đàm Dạ tối trung vô lại nói, ngươi không cảm thấy như vậy khá hơn một chút sao? Nếu như ngươi thật làm cái kia đội nào trưởng hoặc là minh chủ loại, chúng ta sau này nói chuyện phiếm lời nói không cũng rất nhàm chán sao? Như bây giờ thật tốt, ngươi không có quan lớn nhất cấp đệ chết nhân năng lực, mà ta như cũ có thể không hạn chế trêu chọc ngươi một chút, dù sao ngươi cũng quả thật không thích hợp làm cái loại này người dẫn đầu, bởi vì ngươi có lúc hay lại là quá mềm lòng. Thấy Đàm Dạ mặt đầy bất đắc dĩ dáng vẻ, Bạch Vân Triển lại an ủi nói, cũng vậy, làm cái người dẫn đầu quả thật không thích hợp ta, làm tiểu binh liền làm tiểu binh đi, ngược lại chỉ cần có thể vui vẻ còn sống ta liền không có ý kiến gì rồi. Chỉ thấy Đàm Dạ dùng sức mở rộng mình một chút bốn chi rồi nói ra. Cũng liền ở Đàm Dạ nói xong sau, trên lôi đài cũng xảy ra một ít tình huống, vốn là bị chia ra làm 10 tiểu lôi đài dáng góc to lôi đài vào lúc này rốt cuộc lần nữa thống nhất đến cùng một chỗ, hình thành cái kia đạt tới 2 cây số lớn nhỏ dáng góc to lôi đài, mà khoảng cách này đối với hợp thần cảnh mà nói chỉ là vừa tốt mà thôi, dù sao hợp thần cảnh tu sĩ chiến đấu uy lực nhưng là hủy thiên diệt địa cấp xa cách 2 cây số chỉ là một tối cơ bản có thể để cho bọn họ hoạt động tay ra chân. Khoảng cách mà thôi. Trọng yếu nhất là theo lôi đài thống nhất sau, toàn bộ trên lôi đài cũng đồng thời dâng lên hơn 10 đạo phòng ngự trận pháp đến, mục đích nơi đương nhiên là vì bảo vệ tới xem cuộc chiến tu sĩ. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Chỉ là không biết lần này bọn họ phải như thế nào bảo đảm ra sân tỷ thí nhân sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong đây. Nhìn toàn bộ lôi đài thành hình Đàm Dạ có chút hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản, bởi vì trên lôi đài có một cái phi thường đặc thù trận pháp, đó chính là thế thân trận pháp, hắn có thể vì từng cái ở bên trong trận pháp nhân cung cấp đem tử chi lúc một lần bảo vệ cơ hội, nói cách khác bất kể cái dạng gì công kích, làm loại này công kích đi đến đủ để cho nhân trọng thương hoặc là tử vong trình độ lúc, trận pháp tự nhiên sẽ gặp vì bị người công kích nhất một lần bảo vệ đồng thời đem người đàn hồi chúng ta chỗ dự thi trên này, hơn nữa nguyên nên cũng phát hiện đi. Theo nhân số chúng ta giảm mất dự thi đài cũng ở đây thu nhỏ lại, như vậy thứ nhất phía trên chữa trị cùng khôi phục hiệu quả cũng sẽ gấp bội, chỉ cần là không phải liên tục chiến đấu lời nói, chúng ta đều có thể mượn người khác lúc chiến đấu khôi phục chính mình nguyên khí. Ngay tại Đàm Dạ nghi ngờ thời điểm, Tư Đồ Vũ Hinh một lần nữa giải thích. Không thể nào, cao đoan như vậy đồ vật, đây rốt cuộc là ai làm, nếu như có loại vật này lời nói, bình thường dùng để tu luyện kia là không phải vô địch. Nhìn trước mắt lôi đài, Đàm Dạ thiếu chút nữa liền nước miếng cũng chảy ra. phải biết nếu như có thể có một vật như vậy tới để cho bọn họ tu luyện lời nói, lấy hắn và Diệp Kiếm Trần cái loại này điên cuồng lớn lên tính, Đàm Dạ có thể tưởng tượng được hai cái nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tới một cực độ trình độ kinh khủng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, vật này vận chuyển nhưng là rất mất tiền, theo được bảo hộ người thực lực càng mạnh, tiêu hao cũng lên đại, giống như ngươi vậy nguyên hải cảnh cũng còn khá, một lần tử vong có thể sẽ thiêu hủy thiên bách cao cấp linh hạch, nhưng đã đến kết hồn cảnh lời nói chính là mấy chục ngàn, đến hợp thần cảnh lời nói càng là kinh khủng trực tiếp tiêu hủy một viên cực phẩm linh hạch. Bây giờ ngươi minh bạch tại sao Thiên Long Chiến mỗi 50 năm mới có thể mở một lần đi, bởi vì này căn bản là ở đốt tiền, nếu như là không phải mượn Thiên Long Chiến có thể câu thông đến ý chí đất trời cũng lấy được chúc phúc lời nói, căn bản cũng không có nhân sẽ tổ chức loại vật này. Tư Đồ Vũ Hinh lại vào lúc này không chút lưu tình có nói, mà nghe xong Tư Đồ Vũ Hinh lời nói sau, Đàm Dạ mình cũng sửng sốt một chút, phải biết bây giờ hắn mặc dù tự cho là mình là một cái thổ hào, cực phẩm linh thạch trên người hắn thì có không ít, nhưng là suy nghĩ một chút hắn phát hiện mình toàn bộ gia sản nếu như đem ra đốt như vậy một trận cuộc so tài lời nói căn bản là đốt không nổi, dù sao cuối cùng quyết chiến chỉ là 15 hợp thần cảnh đối kháng lẫn nhau liền ít nhất phải so sánh với 100 chàng tà hưu, nói cách khác chỉ là hợp thần cảnh chiến đấu ở giữa liền yêu cầu tiêu hao hơn 100 khối cực phẩm linh thạch. Chúng chi bọn họ còn cần vì đánh xong hậu nhân cung cấp số lớn linh lực tới khôi phục nguyên khí, tính như vậy đi xuống lời nói, trong đó con số căn bản là không cách nào tưởng tượng, mà lúc này Đàm Dạ cũng rốt cuộc minh bạch mình chính là một cái giả thổ hào. Bất quá Đàm Dạ hay là quên một chút, đó chính là Thiên Long Chiến cũng không phải là bất cứ người nào một mình tổ chức, nó là kết hợp toàn bộ thiên khung giới tu sĩ lực lượng tới tổ chức, các đại thế lực đối với Thiên Long Chiến càng là đầu nhập to lớn, nếu không lời nói bất kỳ một thế lực nào cũng không thể chịu đựng nổi khổng lồ như vậy tiêu hao. Chương 577, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần nhị đọc ghi chép tăng thêm bục mạc TRINCV Keo Ly. Ngay tại Đàm Dạ giật mình với cả tràng Thiên Long Chiến to lớn tiêu hao thời điểm, Thiên Khải Thành chủ một lần nữa bay đến trên lôi đài, chỉ thấy hắn khống chế chính mình lực lượng một cước nhẹ nhàng ở trên lôi đài đạp một chút, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt thuận tiện lấy hắn làm trung tâm càn quét qua toàn bộ lôi đài. Hiển nhiên hắn là vì kiểm tra một chút lôi đài bản thân là có phải có vấn đề, dù sao này lôi đài mỗi 50 năm mới dùng một lần, hơn nữa mỗi một lần sử dụng bao nhiêu cũng sẽ bị chút tổn thương, nếu như không làm tốt tối bạn toàn chuẩn bị, một khi lôi đài bản thân xảy ra vấn đề lời nói, chuyện kia coi như là không phải đùa giỡn. Bất quá khi hắn lực lượng đánh đến bên lôi đài bên trên thời điểm, lại hoàn mỹ bị trên đài trận pháp cho ngăn lại, thấy loại tình huống này Thiên Khải Thành chủ rốt cuộc gật đầu một cái, tiếp lấy hắn lại nhìn một chút trên mu bàn tay mình sinh thành một tấm đặc thù đồ theo như, cảm giác đồ đè lên lực lượng không có bất cứ vấn đề gì sau, hắn rốt cuộc gật đầu một cái nói, để cho mọi người đợi lâu, mới vừa rồi ta đã tự mình đối với toàn bộ lôi đài tiến hành kiểm tra, toàn bộ trên lôi đài tình huống hoàn hảo vô khuyết, tiếp theo bài danh chiến sắp bắt đầu, tất cả mọi người đều chú ý nhìn bầu trời người dự thi tên, mỗi một lần đối chiến cũng tên đều đưa ở phía trên ngẫu nhiên chọn lựa đến, chỉ cần thấy được tên mình từ bài danh bên trên nhảy ra, rồi mời các vị chủ động kết quả trận đấu, nếu như cảm giác mình không thắng được muốn buông tha có thể trực tiếp tuyên bố hoặc là không giới chẳng, nói như vậy trận pháp sẽ gặp nhận định ngươi vì bại phương, từ đó lần nữa tiến hành sàng lọc. Cho nên ta hy vọng các môn không nghĩ kết quả có thể chủ động tuyên bố buông tha, dù sao ai cũng không muốn lãng phí người khác thời gian đối với không đúng nghi. Tuyên bố xong cơ bản quy tắc sau, Thiên Khải Thành chủ một lần nữa trở lại mình nguyên lai vị trí, mà theo hắn rời đi phía sau lôi đài, trên bầu trời tên bắt đầu không ngừng lật vòng vo, giống như là ở lắc xí ngầu như thế, rất nhanh liền có hai cái tên từ trong nhảy ra ngoài. Chẳng qua là khi thấy hai cái danh tự này thời điểm, Đàm Dạ thiếu chút nữa từ chính mình vị trí chạy xuống, bởi vì hai cái danh tự này không là người khác, đúng là hắn cùng Diệp Kiếm Trần. Mà cùng Đàm Dạ không giống nhau là, Diệp Kiếm Trần lại cầm trên tay mình chuôi kiếm, tựa hồ hưng phấn dị thường dáng vẻ. Ta. Vừa lúc đó, Đàm Dạ cũng không để ý trận đầu liền bỏ quyền sẽ có nhiều mất thể diện, đứng lên liền muốn nói ra ba chữ kia tới. Đáng tiếc Diệp Kiếm Trần so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, trực tiếp đem Đàm Dạ miệng cho nhét vào. Nếu như ngươi không nghĩ ta bắt đầu từ hôm nay cả ngày đuổi theo ngươi đánh nhau lời nói, ngươi tiện đem nhất bỏ quyền sự tình cho ta thu hồi đi, phải biết ta chịu đựng không cùng ngươi chiến đấu đã nhịn được quá lâu, lần này ngươi nói cái gì cũng phải theo ta đánh nhau một trận. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần dùng một loại nhãn thần hung ác nhìn Đàm Dạ nói. Thấy nằm trong loại trạng thái này Diệp Kiếm Trần, Đàm Dạ cũng biết tiểu tử này là muốn chơi thật, nếu như hắn thật không đáp ứng hoặc là dám ở lúc chiến đấu nhường lời nói, Diệp Kiếm Trần nhất định sẽ tức giận phi thường, thậm chí khả năng thật sẽ mỗi ngày đều đi tìm hắn để gây sự. Chỉ thấy Đàm Dạ kiên khó khăn gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi, như vậy thứ nhất Diệp Kiếm Trần mới rốt cục buông lòng để tay hắn. Mà thấy loại tình huống này, Bạch Vân Triển ngược lại trà sát chính mình vậy không có tròm dâu cảm như có điều suy nghĩ, dù sao năm đó hắn và bây giờ Diệp Kiếm Trần cũng không kém, cơ hồ một có cơ hội hắn cũng sẽ quấn Đàm Dạ đánh nhau một trận, bởi vì cùng Đàm Dạ chiến đấu, bọn họ luôn là có thể phát hiện mình chưa đủ, mà Đàm Dạ cũng sẽ phi thường kẻ đáng ghét mỗi một lần cũng sẽ công kích hắn thật sự tìm tới bất kỳ nhược điểm. Hai người các ngươi có thể hay không văn minh nhất điểm, hai cái đại nam nhân thiếu chút nữa ôm ở đồng thời, phải biết nơi này chính là sân so tài, để cho người ta nhìn các ngươi cũng không biết xấu hổ sao. Thấy Diệp Kiếm Trần đè Đàm Dạ dáng vẻ, Tư Đồ Vũ Hinh lại che đầu bình thống khổ nói. Bởi vì này một màn lại bị trên lôi đài đặc thù trận pháp phóng đại đến trên lôi đài không, mà toàn bộ thấy một màn như vậy nhân tất cả đều đã giật mình nói không ra lời. Mà Đàm Dạ mình cũng rất muốn khóc à, vốn là cùng Diệp Kiếm Trần đánh hắn liền phi thường không muốn, bây giờ còn bị Diệp Kiếm Trần đè toàn trường phát sóng trực tiếp, này để hắn hết hy vọng đều có. Hai vị, bất kể các ngươi quan hệ tốt bao nhiêu, mời chú ý một chút nơi này là Thiên Long Chiến lôi đài, mời các ngươi kết quả đi. Vừa lúc đó Thiên Khải Thành chủ cũng tương tự nín cười nói. Phải biết trận chiến đầu tiên sở dĩ sẽ là Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ có thể không phải là cái gì ngẫu nhiên kết quả, mà là hắn cố ý tạo nên, dù sao Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần phá hư vốn là lịch trình, để cho bọn họ không thể không vì hai người mà tạm thời sửa đổi quy tắc tranh tài, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng đi nơi nào, vì vậy an bài hai cái trước nhất đại chiến một trận dĩ nhiên là một loại đối với bọn họ trừng phạt. Để hóa giải một chút trước mắt lúng túng tình cảnh, Diệp Kiếm Trần cũng chỉ có thể nhanh chóng nhảy tới trên lôi đài, mà Đàm Dạ mình cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhảy xuống. Đang lúc bọn hắn tiến vào lôi đài phòng ngự cháo bên trong thời điểm, Đàm Dạ ngạc nhiên phát hiện mình trên mu bàn tay phải xuất hiện một đọt gở quái dấu ấn, hiển nhiên khả năng này chính là lôi đài thật sự chế tạo ra đặc thù thế thân dấu ấn rồi. Mà Diệp Kiếm Trần cũng nhìn một chút trên tay mình dấu ấn tiếp lấy liền không để ý rồi, ngược lại chỉ thấy hắn rút kiếm nhắm thẳng vào Đàm Dạ nói, "Đến đây đi, Đàm Dạ, ta tu luyện nhiều năm như vậy, hôm nay chính là kiểm nghiệm ta thành quả tu luyện thời điểm." Nghe nói như vậy Đàm Dạ thiếu chút nữa không có một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. "Con bà nó tiểu tử ngươi suy nghĩ có phải hay không là hư rồi, ngươi thành quả tu luyện cùng ta có một quan hệ à, ngươi nghĩ nghiệm chứng chính mình thành quả ngươi có thể đi tìm bất kỳ một cái nào mạnh hơn ngươi nhân thử một chút đi, coi như không được ngươi có thể đi tìm cha ta đi, hắn là không phải sư phụ của ngươi sao? Để cho hắn lao nhân ra kiểm nghiệm ngươi thành quả tu luyện mới là chính xác nhất đi." Bây giờ Đàm Dạ thật có loại muốn hành hung Diệp Kiếm Trần một hồi xung động. "Vậy không giống nhau, ta muốn kiểm nghiệm là không phải chính ta tu vi, ta yêu cầu biết là ta kết quả có thể hay không thắng nổi ngươi, bởi vì ở trên thế giới này ta có lòng tin mình có thể thắng được bất luận kẻ nào, nhưng là ta lại không có lòng tin có thể thắng quá ngươi, cho nên ngươi mới là ta duy nhất phải vượt qua mục tiêu. Tiểu tử ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Ngươi nghĩ thắng không có vấn đề ta nhường cho ngươi thắng còn không được sao? Tại sao phải buộc ta và ngươi đánh đây?" Đàm Dạ mặt đầy dở khóc dở cười nói, "Không được, ta chẳng những phải thắng quá ngươi, hơn nữa còn không thể là lười biếng ngươi, ta muốn ngươi nghiêm túc tu luyện tiếp lấy không ngừng đánh bại ta, chỉ có như vậy ta mới có thể tìm được lớn lên phương hướng mục tiêu, bởi vì ngươi chính là ta vĩnh viễn không thay đổi mục tiêu, không thắng quá ta ngươi nhân sinh liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại." Nghe được Diệp Kiếm Trần này mạc danh kỳ diệu lời nói, lần này Đàm Dạ là thực sự muốn hộc máu, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Kiếm Trần lại sẽ là một cái run em ở, lại muốn hắn không ngừng tu luyện sau đó còn phải không ngừng đánh bại hắn, này căn bản là ở làm người khác khó chịu chứ sao? "Ta phát hiện tiểu tử ngươi là thực sự điên rồi, bất quá lần này coi như xong rồi, ta đáp ứng hôm nay ngươi ta sẽ dùng toàn lực đánh với ngươi một trận, bất quá ngươi cũng đáp ứng ta, bất kể thắng bại sau trận chiến này ngươi cho ta thật tốt thanh tỉnh một chút, mẹ kiếp, cũng bởi vì tiểu tử ngươi như vậy nổi điên, ta đây mấy ngày cũng chưa có ngừng quá." Vừa nói Đàm Dạ rốt cuộc cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra chính mình kiếm tới. "Cảm ơn, Đàm Dạ." Nói đơn giản hoàn bốn chữ này sau, trên người Diệp Kiếm Trần đồng thời bộc phát ra hắn ở Thiên Long chiến tới nay nhất cường đại một cổ lực lượng. Bởi vì hắn biết rõ mình nếu như không sử dụng toàn lực lời nói, căn bản cũng không khả năng để cho Đàm Dạ cũng xuất ra hắn toàn lực. Cảm thụ trên người Diệp Kiếm Trần vẻ này thẳng bay đến chân trời kiếm ý, lúc này dự thi trên đài toàn bộ hợp thần cảnh tu sĩ sắc mặt cũng trở nên cực độ khó xem, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện Diệp Kiếm Trần lại đang cùng bọn họ lúc chiến đấu còn có điều cất giữ, này rõ ràng chính là một loại trần truồng coi rẻ. Nhưng là tiếp theo càng làm cho tất cả mọi người giật mình sự tình lại xảy ra, bởi vì Đàm Dạ cũng giống vậy thả ra chính mình tối lực lượng cường đại, đó chính là 6 loại áo nghĩa dung hợp sau đó lực lượng, theo hắn áo nghĩa dung hợp lực lượng hoàn toàn buông thả ra đến. Toàn bộ lôi đài cũng sau đó run dậy. Có thể Diệp Kiếm Trần chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại lúc này hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn biết đây chính là chính mình một mực ở đuổi theo nhân, chỉ có như vậy lực lượng mới có thể xứng với hắn đi theo. Vì vậy Diệp Kiếm Trần bắt đầu toàn lực đã vận hành lên trên người mình hỗn độn nguyên lực, thậm chí giờ khắc này hắn còn đem mình làm mới được đến thất thải lực lượng đồng thời sáp nhập vào trong đó, kết hồn cảnh tu vi cộng thêm đủ loại đặc thù lực lượng ra chỉ bên dưới, Diệp Kiếm Trần rốt cuộc đạt tới giờ phút này hắn có thể đi đến chân chính cực hạn. Nếu so sánh lại Đàm Dạ hỗn độn lực lượng lại có vẻ không có cường bạo như vậy rồi. Dù sao hắn chỉ là một nguyên hải cảnh mà thôi, nhưng là hắn thể nội lực lượng so với Diệp Kiếm Trần càng thêm nội liễm, hỗn độn lực lượng dung nhập vào cường đại áo nghĩa bên dưới, Đàm Dạ không sợ hai chút nào nhìn tu vi vượt xa chính mình Diệp Kiếm Trần. Mà một khắc Thiên Khải thành chủ lần đầu tiên hối hận tại sao mình sẽ bởi vì hai người một chút như vậy chuyện nhỏ liền đem hai người xếp hàng đồng thời, bởi vì hai người bây giờ biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép phía trên những thứ kia hợp thần cảnh rồi, nói cách khác trận này hẳn dùng để làm thành áp trục quyết chiến chiến đấu, lại bởi vì bọn họ lựa chọn sai lầm mà trước thời hạn triển khai. Nhanh lên một chút để cho bọn họ đi tăng cường lôi đài lực phòng ngự, hai tiểu tử này thật mẹ hắn điên rồi, bọn họ rốt cuộc là từ nơi đó lấy loại lực lượng này tới. Thiên Khải thành chủ đội vàng hét lớn. Đáng tiếc lời nói của hắn hay lại là chậm một chút, ngay một khắc này, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hai người đã triển khai lẫn nhau công kích, số lớn kiếm khi ở toàn bộ trên lôi đài không ngừng cắt qua, mà những thứ kia vốn là có thể phòng ngự ở hợp thần cảnh cao cấp tu sĩ công kích lôi đài, lúc này lại ở hai người dưới sự công kích bị khắc ra từng đạo đáng sợ vết kiếm tới. Mà đây vẫn chỉ là hai người đối công lúc thật sự tiết lộ ra kiếm khí dư âm tạo thành, nếu như hai người thật trực tiếp công kích lôi đài lời nói, khả năng toàn bộ lôi đài đều không cách nào chĩa vào bọn họ công kích. Cũng còn khá Thiên Khải thành chủ lời nói rất nhanh liền truyền đi xuống, mà trên lôi đài phòng ngự trận pháp cũng một lần nữa tăng cường đứng lên, lúc này mới thành công chặn lại hai người kia cuồng bạo chiến đấu. Nhưng là bây giờ dưới đài nhân lại đã hoàn toàn ngây dại, vốn là đối Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần dẫn dắt lên những thứ kia bất mãn vào giờ khắc này toàn bộ đều tan thành mây khói mở, dù sao đây là một cái cường giả thế giới. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể lấy được người khác tôn trọng, mà Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần rất rõ ràng chính là như vậy cường giả. Chương 578, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần Tam. Nếu như nói muốn tìm ra một cái đối với Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chiến đấu ở giữa không giật mình như vậy nhân, vậy người này cũng chỉ có thể là Úc Linh Dao rồi. Không thể không nói từ lấy được huyết nguyên tính sau, Úc Linh Giao liền một mực ở cố gắng tu luyện, mà nàng mục đích nơi chính là vì để cho Đàm Dạ bọn họ thừa nhận nàng đã nắm giữ giống như bọn họ thực lực. Nhưng là nàng cũng biết kia rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, có lẽ Tuyết Dạ cung nhân đều cảm thấy lúc này nàng đã quá mạnh, nhưng là chỉ có nàng mới hiểu, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần trong cơ thể hai người thật sự ẩn giấu cái loại này lực lượng đáng sợ căn bản liền là không phải người thường có thể hiểu được, chỉ có bọn họ thật toàn lực đi đối mặt với đối phương thời điểm, loại đáng sợ này lực lượng mới có thể hoàn toàn thả ra ngoài. Mà nàng cũng biết tình huống trước mắt còn không có chân chính đi đến hai người cực hạn, bởi vì hai người cũng còn không có thật chính sử dụng bọn họ những thứ kia sáng tạo độc đáo vũ khí, một khi sử dụng vũ khí lời nói, hai người lực tàn phá đem một lần nữa tăng lên. Quả thật, từ khai chiến cho đến bây giờ, hai người chỉ là đem tự thân lực lượng bung thả ra đến, tiếp theo chiến đấu sử dụng cơ hồ đều là kiếm thuật cận chiến làm chủ, mà không phải là tu sĩ lúc chiến đấu thường dùng nhất vũ khí. Tư Đồ tiểu thư, Bạch đại ca, các người có ai có thể giải thích cho ta một chút kết quả này là chuyện gì xảy ra không? Lúc này Khâu Tư Kỳ cơ hồ hỏi ra tại chỗ đại đa số người trong lòng vấn đề, đó chính là hai người không gian là như thế nào làm được ở tu vi không có đi đến dưới tình huống lại sử dụng ra vượt xa tự thân thực lực tu vi tới. Xin lỗi, nói thật bây giờ coi như ta mở ra chân thức mắt cũng không cách nào hoàn toàn nhìn thấu bọn họ tình huống, ta khả năng không cách nào trả lời vấn đề của ngươi. Bạch Vân Triển mặt đầy cười khổ nói. Nói thật Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chiến đấu ở giữa, đối với Bạch Vân Triển gõ cũng không thiểu, phải biết hắn mấy năm nay một mực vì có thể đánh bại Đàm Dạ mà không ngừng cố gắng tu luyện, mặc dù cuối cùng hai người cũng không có chân chính đánh nhau một trận, nhưng là khi đó hắn nhưng có thể cảm giác chính mình khả năng là không phải Đàm Dạ đối thủ. Đương nhiên không có đánh quá khi đó hắn cũng không quá đồng ý chính mình loại cảm giác này, dù sao bây giờ hắn có một thân thực lực cũng tương tự đã đạt đến kết hồn cảnh đỉnh phong trình độ, mặc dù không cách nào cản một cái đại cấp khiêu chiến hợp thần cảnh, nhưng là cái này đã vượt xa người bình thường tưởng tượng rồi, dù sao một loại thiên tài đến loại thời điểm này có thể cản một hai tiểu cấp khiêu chiến đối thủ cũng đã là phi thường nghịch thiên chuyện. Giống như Đàm Dạ bọn họ như vậy căn bản cũng đã là không thuộc mình tồn tại, có thể giải thích trên người hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhân, khả năng chỉ có những thần kia hồn cảnh trở lên tu sĩ mới hiểu rồi. Dù sao có thể dung hợp áo nghĩa tu sĩ vốn là ít, mà một loại muốn làm được một điểm này cơ hồ đều là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, một loại tu sĩ đừng có mơ. Mặc dù ta cũng không quá biết bây giờ bọn họ tình huống, bất quá ta đại khái nghe Đàm Dạ nói qua, bọn họ ở một cái thế giới khác thu được số lớn hỗn độn lực lượng, mượn những thứ kia hỗn độn lực lượng trợ giúp bọn họ chẳng những tu luyện ra hỗn độn thể chất, quan trọng hơn là hai người đều thành công dung hợp bọn họ lĩnh ngộ áo nghĩa, hỗn độn lực lượng cộng thêm dung hợp áo nghĩa mới xây thành rồi bây giờ bọn hắn. Tư Đồ Vũ Hinh chỉ có thể đem trước nghe Đàm Dạ kể một ít chuyện nói ra. Không thể nào đâu, coi như là hỗn độn thể chất cộng thêm hỗn độn lực lượng, còn có dung hợp áo nghĩa thế nào cũng không khả năng để cho một cái nguyên hải cảnh nắm giữ gần như hợp thần cảnh trở lên lực lượng đi, chẳng lẽ Đàm sư huynh dung hợp không chỉ là một loại áo nghĩa sao? Khâu Tư Kỳ mặt đầy không thể nghĩ ứng hỏi tiếp. Chúc mừng ngươi, muội tử, ngươi nói cũng không sai, mặc dù Đàm Dạ dung hợp áo nghĩa bởi vì dung hợp quá nhiều, để cho hắn áo nghĩa lực lượng ngoại trừ trở nên dị thường cường đại trở ra còn rất khó để cho người ta thấy rõ ràng, nhưng là ta chân thực chi nhãn cũng đã giải tích ra trong đó năm loại. Bạch Vân chạm lại vào lúc này cười khổ nói, năm loại? Bạch đại ca, ngươi chắc chắn ngươi không có lầm sao? Phải biết đừng nói là dung hợp đến năm loại rồi, có người có thể lãnh ngộ được năm loại cũng đã vượt qua người thường tưởng tượng đi. Khâu Tư Kỳ mặt đầy không thể tin được nói, xin lỗi, ta đã nói, ta chỉ giải tích ra năm loại, nói cách khác tên kia chân chính dung hợp hẳn là 6 loại. Được rồi, ta đã không muốn hỏi rồi, bất quá ta bây giờ rốt cuộc minh bạch tại sao Diệp sư huynh sẽ một mực cố chấp với Đàm sư huynh. Ý ngươi có phải hay không là muốn nói, biến thái chỉ có thể cùng biến thái tiến hành so sánh đây? Vừa lúc đó Tư Đồ Vũ Hinh lại đột nhiên xen vào nói, Tư Đồ tiểu thư, lời này của ngươi. Nghe được Tư Đồ Vũ Hinh hình dung, Khâu Tư Kỳ trực tiếp bị dọa đến không nói ra lời. Phải biết nếu như Đàm Dạ bọn họ thật nghe được câu này, còn cảm thấy là nàng nói chuyện, nàng kia có thể hay không bị hai người nấu cũng có nói, dù sao nàng có thể là không phải Tư Đồ Vũ Hinh cùng hai người như vậy tốt hơn. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không để ý loại chuyện này, ngược lại là ngươi chú ý hãy chờ xem, tiếp theo ta muốn chân chính màn diễn quan trọng yêu cầu tới. Theo Tư Đồ Vũ Hinh cuối cùng tiếng nói rơi xuống sau, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần hai người cũng ở đây liều mạng một kiếm sau đó mỗi người hướng hai bên lui ra. Mà lui lại hai người tựa hồ bởi vì thời gian dài lực lượng phát ra này thời điểm đã có nhiều chút thở gấp lên tức đến, nhưng là nếu như có nhân chú ý nhìn lời nói, sẽ gặp phát hiện hai người trong mắt lại không chút nào bất kỳ vẻ mệt mỏi, ngược lại trong mắt bọn họ lại lóe lên một loại hưng phấn quan mang. Kiếm thuật thật sự là quá khó khăn phân ra cao thấp, ta nghĩ chúng ta hay lại là chơi đùa điểm khác đi. Nhìn Diệp Kiếm Trần Đàm Dạ lần đầu tiên nghiêm túc cười nói. Được, vậy ngươi trước hết tiếp ta một kiếm đi, không giờ đêm. Diệp Kiếm Trần cũng minh bạch, đánh tới bây giờ phổ thông kiếm thuật đã không cách nào giúp bọn hắn phá vỡ cục diện bế tắc, đã như vậy vũ khí tự nhiên phải ra sân. Mẹ kiếp, vừa lên tới chính là tuyệt chiêu, tiểu tử ngươi cũng quá độc đi, không tránh. Thấy Diệp Kiếm Trần vừa lên tới liền trực tiếp dùng được hắn ban đầu sáng tạo ra mạnh nhất kiếm pháp, Đàm Dạ cũng chỉ có thể đi theo dùng một chiêu giống vậy lấy tốc độ sở trường chiêu thức. Rất nhanh tại chỗ có người giật mình ngay trong ánh mắt, hai lớn lên kiếm hướng đụng vào nhau, theo tới nhưng là từ đụng nơi tản mát ra một cổ lực lượng đáng sợ, đó chính là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần lực lượng bùng nổ hậu quả. Mà theo cổ lực lượng này từ trên mặt bản càn quét mà qua, toàn bộ lôi đài cơ hồ bị nạo sạch một lớp ra, nhìn đến đây Thiên Khải thành chủ cả trái tim cũng rút ra xúc đứng lên. Dù sao hai người cạo tầng kia có thể tất cả đều là tiền a, phải biết Thiên Long chiến cái này chuyên dụng lôi đài vì có thể tiếp nhận được hợp thần cảnh cường giả công kích, hợp cắt có thể tất cả đều là một ít hiếm hoi tài liệu, mà những tài liệu này giá trị xa không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng được. Bình Thường đừng nói là cạo một lớp da rồi, coi như chỉ là quét rất một lớp đùi cũng có thể làm cho đau lòng người nửa ngày. Có thể Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần có thể không quan tâm những chuyện đó, chiêu thứ nhất không có kết quả, như vậy tiếp theo liền cần càng thêm cường đại chiêu số, mà Diệp Kiếm Trần ở nơi này một lần linh hồn sau khi tăng lên, đối với đi qua lĩnh ngộ một ít kiếm chiêu tự nhiên cũng có sâu hơn nhận thức, chính là bởi vì như vậy hắn mới có thể dám ở chiêu thứ nhất liền trực tiếp dùng tới gần như tuyệt chiêu một loại không giờ đêm. Bất hủ phá thiên. Đây là Diệp Kiếm Trần rất sớm trước từ Đàm Dạ nơi đó chiếm được một chiêu kiếm pháp, mà một chiêu cũng là Đàm Dạ ban đầu ở trên người Bất Hủ Kiếm Thần học được, chỉ là đi qua Diệp Kiếm Trần một mực không cách nào thể ngộ đưa ra trùng cao thâm áo nghĩa, cũng liền một mực không cách nào chân chính phát huy ra trong đó uy lực, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, linh hồn tăng lên bên dưới, hắn đã có thể phát huy ra một kiếm này 200 lực lượng. Lợi hại, vậy ngươi cũng tiếp một chút ta, hư không bất diệt chém. Thấy Diệp Kiếm Trần công kích sau, Đàm Dạ cũng đồng thời cười một kiếm cơ ra ngoài. Lưỡng đạo kiếm khí kịch liệt trên không trung đụng đến cùng một chỗ. Lực lượng khổng lồ chấn động được ngoài lôi đài phòng ngự trận pháp đung đưa không dứt, thấy loại tình huống này, những thứ kia đến xem trận đấu nhân tất cả đều lấy làm kinh hãi. Bất quá ở sau một kích này, Đàm Dạ lại lui hai bước, rất hiển nhiên ở nơi này một chiêu bên trên hắn thua một chút, đó là bởi vì hắn tu vi quả thật không bằng Cắt Kiếm Trần để cho hai người chiến đấu dư âm đánh vào đến trên người hắn rồi. Mẹ kiếp, sớm biết chờ lần này Thiên Long sau cuộc chiến sẽ cho ngươi tăng lên linh hồn lực lượng rồi. Cảm thụ mới vừa rồi một kích kia Diệp Kiếm Trần trên thân kiếm thật sự thả ra ngoài lực lượng, Đàm Dạ cũng biết Diệp Kiếm Trần sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, hoàn toàn là bởi vì một lần này linh hồn được tăng lên rất cao quan hệ. Bây giờ hối hận cũng đã chậm, ngươi tiếp ta một chiêu nữa, vạn kiếm quý nhất. Đang cùng Đàm Dạ đúng rồi một kiếm cũng chiếm cứ thượng phong sau, Diệp Kiếm Trần càng là ham hở mà bắt đầu, trực tiếp một kiếm hủ ở hải ra. Nhưng là hắn hủ ở hải ra một kiếm này, ở chung quanh thân thể hắn lại ngưng tụ ra mấy vạn thanh nguyên khí, cái này cùng Đàm Dạ cùng hư không huyễn kiếm bất động. Diệp Kiếm Trần vạn kiếm quý nhất là hắn nhiều năm qua đối với mình kiếm pháp cùng kiếm thuật một loại lĩnh ngộ, mượn từ trên người mình cường đại hỗn độn nguyên lực, Diệp Kiếm Trần thật sự huyễn hóa ra tới mỗi một thanh kiếm cũng có đáng sợ cực kỳ lực công kích. Thật là sợ ngươi rồi, vậy hãy để cho ta xem một chút chúng ta ai kiếm khống chế được càng tốt, hư không huyễn kiếm. Đối mặt Diệp Kiếm Trần kia tràn đầy thiên kiếm ảnh, Đàm Dạ tự nhiên không thể nào biết nhận túng, ngược lại lúc này hắn và Diệp Kiếm Trần không sai biệt lắm, càng đánh trở nên càng hưng phấn lên. Nhưng là lúc này Đàm Dạ hư không huyễn kiếm cùng lần trước đánh với Tùng Minh Hổ một trận lúc hoàn toàn chính là hai cái thế giới tồn tại, đáng sợ kết quả lực lượng lúc này hoàn toàn cho thấy một chiêu này uy lực đáng sợ, một cái lại một đem hư ảnh trưởng kiếm từ giữa hư không bay ra, chỉ nhìn số lượng khả năng không bằng Diệp Kiếm Trần nhiều. Nhưng là phía trên thật sự tản mát ra uy thế lại không thể so với Diệp Kiếm Trần vạn kiếm quy nhất yếu, ngược lại bởi vì Đàm Dạ cho mình bóng kiếm tăng lên cường đại áo nghĩa hắn bóng kiếm mạnh hơn Diệp Kiếm Trần rồi một chút như vậy. Có thể nhường cho nhân không nghĩ tới là, Diệp Kiếm Trần nguyên khí kiếm đang hướng Đàm Dạ bóng kiếm lúc, lại một cái tiếp lấy một cái dung hợp lại cùng nhau, làm hai người va chạm vào nhau lúc, Diệp Kiếm Trần nguyên khí kiếm ngược lại lộ ra uy lực càng thêm to lớn. Cuối cùng làm Diệp Kiếm Trần nguyên khí kiếm đem Đàm Dạ bóng kiếm hoàn toàn đánh tan sau đó, còn lại nguyên khí kiếm lại sáp nhập vào Diệp Kiếm Trần trên tay mình thanh kiếm kia trùng, để cho Diệp Kiếm Trần chính mình mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay sắc bén ý xông về Đàm Dạ. Mẹ kiếp, tu vi cao tiểu lang lưu lại còn có thể đem nguyên khí kiếm như vậy dùng. Rất rõ ràng lần này Đàm Dạ một lần nữa thua ở chính mình tu vi phía trên. Chương 579, thứ 103 chương, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần 4 bất quá này đúng vậy biểu thị Đàm Dạ sẽ lúc đó bó tay liền cầm, ngược lại Đàm Dạ trong nháy mắt trở thành chính thức cầm kiếm vì cầm ngược, tiếp lấy một cái nhanh chóng không tránh cắt ngang hướng Diệp Kiếm Trần vạn kiếm quý nhất. Không ngạc nhiên chút nào Đàm Dạ bởi vì sức lực không đủ, hơn nữa Diệp Kiếm Trần vạn kiếm quy nhất lại tụ hợp rồi số lớn kiếm thế lực, vì vậy hai kiếm lần nữa tương giao lúc, Đàm Dạ cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cũng còn khá Đàm Dạ không tránh cũng không phải là không có siêu đến bất kỳ làm dùng, ngược lại nó vì Đàm Dạ đỡ được phần lớn lực lượng, nếu không lời nói Diệp Kiếm Trần một chiêu này cũng đủ để cho Đàm Dạ bị thua. Bất quá Đàm Dạ bị đánh bay sau cũng tuyệt đối không dễ chịu, cũng còn khá hỗn độn thể quả thật đủ cường đại, nếu không lời nói trọng thương cơ hồ là lại khó tránh khỏi sự tình. Vốn đang cho là một chút tu vi đột không đột phá cũng không đáng kể, bất quá bây giờ xem ra muốn cùng ngươi đánh, trung chế vẫn có chút thấp, đã như vậy ta liền lên cao cấp tới cùng ngươi đả hảo liễu. Chịu đựng như cũ có chút đau nhức thân thể Đàm Dạ cười khổ nói. Nghe được lời nói của hắn hậu chàng người ngoài lại tất cả đều giật mình, dù sao Đàm Dạ trong lời nói ý tứ, mỗi một người đều nghe hiểu, nhưng là điều này càng làm cho nhân giật mình, dù sao ở trong chiến đấu đột phá cũng không phải là không có nhân làm qua, vừa vặn ngược lại rất nhiều thiên tài cũng sẽ ở bị buộc bất đắc dĩ thời điểm lựa chọn tạm thời cưỡng ép đột phá, dù sao cứ như vậy lời nói bọn họ mới có thể đánh bại đối thủ mình. Ngươi quả thật cũng hẳn đột phá, ta không ngại chờ ngươi xuống. Nghe được Đàm Dạ lời nói sau, Diệp Kiếm Trần lại không ngạc nhiên chút nào nói. Phải biết theo hai người tu vi bên trên kéo lớn, Đàm Dạ tu vi quả thật đã trở thành hắn bản bản, sở dĩ trước hắn không có lựa chọn đột phá, chỉ là bởi vì Đàm Dạ như cũ vẫn còn ở điều chỉnh thân thể của mình tình huống, dù sao hắn này một thứ nguyên khí bạo phồng là tới từ ở dược thần ly rượu kia, loại này dựa vào dược vật tăng lên lực lượng nếu như không hòa hợp sửa lại lời nói đem tới vấn đề chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, huống chi Đàm Dạ mới cùng Diệp Kiếm Trần đồng thời ở lôi kiếp sau đó hoàn thành một lần đột phá. Bây giờ mới thời gian nửa năm hắn liền muốn đột phá lần thứ hai quả thật có chút quá nhanh. Nhưng lúc này đây bị Diệp Kiếm Trần nâng lên chiến đấu dục vọng Đàm Dạ tự nhiên không cam lòng cứ như vậy đưa cho hắn, đã như vậy hắn cũng chỉ có lựa chọn trước thời hạn đột phá, gây gớm tiếp theo hắn tốn thêm thời gian mấy năm đi điều chỉnh trong cơ thể mình tình huống là tốt. Theo Diệp Kiếm Trần vừa mới dứt lời, làm cho tất cả mọi người càng thêm giật mình sự tình rốt cuộc một lần nữa xảy ra, chỉ thấy Đàm Dạ thân thể bắt đầu không gãy lìa cắn nuốt chúng quanh linh lực, hắn giống như là một cái vô tận lỗ đen một dạng đem toàn bộ sân so tài thậm chí là toàn bộ Thiên Khải Thành linh lực cũng hấp thu tới. Phải biết Thiên Khải Thành có thể không phải là cái gì một loại thành phố nhỏ, nó nhưng là xây dựng ở một tòa to lớn mỏ linh thạch bên trên đặc thù thành phố, vì vậy toàn bộ thành phố linh lực cơ hội là bên ngoài thành gấp 10 lần trở lên, chính vì vậy toàn bộ Thiên Khải Thành giá đất đây chính là tấc đất tấc vàng. Mà khổng lồ như thế linh lực, lúc này lại bởi vì Đàm Dạ đột phá một cái tiểu cấp bậc lại toàn bộ hoàn toàn bị dẫn động, đối mặt loại tình huống này, lúc này Thiên Khải Thành chủ đã không có ở đây giật mình như vậy rồi, phải biết hôm nay Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần cũng sớm đã để cho hắn giật mình đủ rồi, hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có để cho người ta mở ra một ít đặc thù linh lực cung cấp cho Đàm Dạ để cho hắn tốt đột phá nhanh hơn. Đồng thời hắn còn phải để cho người ta tiếp tục tăng cường trên lôi đài trận pháp mới được, dù sao ai biết Đàm Dạ sau khi đột phá, hai người chiến đấu sẽ có hay không có thật sự thăng cấp đây. Mặc dù Thiên Khải Thành chủ cảm giác khả năng này cũng không lớn, bởi vì tu vi loại vật này mặc dù là có khả năng nhất thể hiện một cái tu sĩ thực lực đồ vật, nhưng khi một người có giống như Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần bọn họ như vậy cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực sau đó, tu vi cũng sớm đã không thể trở thành tăng thực lực lên căn bản. Có thể theo Đàm Dạ trung quanh vẻ này đáng sợ báo táp linh lực điên cuồng tập luyện khắp thành sau, Thiên Khải Thành chủ mới phát hiện mình lại một lần nữa xem thường Đàm Dạ, có thể vừa lúc đó Đàm Dạ một lần nữa làm càng làm cho Thiên Khải Thành chủ giật mình sự tỉnh. Chỉ thấy Đàm Dạ đưa tay trực tiếp ném ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch, tiếp lấy dùng chính mình lực lượng trực tiếp đem những thứ này linh thạch đánh thành phân mảnh, như vậy thứ nhất linh thạch chính giữa linh lực sẽ gặp hoàn toàn bị thả ra ngoài. Mấy chục khối cực phẩm linh thạch linh lực, Đàm Dạ lại trong nháy mắt hoàn thành hấp thu, thấy loại tình huống này Thiên Khải Thành chủ cũng thiếu chút nữa cho là Đàm Dạ là muốn đột phá đến kết hồn cảnh rồi, dù sao một loại đột phá một cái tiểu cảnh cấp thế nào cũng không khả năng yêu cầu như thế lượng lớn linh lực đi. Bất quá hắn không biết là, Đàm Dạ nguyên bản là nắm giữ tiên tiên đạo thể, sau đó bởi vì không gian lực lượng xâm nhập để cho hắn có không gian chi lực, mà khi đó hắn thể chất đã có thể được xem là không gian đặc thù thể. Hai người này chung vào một chỗ thời điểm, Đàm Dạ đối với linh lực nhu cầu cũng đã tận ứng thiên văn sổ tự cấp bậc, sau đó tiến vào hỗn độn không gian sau, sử dụng hỗn độn lực lượng một lần nữa chuyển hóa thân thể của mình, có thể nói lúc này Đàm Dạ giống như là đồng thời nắm giữ ba loại thể chất một dạng, hắn đối với linh lực nhu cầu tự nhiên cũng tăng lên gấp bội, mà cũng là vì cái gì Đàm Dạ không quá nguyện lên cấp một cái nguyên nhân khác, dù sao lần trước hắn và Diệp Kiếm Trần lên cấp thời điểm, hai người hoàn toàn là mượn hỗn độn thể chất chính giữa một loại phi thường nghịch thiên năng lực, hấp thu thiên kiếp trung lôi phạt lực lượng tới chuyển hóa thành hỗn độn lực lượng. Mà bây giờ không có thiên lôi hoặc là khác thứ gì vì hắn bổ sung, vậy hắn tự nhiên chỉ có thể tự vì chính mình cung cấp linh lực, chỉ là loại này duy nhất tiêu hao mấy chục khối cực phẩm linh thạch cách làm, coi như là Đàm Dạ cũng rất thương tiếc á, nhưng hắn thân thể giống như là một cái động không đáy một dạng đang hấp thu rồi này một lớp linh lực sau tựa hồ cũng không có bất kỳ thỏa mãn ý tứ, ngược lại Đàm Dạ có thể cảm giác thân thể của mình vẫn ở chỗ cũ khát vọng linh lực. Bất đắc dĩ, Đàm Dạ rốt cuộc lấy ra kết quả chiếc nhận chính giữa kia nửa bầu rượu đến, tiếp theo tại người sở hữu ánh mắt kỳ quái chính giữa hắn trực tiếp đem nửa bầu rượu toàn bộ uống vào. Nếu để cho dược thần thấy hắn uống như vậy chính mình rượu, nhất định phải bị hắn tức điên không thể, phải biết rượu này chế tác bản thân liền yêu cầu hơi bị dài thời gian, có thể nói bầu rượu này tuổi tác khả năng so với Đàm Dạ chính mình tuổi tác cũng còn lớn hơn. Mà chân quý như vậy đồ vật lại bị Đàm Dạ trở thành thủy tới uống cạn, điều này có thể chưa tính là phung phí của trời sao. Nhưng là sau khi uống rượu xong, Đàm Dạ liền biết rõ mình lựa chọn là đúng bởi vì ở trong rượu cái loại này đặc thù sức thuốc làm dùng xuống, Đàm Dạ trong cơ thể nguyên lực lấy càng nhanh chóng độ vận chuyển, càng nhiều linh lực cuối cùng dung nhập vào Đàm Dạ khí hải chính giữa. Theo hắn trong khí hải lực lượng toàn bộ bành trướng một vòng lớn sau đó, Đàm Dạ rốt cuộc coi như là hoàn thành lần này cảnh giới nhỏ đột phá. Hô, so với trong tưởng tượng còn phiền toái một chút, cũng còn khá hết thảy đều ở trong phạm vi không chế. Làm Đàm Dạ toàn thân cao thấp ngưng cái loại này điên cuồng linh lực hấp thu sau đó, hắn rốt cuộc bình tĩnh nói, đã như vậy chúng ta đây cứ tiếp tục đi. Thấy Đàm Dạ đã hoàn thành sau khi đột phá, Diệp Kiếm Trần lại vô cùng bình tĩnh nói, đúng là hẳn lại bắt đầu, nếu không những thứ kia người xem khả năng liền muốn không chịu nổi. Đàm Dạ cũng đúng lúc cười nói, mặc dù lời nói đã nói như vậy, nhưng là hai người cũng không có người nào động trước nhất tay, dù sao lần này Đàm Dạ tăng lên tu vi sau, Diệp Kiếm Trần rất khó phán định Đàm Dạ kết quả trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, đường đột động thủ lời nói chỉ sẽ để cho hắn mất đi lúc ban đầu ưu thế, vì vậy hắn yêu cầu xem trước Đàm Dạ động thủ sau tình huống. Mà Đàm Dạ chính là dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Diệp Kiếm Trần, bởi vì hắn có thể cảm giác thực lực của chính mình chẳng những nhận được tăng lên, quan trọng hơn là phần lực lượng này Đàm Dạ còn có chút không cách nào hoàn toàn đem cầm, khả năng lời nói hắn sẽ chọn dùng một hai chiêu tới làm cho mình lần nữa thích ứng một chút, nhưng là một khi chủ động xuất thủ lời nói, lại sẽ để cho Diệp Kiếm Trần bắt đã biết một điểm. Cứ như vậy hai người một lần nữa lâm vào lúng túng yên lặng chính giữa, nhưng là bên ngoài sân lại không có bất kỳ người nào đi thúc giục hai người, bởi vì tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến tiếp theo hai người đồng chiến tướng sẽ là một trận càng thêm xuất sắc đại chiến, vì trận đại chiến này chờ một chút căn bản cũng không tính là gì. Ai, tiểu tử ngươi hay lại là như vậy không biết giống như, đã như vậy sẽ để cho ta đây cái mới vừa đột phá bỏ ra tay đi, thưa không kiếm giới. Thấy Diệp Kiếm Trần một mực tỉnh táo động cũng không động dáng vẻ, Đàm Dạ bất đắc dĩ nói. Ngay tại hắn nói xong nói đồng thời, Đàm Dạ một kiếm trực tiếp cắm vào chân mình xuống mặt đất bên trên, tiếp lấy một cổ cường đại kiếm khí trực tiếp từ trên người hắn phun ra, mãnh liệt kiếm ý càng là trực tiếp lấy hắn vị trung tâm tạo thành hình một vòng tròn kiếm khí thế giới. Đây là đối với kiếm có tương đối cao lĩnh ngộ nhân mới có thể lĩnh ngộ được một cái khác kiếm cảnh giới, đó chính là kiếm vực hình thức ban đầu, đây là một cái tương tự với lĩnh vực một loại tồn tại, tuy nhiên lại không có lĩnh vực như vậy nghịch thiên năng lực. Quả nhiên, ngươi chính là đi ở phía trước ta, bất quá sẽ để cho ta tới cảm thụ một chút ngươi kiếm vực hình thức ban đầu được rồi. Nhìn Đàm Dạ kiếm vực hình thức ban đầu, Diệp Kiếm Trần quả thật có chút giật mình, dù sao loại kiếm đạo này ý cảnh hắn đã thường thường thử lĩnh ngộ rất lâu rồi, tuy nhiên lại một mực chỉ đánh phải kỳ hình mà không phải ý nghĩa, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đàm Dạ lại so với hắn lĩnh ngộ trước một bước rồi kiếm vực hình thức ban đầu. Bất quá, Diệp Kiếm Trần chẳng những không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn dự định ở Đàm Dạ kiếm vực hình thức ban đầu chính giữa đi thử đến lĩnh ngộ chính mình kiếm vực, cho nên hắn không chút do dự chuẩn bị bước chân vào Đàm Dạ kiếm vực hình thức ban đầu chính giữa. Thấy Diệp Kiếm Trần muốn đi vào chính mình kiếm vực hình thức ban đầu chính giữa sau, Đàm Dạ lại cười nói, không thể không nói, ta đây một chiêu vốn là ta cũng sẽ không, có thể ngay mới vừa rồi ngươi sử dụng một chiêu kia vạn kiếm quy nhất đem ta cả người đánh bay sau đó, ta đột nhiên linh cảm một phát, đã cảm thấy vật này có thể thử một chút, thật đúng là không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy là được ông. Nghe nói như vậy Diệp Kiếm Trần chân ở bước vào Đàm Dạ kiếm vực hình thức ban đầu trước lại ngừng lại, bởi vì Đàm Dạ lời nói nhắc nhở hắn. Nếu như Đàm Dạ nói không có sai lời nói, trước Đàm Dạ hẳn cũng sẽ không sử dụng kiếm vực hình thức ban đầu một chiêu này, nhưng là hắn nhưng ở chính mình vạn kiếm quy nhất chính giữa thu được linh cảm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Diệp Kiếm Trần đi bộ cũng không sai, thậm chí hắn khả năng khoảng cách kiếm vực hình thức ban đầu chỉ kém như vậy một bước. Một bước, một kiếm, một thế giới. Giờ khắc này Diệp Kiếm Trần tựa hồ biết cái gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đem chính mình con mắt đóng lại, tiếp lấy vốn là một mực vây quanh tại hắn trên dưới quanh người kiếm ý lại bắt đầu từ từ thối lui. Làm vẻ này hướng tiêu kiếm ý hoàn toàn từ trên người hắn tiêu tan mở sau đó, một cổ đáng sợ hơn kiếm đạo khí tức lại bắt đầu vô thanh vô tức ở trên người hắn lan tràn ra, hơn nữa cổ lực lượng này lại trực tiếp đem Đàm Dạ kiếm vực hình thức ban đầu cho bại xích mở. Chương 580, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần ngũ thấy một màn như vậy hóa thần cảnh tu sĩ cơ hồ tất cả đều há to miệng, nhưng là bọn họ lại hoàn toàn không cách nào nói ra bất kỳ lời, bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết phải làm thế nào lại hình dung bây giờ mình tâm tình. Cái loại này muốn chửi má nó xung động từ nội tâm của bọn họ sâu bên trong không ngừng phun ra, nhưng là bọn họ lại không có cách nào hô ra miệng, bởi vì này sẽ để cho bọn họ mình xem giống như là một đám kẻ ngu như thế. Ta nói, các ngươi Thiên Huyền Cung lần này có phải hay không là muốn thăng thiên, lại đồng thời đào tạo được như vậy hai cái quái vật đến, bọn họ rốt cuộc còn để cho không là người khác có điều đường sống không có biện pháp cuối cùng Liệt Hỏa phái trưởng lão vẫn là không nhịn được phẫn nộ hướng về phía Thiên Huyền Cung trưởng lão Bình Phun nói. Mà đối mặt Liệt Hỏa phái trưởng lão nộ Bình Phun, Thiên Huyền Cung vị trưởng lão này chính mình lại hoàn toàn không nói ra lời. Nói thật trước khi tới mặc dù hắn nghe nói Diệp Kiếm Trần có hợp thần cảnh trở lên thực lực, nhưng là hắn lại chưa bao giờ từng nghĩ hắn thật có thể trực tiếp lực áp các môn phái thiên tài, dù sao thế giới chi đại thiên tài loại vật này thường thường không hề thiếu. Có thể bây giờ nhìn lại này đã là không phải áp lực đơn giản như vậy, hắn khả năng cũng sớm đã đem toàn bộ người trong cùng thời hoàn toàn ném ra Cửu Tiêu Vân ngoại đi, người cùng thế hệ chung muốn đuổi kịp lời nói của hắn, khả năng cũng chỉ còn lại có giống vậy đứng ở trên lôi đài Đàm Dạ rồi. Hắc hắc, đây đều là các đệ tử chính mình cố gắng kết quả, cùng chúng ta đám này lão gia hỏa quan hệ không lớn. Chỉ thấy Thiên Huyền Cung trưởng lão mặt đầy cười khổ nói, phải biết Diệp Kiếm Trần cùng Đàm Dạ hai cái nhân tình huống hắn thật là không biết, nguyên bản tham thêm Thiên Long chiến sự tình thậm chí cũng không có hai người phần, dù sao bọn họ biến mất gần 10 năm, mấy tháng trước ra truyền ra bọn họ một ít tin tức, đối với lần này Thiên Huyền Cung ngay từ đầu thật đúng là không có an bài hai người sự tình, kết quả cũng chính vì vậy mới chọc nổ rồi Diệp Kiếm Trần trực tiếp lấy kết hồn cảnh tu vi khiêu chiến một vị hợp thần cảnh trưởng lão. Không thể không nói bây giờ Thiên Huyền Cung còn có thể quản được rồi hai người có lẽ cũng chỉ có Đàm Dạ một người, dù sao một cái là con của hắn, một là hắn đồ đệ. Nếu như ngay cả hắn đều không quản được lời nói, kia Thiên Huyền Cung liền thật không biết phải làm sao rồi. Dù sao thiên phú như vậy đệ tử, buông tha là không có khả năng buông tha, thậm chí bọn họ muốn cái gì Thiên Huyền Cung từ nay cũng còn cần thiết phải phối hợp đến cho mới được, nếu không một khi để cho đệ tử đối môn phái có câu oán hận lời nói kết quả kia có thể liền không nói được rồi. Nói thật các ngươi lần này cũng quá khiêm nhường đi, không phải là bởi vì phải bồi dưỡng hai người bọn họ mới để cho ngươi tránh Thiên Huyền Cung làm ngay cả một hợp thần cảnh đệ tử cũng không có đi. Vừa lúc đó khác một cái môn phái trưởng lão cũng cười trêu nói, phải biết lấy Đàm Dạ cùng bây giờ Diệp Kiếm Trần trạng thái, bất kỳ một cái nào môn phái nhìn đều phải đỏ con mắt, huống chi hai người hay lại là cùng một cái môn phái nhân, điều này càng làm cho còn lại môn phái có chút không thể nào tiếp thu được rồi. Đối mặt như vậy trêu chọc Thiên Huyền Cung trưởng lão cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ, nói đúng như quả hắn có thể biết Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đại khái lớn lên lịch trình lời nói, có lẽ hắn có thể sẽ cao hứng một chút, nhưng là Đàm Dạ bọn họ lớn lên giống như là một cái mê như thế, này đều khiến hắn có một loại phi thường cảm giác bất an ấy. Cũng còn khá Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần chiến đấu đã tiến vào cuối cùng giai đoạn đắc liệt, chính vì vậy người sở hữu ánh mắt lần nữa tụ giao cho trên người hai người, bất kể là Đàm Dạ hay lại là Diệp Kiếm Trần, hai người bởi vì mới vừa lĩnh ngộ ra kiếm vực hình thức ban đầu, đối với loại lực lượng này sử dụng cũng là không phải rất thói quen, cơ hồ có thể thuyết kiếm khu vực liền chỉ là bọn hắn đem ra áp chế đối phương một loại thủ đoạn mà thôi. Có thể coi là như vậy, bọn họ ở mỗi người kiếm vực chính giữa thật sự sử dụng được kiếm chiêu cũng so với ban đầu trở nên càng thêm cường đại. Quan trọng hơn là tất cả mọi người phát hiện một cái càng kinh người hơn sự tình, đó chính là Đàm Dạ lại chỉ dựa vào tăng lên một ít cấp tu vi liền có thể thành công ứng đối ở Diệp Kiếm Trần đến tiếp sau này toàn bộ công kích. Không thể không nói này quả thật có chút vượt ra khỏi những người khác tưởng tượng, dù sao một cái nguyên hải cảnh tiểu cảnh cấp mà thôi, lại có thể ủng dùng nếu như cường đại tăng lên, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng Đàm Dạ một khi thật đột phá đến kết hồn cảnh lời nói, hắn có phải hay không là sẽ nắm giữ đánh với hóa thần cảnh một trận thực ở đây. Nghĩ đến đây tất cả mọi người đều có loại không rét mà run cảm giác. Mưa đêm thuộc về kiếm. rốt cuộc chiến đấu đánh tới kiếm vực cũng sử dụng được mức độ sau, Diệp Kiếm Trần bắt đầu đem tự mình đi tới một ít đê dài võ học đều lấy ra dùng, dù sao có chút chiêu thức ở một thời khắc nào đó đem làm dùng cũng không thua kém những cường đại đó chiêu thức. Mà Mưa Đêm Thuộc Về Kiếm chính là Diệp Kiếm Trần đi Thiên Huyền Cung sau học tập bộ thứ nhất kiếm pháp, chỉ bất quá lúc này Mưa Đêm Thuộc Về Kiếm tại hắn sử dụng được cũng sớm đã không thể nào cùng Ngưng Thần Cảnh thời điểm so sánh, bởi vì hắn đã đem cả bộ kiếm pháp dung hợp trở thành một chiêu kiếm pháp. Thủy Biên thấy Diệp Kiếm Trần dùng đê giai võ học dung hợp hậu chiêu đếm đối phó chính mình, Đàm Dạ bản năng cũng sử dụng ra năm đó hắn phi thường thành thạo kiếm chiêu, bất quá bây giờ do Đàm Dạ sử dụng được, trong đó ý nghĩa cũng sớm đã không giống nhau, thậm chí Đàm Dạ còn đem toàn bộ kiếm chiêu trở nên hoàn toàn cùng ban đầu không giống nhau. Đồng dạng là Thủy Biên, Thủy Chi Áo Nghĩa cùng Biên Chi Áo Nghĩa dung hợp sau đó, một chiêu này nguyên vốn phải là phòng ngự tính kiếm pháp lại bị Đàm Dạ đổi thành một cái chiêu công kích tính kiếm pháp. Chỉ thấy một cái do kiếm khí tạo thành quả cầu nhỏ, giống như là ở quả cầu tuyết như thế càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một vài thước lớn nhỏ kiếm khí cầu, một đường hướng Diệp Kiếm Trần nghiền ép lên đi. Không thể không nói Đàm Dạ chiêu này kiếm pháp cũng chỉ có ở hai người đồng thời thả ra kiếm vực dưới tình huống mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả, bởi vì nó là thông qua hấp thu kiếm khí làm cho mình diễn hóa lớn lên, mà kiếm vực vừa vặn liền vì nó cung cấp đủ kiếm khí, bất kể là Đàm Dạ kiếm vực hay lại là Diệp Kiếm Trần kiếm vực nó đều có thể hấp thu cũng lợi dụng trong đó lực lượng. Thấy loại tình huống này sau Diệp Kiếm Trần thật rất giật mình, phải biết kiếm vực nhưng là một loại đặc thù lĩnh vực lực lượng, người bình thường chỉ là bài trong đó sẽ gặp bị kiếm vực bản thân lực lượng ảnh hưởng từ đó bị áp chế. Nhưng là Đàm Dạ lại có thể đi ngược lại con đường cũ, lợi dụng thủy bao dung tính cùng biên thuộc tính chuyển hóa năng lực thành công đem hắn kiếm vực chính giữa kiếm áp chuyển hóa thành một loại hướng ngược lại năng lực công kích, có thể nói Đàm Dạ một chiêu này căn bản cũng đã chưa tính là cái gì đê giai võ học, nó hoàn toàn có thể cũng coi là cao cấp nhất võ học, chỉ tiếc nó nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là yêu cầu cường đại kiếm áp tới ủng hộ kỳ thành trưởng, nếu không nó vốn là uy lực căn bản cũng không đủ để đi đến trước mắt đáng sợ như vậy trình độ. Đối mặt Đàm Dạ một chiêu này, Diệp Kiếm Trần cũng chỉ có thể sử dụng tối cường đại công kích trực tiếp đem chặt chém mở. Bất Hủ Phá Thiên. Chỉ thấy Diệp Kiếm Trần một kiếm từ dưới lên trên chém cắt đi, Đàm Dạ kiếm khí cầu toàn bộ trực tiếp bị chém thành hai nửa, nhưng là Diệp Kiếm Trần trong nháy mắt liền minh bạch hắn vẫn xem thường Đàm Dạ cái này kiếm khí cầu, bởi vì ngay tại hắn đem chém ra tới trong nháy mắt, một cổ cường đại kiếm khí trực tiếp từ trong muốn nổ tung lên. Thiên Kiếm Dâu Dếm, một chiêu này ngươi cảm thấy thế nào đây? Ngay tại chính mình kiếm khí cầu muốn nổ tung lên, để cho Diệp Kiếm Trần có chút giật mình thời điểm, Đàm Dạ lại đồng thời cầm kiếm từ nổ mạnh kiếm khí chính giữa vọt ra một kiếm nhắm thẳng vào Diệp Kiếm hỏi. Không thể không nói Diệp Kiếm Trần quả thật bị nổ mạnh kiếm khí ảnh hưởng, bất quá ở kiếm khí cầu nổ mạnh sau đó, hắn trong nháy mắt cũng đã dự liệu đến Đàm Dạ sẽ làm gì, vì vậy Diệp Kiếm Trần như thế không chút hoang mang vừa lui vừa dùng kiếm ở trước mặt mình đúc nổi lên một đạo phòng ngự. Không thể không nói ta thật rất giật mình, phải biết kiếm vực là chúng ta mới vừa lĩnh ngộ đồ vật, nhưng là chỉ là chiến đấu như vậy một chút, ngươi liền nghiên cứu ra đáng sợ như vậy kiếm khí đến, đúng như quả là không phải ta lời nói bây giờ ngươi khả năng đã thắng, đáng tiếc ngươi chính là quá coi thường ta, cho nên ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi, Yến Phi hồi. Nói xong câu đó sau, Diệp Kiếm Trần cả người thân hình liền giống như là biến mất ở rồi Đàm Dạ trước mắt một dạng, kế tiếp Đàm Dạ liền cảm giác phía sau mình chuyển tới run lên ý, không cần suy nghĩ Đàm Dạ thì biết rõ Diệp Kiếm lúc này Trần Kiếm đã từ phía sau đâm về phía hắn. Không thể không nói Đàm Dạ đối với Diệp Kiếm Trần một chiêu này cũng rất giật mình, phải biết mới vừa rồi hắn rõ ràng có thể cảm giác trước mặt mình Diệp Kiếm Trần là hắn bản thể, có thể hạ trong nháy mắt hắn lại có thể xuất hiện sau lưng tự mình, loại tốc độ này một loại vũ kỹ căn bản liền không thể nào làm được. Lấy thân hóa kiếm. Vừa lúc đó Đàm Dạ nghĩ đến một loại khả năng tính, đó chính là kiếm khách đem tự mình tồn tại giống vậy hóa thân làm kiếm một dạng để cho mình có thể trở nên cùng kiếm như thế nhanh, càng đáng sợ hơn là hắn còn có thể mượn chính mình kiếm vực tùy thời tạt qua với kiếm vực chính giữa. Biết một điểm này sau đó, Đàm Dạ cả người trong nháy mắt liền phân hóa ra hơn 10 đạo huyễn ảnh phân thân, đồng thời hướng bốn phía nổ tan mở. Nhưng là làm người ta giật mình là, ở nơi này nhiều chút phân thân cùng chân thân phía sau, lại cũng đồng thời xuất hiện giống nhau 10 chuôi kiếm, mỗi một thanh kiếm cuối cùng cũng trực tiếp xuyên thấu Đàm Dạ thân thể. Nhìn đến đây khán đài thượng nhân tất cả đều giật mình. Ngay tại mỗi một người đều lo lắng đến chàng này so với thức sẽ lúc đó kết thúc lúc, để cho người ta không nghĩ tới là Đàm Dạ những thứ kia bị đâm xuyên thân thể lại tất cả đều tiêu tan mở. Tất cả đều là phân thân. Điều này sao có thể? Đây là toàn bộ tại chỗ nhân tất cả đều nghi ngờ sự tình, dù sao nắm giữ phân hóa lực lượng phân thân vũ kỹ rất nhiều người đều biết, nhưng là mỗi một người đều biết phân hóa sau thế nào cũng phải có một cái chân thân tồn tại đi. Nhưng là Đàm Dạ 10 phân thân cũng tàn đi, kia Đàm Dạ chính mình đây. Ngay tại tất cả mọi người đều giật mình với Đàm Dạ có phải hay không là đã thua hết thời điểm. Diệp Kiếm Trần lại lắc người một cái từ chính mình muốn là vị trí nhanh chóng vọt đến đi sang một bên, nhưng ngay khi hắn mới vừa lắc mình rời đi, một thanh kiếm nhưng từ hư vô đương trung đâm về phía hắn nguyên lai chỗ vị trí. Giờ khắc này tất cả mọi người đều minh bạch Đàm Dạ không có bại, thậm chí hắn chẳng những không có thua, ngược lại hắn còn đối Diệp Kiếm Trần triển khai phản kích. Có thể tất cả mọi người đều không hiểu Đàm Dạ là từ nơi đó xuất kiếm, tại sao thanh kiếm kia sẽ giống như từ hư vô đương trung đâm ra đến, mà Đàm Dạ lại vẫn không có hiện thân đây. Nhưng người khác không hiểu Đàm Dạ làm gì, Diệp Kiếm Trần lại vô cùng rõ ràng. Dù sao hai người sống chung cũng là không phải một ngày hay hai ngày chuyện, Đàm Dạ không gian lực lượng đối với Diệp Kiếm Trần bọn họ mà nói càng là một món đã sớm rõ ràng sự tình, mà lúc này Đàm Dạ rất rõ ràng liền khiến cho dùng nào đó kết quả thứ nguyên năng lực, cũng chỉ có loại năng lực này mới có thể đem hắn hoàn toàn ẩn nút. Chương 581, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần 6 có thể hiểu thì hiểu, muốn đánh vỡ lúc này Đàm Dạ trạng thái lại là không phải một món đơn giản sự tình, Diệp Kiếm Trần cần thiết tìm tới ẩn nút Đàm Dạ cùng sử dụng chính mình lực lượng đánh vỡ hắn thật sự ẩn tàng không lúc này bức tường ngăn cản, loại chuyện này có thể không phải nói là có thể giải quyết được. Kiếm vực hình thức ban đầu hoàn toàn mở ra, Diệp Kiếm Trần đem tâm thần mình hoàn toàn sáp nhập vào chính mình lĩnh vực hình thức ban đầu chính giữa, ở trong này bất kỳ một tia rất nhỏ không gian biến hóa đều tại hắn cảm giác chính giữa, như vậy thứ nhất Đàm Dạ muốn đánh lén là hắn đó một món chuyện không có khả năng. Tựa hồ biết mình không cách nào đánh lén Đàm Dạ lại vào lúc này từ thứ nguyên không gian chính giữa đi ra, có thể nhìn đến hắn dáng vẻ sau, Diệp Kiếm Trần lại nhíu mày đến, bởi vì Đàm Dạ cặp mắt lúc này lạnh giá được không tình cảm chút nào, mà loại tình huống này hắn đã từng thấy qua, đó chính là Đàm Dạ mở ra tâm cảnh thời điểm thật sự sinh ra hiệu quả. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Kiếm Trần đột nhiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, ở nơi nào hắn đang cảm giác đến một cổ khí tức đáng sợ tựa hồ đang ở lục soát khóa cái gì, nhưng là tự trong thời gian ngắn tựa hồ còn không cách nào hoàn toàn phong tỏa lại Đàm Dạ. Yên tâm đi, ta khống chế được rất tốt, hắn trong thời gian ngắn là không có khả năng phát hiện rồi ta, cho nên chúng ta hay lại là mau sớm giải quyết cuộc chiến đấu này đi. Đối mặt lo lắng Diệp Kiếm Trần, Đàm Dạ lại phi thường bình thản nói, ta hiểu được. Đang nói xong bốn chữ này sau, trên người Diệp Kiếm Trần khí tức lại một lần bạo tăng, hiển nhiên đây cũng chính là hắn rất muốn kết quả. Phải biết Đàm Dạ ẩn nút cuối cùng một phần lực lượng chính là trước mắt tâm cảnh, chỉ có thả phần lực lượng này Đàm Dạ mới cũng coi là hắn trạng thái mạnh nhất, cũng chỉ có cái trạng thái này hạ Đàm Dạ mới là Diệp Kiếm Trần muốn nhất đánh bại. Nhưng Diệp Kiếm Trần cũng minh bạch Đàm Dạ loại trạng thái này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, mà hắn cũng không nghĩ tới Đàm Dạ lại sẽ vì trận chiến này mà liều mạng như vậy, dù sao một khi bị ý chí đất trời cảm ứng được hắn tồn tại, như vậy tướng này lại vừa là một trận tai nạn, hơn nữa cũng không ai biết vệ tinh thú lần này sẽ còn không hồi tỉnh tới trợ giúp hắn. Nhưng là Đàm Dạ như là đã làm như vậy, kia Diệp Kiếm Trần cũng chỉ có thể thỏa mãn hắn. Dù sao lúc này Đàm Dạ có thể là không phải dùng lời nói có thể khuyên giải được, mở ra tâm cảnh cũng liền có nghĩa là hắn phải đem khắc cảm tình áp chế hoàn toàn đến sâu trong linh hồn, không có bất kỳ tâm tình cũng liền có nghĩa là hắn ngoại trừ tự mình trở ra, đem sẽ không có khác. Mà ngay tại lúc này Thiên Khải thành chủ các loại nhất phương các cường giả cũng tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía rồi không chung, bởi vì bọn họ cũng giống như Diệp Kiếm Trần cảm thấy ý chí đất trời tồn tại, vốn là Thiên Long sau cuộc chiến như thế cũng sẽ có ý chí đất trời chiếu cấu người thắng. Nhưng là bây giờ rõ ràng Thiên Long chiến vẫn chưa kết thúc, theo lý thuyết ý chí đất trời là không có khả năng sẽ vào lúc này hạ xuống tới đây mới là, huống chi trước mắt ý chí đất trời mang đến tựa hồ có thể không phải là cái gì có lòng tốt chiếu cố, cảm giác này càng giống như là đang tìm chính mình địch nhân. Mẹ kiếp, Đàm Dạ tiểu tử này, ta không phải đã nói rồi đừng để cho hắn đùa lửa sao? Cho quả lại còn cho ta tới đây một bộ, tiểu tử này không phải là muốn tìm chết đi. Giống vậy lúc này trong tu luyện Lam Nguyệt cũng cảm thấy trong thiên địa vẻ này dị thường khí tức, mà cổ hơi thở này lần trước nàng giống vậy ở khoảng cách gần nhất bên trên từng cảm ứng thấy, cho nên hắn vô cùng rõ ràng đây là ý chí đất trời tìm Đàm Dạ lúc mới phải xuất hiện tình huống. Giống vậy vốn là đang tu luyện chính giữa Tình Tuyết cũng cảm thấy khác thường, chỉ là nàng và Lam Nguyệt không giống nhau, nàng cũng không rõ ràng loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì. Có thể vừa lúc đó nàng lại cảm thấy Lam Nguyệt khí tức dị thường thăng cao lên. Nàng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Lam Nguyệt muốn vào lúc này đột phá sao? Tại sao? Rõ ràng nàng giống như ta ít nhất hẳn còn phải một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành điều chỉnh mới được. Đối với Lam Nguyệt khí tức biến hóa, Tình Tuyết tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái, dù sao tu luyện đến các nàng loại cảnh giới này, đối với tu luyện rất nhiều thứ đều có vô cùng rõ ràng dự cảm, tỉ như dự chủ chính mình lúc nào sẽ đột phá càng là phi thường chính xác. Húng chi lần này hai người bọn họ linh hồn tăng lên sau đó, Tình Tuyết đã có thể rất rõ ràng cảm giác Lam Nguyệt cũng giống như mình, muốn đột phá ít nhất cũng phải chuẩn bị mấy tháng trở lên, dù sao đột phá hóa thần cảnh không thể so với đột phá một cái cảnh giới nhỏ, các nàng yêu cầu đối mặt hóa thần kiếp nhưng là phi thường nhân vật khủng bố. Các nàng chẳng những phải đem tự thân tu dưỡng được, quan trọng hơn là bọn hắn yêu cầu chuẩn bị số lớn tránh kiếp cần phòng ngự linh khí, thậm chí còn yêu cầu chuẩn bị số lớn khôi phục tính năng dược. Những thứ này mặc dù bọn họ cũng sớm đã kịp chuẩn bị rồi, nhưng là vẫn như cũng không đủ khả năng. Dù sao lần này linh hồn tăng lên, chỉ là Đàm Dạ tạm thời muốn tăng cường thực lực của chính mình, mà người khác cũng chỉ là nhân tiện tăng lên. Cho nên Lam Nguyệt ở còn không có chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống cưỡng ép tăng lên lời nói chỉ có thể gia tăng nàng sát suất thất bại, nhưng là nàng nhưng vẫn là lựa chọn vào lúc này tiến hành đột phá, hiển nhiên là có nguyên nhân. Đúng là có nguyên nhân. Bởi vì Lam Nguyệt đang cảm thụ đến ý chí đất trời ở lục soát khóa Đàm Dạ sau, Lam Nguyệt liền muốn đến một cái biện pháp có lẽ có thể giúp Đàm Dạ thoát khỏi lần này thiên phạt phong tỏa. Đó chính là mượn chính nàng đột phá hóa thần cảnh lúc dẫn động lôi kiếp tới quấy loạn mảnh thiên địa này ý chí, như vậy thứ nhất ý chí đất trời muốn phong tỏa Đàm Dạ cũng sắp trở nên càng thêm khó khăn. Không thể không nói Lam Nguyệt lần này vì Đàm Dạ cũng là liều mạng, đáng tiếc Đàm Dạ nhưng không biết, ngược lại hắn và Diệp Kiếm Trần một lần nữa kịch chiến với nhau, trường kiếm tương giao hai người lúc này thả ra lực lượng so với mới vừa rồi đáng sợ hơn, tại chỗ phần lớn người đã không biết nói cái gì cho phải rồi. Không ai từng nghĩ tới một trận Thiên Long chiến sẽ đưa tới hai cái đáng sợ như vậy cuộc chiến của các thiên tài, càng thêm châm chọc nhưng là, như thế kịch chiến lại là không phải áp chụp đại hí, mà là ở cuối cùng bài giành cuộc so tài trận đầu, như vậy thứ nhất phía sau chiến đấu tương có thể sẽ trở nên không có chút nào nhìn mặt có thể nói. Dù sao nhìn như thế một trận kích liệt thiên mới cuộc chiến, phía sau chiến đấu có thể có cái này một nửa kịch liệt cũng đã coi là tốt, chỉ sợ đến thời điểm liền bây giờ một nửa trình độ kịch liệt cũng không nhất định có. Dù sao từ hai người bây giờ biểu hiện ra thực lực đến xem, thật rất khó để cho người ta tin tưởng còn có người có thể cùng hai người so sánh. Không giờ đêm liên phá. Diệp Kiếm Trần ở trong chiến đấu tựa hồ đang làm đột phá, vốn là mấy tháng trước còn không cách nào hoàn toàn khống chế cường đại kiếm chiêu, nhưng ở linh hồn tăng lên sau đó đã khống chế do tâm, quan trọng hơn là Diệp Kiếm Trần ở lĩnh ngộ được kiếm vực hình thức ban đầu sau đó, hắn hiện tại thậm chí đã đem nặng hơn tinh thần sức lực dung hợp đến kiếm pháp chính giữa, để cho một chiêu này ở đơn điểm đột phá bên trên trở nên đáng sợ hơn. Mà Đàm Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được một điểm này, ở mở ra tâm cảnh dưới tình huống, toàn bộ trên lôi đài bất kỳ một tiêu biến hóa cũng sẽ anh chiếu ở trong lòng hắn, cho nên Diệp Kiếm Trần nặng hơn tinh thần sức lực kiếm chiêu cũng không ngoại lệ, cũng chính vì vậy Đàm Dạ cũng biết một chiêu này không cách nào cứng rắn chống đỡ. Không cách nào ngăn trở cũng chỉ có né, nếu như nói ở dưới tình huống bình thường lời nói, Đàm Dạ thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát đi, nhưng ở mở ra tâm cảnh sau này lại cũng là không phải việc khó. Ở Diệp Kiếm Trần kiếm cương xông về hắn thời điểm, Đàm Dạ lý đã dựa vào tâm cảnh dự cảm được Diệp Kiếm Trần toàn bộ công kích quá trình, vì vậy chỉ thấy Đàm Dạ vận chuyển huyễn không bước, ở Diệp Kiếm Trần kiếm đâm trúng chính mình trước trong nháy mắt né tránh ra. Đương nhiên chỉ là né tránh tự nhiên cũng là không phải Đàm Dạ muốn, ở thoáng qua Diệp Kiếm Trần kiếm sau, Đàm Dạ giống vậy lấy tốc độ cực kỳ nhanh một kiếm hướng Diệp Kiếm Trần sau lưng chém tới, dù sao lúc này Diệp Kiếm Trần hẳn đã chiêu thức dùng hết, muốn xoay người lại ngăn trở Đàm Dạ kiếm như cơ hồ liền là chuyện không có khả năng. Có thể Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần giống như là vì đánh vỡ không thể nào mà tồn tại, cũng liền ở Đàm Dạ một kiếm nhanh chóng chém về phía Diệp Kiếm Trần thời điểm, Diệp Kiếm Trần kiếm lại lấy một cái cực độ quỷ dị góc độ từ hắn dưới nách trực tiếp xuyên ra, ở Đàm Dạ kiếm chém trúng hắn này áo lót dùng kiếm sắc nhọn chặn lại Đàm Dạ kiếm. Không thể không nói Diệp Kiếm Trần này một lớp thao tác quả thật rất ao, nhìn đến tại chỗ nhân thẳng trợn mắt, ngay cả Đàm Dạ cũng không biết hắn là làm thế nào đến một điểm này, dù sao mới vừa rồi trong nháy mắt đó Diệp Kiếm Trần kiếm minh minh chính là đi phía trước đâm ra đi, hắn hẳn không khả năng đem mình tay thay đổi trở lại mới được. Bất quá khi người sở hữu thấy hắn cầm kiếm thủ lúc, lại tất cả đều bình thường trở lại, bởi vì ở cuối cùng Diệp Kiếm Trần lại đem vốn là hẳn chính cầm kiếm chui, đổi thành rồi cầm ngược ở đem vốn là bọn tới trước lực lượng cưỡng ép biến đổi thành hướng ngược lại sau đâm lực lượng. Không thể không nói làm như vậy kết quả Diệp Kiếm Trần như thế phi thường không dễ chịu, dù sao cưỡng ép kéo về vốn là lực lượng, để cho cái kia nặng hơn kình lực lượng có một nửa tả hữu phản chấn đến trong cơ thể hắn, nếu như là không phải thân thể đủ cường đại, lần này cũng đủ để cho chính hắn người bị thương nặng rồi. Có thể coi là như thế hắn hay là trực tiếp thổ một búng máu, dù sao đây chính là nội thương, mà là không phải đơn giản ngoại thương. Người tâm cảnh thật đúng là đáng sợ, lại ở dưới tình huống đó tránh thoát ta nhanh chóng nhất công kích, không thể không nói trận chiến này đánh tới bây giờ, ta thật muốn thua. Bất quá ta còn có một chiêu cuối cùng, ngươi thử lại đến tránh một lần xem đi, bất hủ kiếm giới. Không thể không nói, hai người chiến đấu đến bây giờ đã bao nhiêu cũng bị một ít tổn thương, chỉ là còn không có nghiêm trọng đến sẽ ảnh hưởng hai người chiến đấu mức độ hoặc là tử vong mà thôi. Nhưng là lần này Diệp Kiếm Trần vì phòng vệ Đàm Dạ cho hắn sau lưng tới đây một kiếm, lại thương tổn tới trong cơ thể mình, này đã có thể được xem là phi thường tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đã đủ để ảnh hưởng đến hắn tiếp theo chiến đấu, chính vì vậy hắn cũng biết mình khả năng đã không có thắng hy vọng. Có thể bất kể như thế nào hắn vẫn như cũ muốn thử một chút chính mình cuối cùng một chiêu này, đây là hắn đi qua ở kiếm đạo bên trên lúc thời điểm tu luyện, chính mình đối với kiếm đạo trước nhất loại phỏng đoán, chỉ là khi đó hắn lại không có năng lực sử chính mình tưởng tượng chuyển hóa thành chân chính kiếm pháp. Nhưng là theo tu vi và thực lực tăng lên, Diệp Kiếm Trần tin tưởng hắn hiện tại cũng có thể đem một chiêu này sử dụng được. Mặc dù quá khứ hắn một mực chỉ là thông qua chính mình ảo tưởng tới cấu trúc một chiêu này, thậm chí hắn cho tới bây giờ cũng không có thật chính sử dụng qua bất kỳ lần nào, nhưng là bây giờ hắn lại muốn đối Đàm Dạ thử một chút, nếu như một chiêu này cũng thất bại lời nói, hắn đem thua tâm phục khẩu phục. Chương 582, Đàm Dạ VS Diệp Kiếm Trần. Thất nghe được Diệp Kiếm Trần lời nói sau coi như là mở ra tâm cảnh, Đàm Dạ lại cũng nhíu mày một cái, bởi vì cùng Diệp Kiếm Trần hiểu hắn, hắn cũng hiểu rõ vô cùng Diệp Kiếm Trần. Nếu như Diệp Kiếm Trần nói đây là hắn một chiêu cuối cùng, điều này có nghĩa là Diệp Kiếm Trần một chiêu này kiếm pháp tuyệt đối không phổ thông, ngược lại một kiếm này khả năng đem phi thường cường đại, dù sao không đủ cường đại kiếm chiêu căn bản cũng không đủ để cho hắn ở thời điểm này sử dụng được. Vừa lúc đó Đàm Dạ rất cảm giác được rõ ràng Diệp Kiếm Trần ghé vào kiếm vực hình thức ban đầu thượng ý cảnh bắt đầu sinh ra thay đổi, từ vừa mới bắt đầu kiếm chi áo nghĩa chuyển hóa thành hắn lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa, mà bất hủ áo nghĩa gia nhập để cho kiếm vực trở nên càng chắc chắn hơn đứng lên. Ngược lại bởi vì Diệp Kiếm Trần kiếm vực hình thức ban đầu trở nên càng thêm cường đại nguyên nhân, Đàm Dạ chính mình kiếm vực ngược lại bị Diệp Kiếm Trần kiếm vực áp chế xuống, thậm chí hắn kiếm vực lại có loại sắp tan biến xuống cảm giác. Nhưng là đối mặt chính mình kiếm vực tình huống Đàm Dạ không chút nào không để ý tới, bởi vì hắn biết đây chỉ là Diệp Kiếm Trần một chiêu này bắt đầu, chân chính đáng sợ chắc còn ở phía sau. Quả nhiên rất nhanh Diệp Kiếm Trần thuận tiện lấy thân hóa kiếm, làm cho mình hoàn toàn dung nhập vào toàn bộ kiếm giới chính giữa, tiếp lấy lần lượt từng bóng người lại xuất hiện ở kiếm giới chính giữa, những thứ này tất cả đều là do Diệp Kiếm Trần kiếm giới lực lượng thật sự sinh ra nguyên khí kiếm thể, mỗi một người bọn hắn cũng bày một loại bất đồng xuất kiếm tư thế, từ Diệp Kiếm Trần học kiếm tới nay chủ cột nhất kiếm thuật, tiếp lấy còn có tụ khí sau sở học tối đê giai kiếm thuật, tiếp theo là ngưng thần sau sở học trung giai kiếm thuật, sau đó đó là hóa nguyên sau sở học cao cấp kiếm thuật, cho tới bây giờ kết hồn sau thật sự dùng trung đỉnh cấp kiếm thuật. Có thể nói lúc này toàn bộ kiếm vực chính giữa chính là Diệp Kiếm Trần ba mươi mấy năm tới nay nhân sinh tổng kết, hắn thật sự đi qua ba mươi mấy năm tất cả đều vào giờ khắc này không giữ lại chút nào hướng Đàm Dạ triển hiện ra. Thấy loại tình huống này, Đàm Dạ không thể không than thở, Diệp Kiếm Trần đối kiếm có đáng sợ năng lực thiên phú. Loại này chiêu số chính hắn khả năng cả đời cũng sẽ không nghĩ tới, thậm chí muốn học tập hoặc là đi sao chép cũng là không có khả năng, bởi vì này chính là Diệp Kiếm Trần cuộc đời của mình, chẳng qua chỉ là quản đi bi thương hay lại là sau đó vui, đối với hắn mà nói đều đã sáp nhập vào chiêu này kiếm pháp chính giữa. Cũng khó trách hắn sẽ đem một chiêu này thả vào cuối cùng. Cũng mặc kệ Diệp Kiếm Trần chiêu số biết bao cường đại, Đàm Dạ muốn làm vẫn là đi thử phá giải nó, thậm chí cuối cùng chiến thắng hắn. Chỉ thấy Đàm Dạ chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, mà trên người hắn vốn là thả ra ngoài cái kia kiếm vực hình thức ban đầu cũng vào lúc này hoàn toàn thu liễm, như thế kỳ quái tình huống ngược lại để cho người ta làm không nhắc tới sợ Đàm Dạ kết quả muốn làm gì. Là nghĩ buông tha, còn là nói hắn còn có nào đó đáng sợ hơn chiêu thức có thể phá giải hết Diệp Kiếm Trần chiêu này kiếm pháp. Nói thật lúc này bên ngoài sân đại đa số người đã tin tưởng trận này so với tức là Diệp Kiếm Trần thắng, bởi vì Diệp Kiếm Trần một chiêu này, ở ngang hàng tu vi dưới tình huống bọn họ căn có người có thể tìm được biện pháp phá giải, trừ phi là lấy cấp bậc càng cao hơn tu vi trực tiếp lấy quốc phá pháp mới có thể ngăn cản Diệp Kiếm Trần một chiêu này. Đáng tiếc là lúc này Đàm Dạ thiếu chính là phần lực lượng này, dù sao từ đầu tới cuối Đàm Dạ tu vi cũng kém xa Diệp Kiếm Trần, có thể nói Đàm Dạ có thể cùng Diệp Kiếm Trần đánh tới bây giờ rất nhiều người cũng phi thường giật mình. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho là Đàm Dạ đã bỏ đi chuẩn bị chiến đấu chịu đựng Diệp Kiếm Trần một kiếm này lúc, trên người Đàm Dạ 6 loại áo nghĩa dung hợp lực lượng lại vào lúc này không chút nào cất giữ hoàn toàn buông thả ra tới. Đáng sợ áo nghĩa lực lượng trực tiếp phóng lên cao. Thời không huyết kiếm. Ngay tại Diệp Kiếm Trần toàn bộ ảo ảnh đồng thời huy kiếm trong nháy mắt sát Đàm Dạ thời điểm, Đàm Dạ lại sử dụng tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng được lực lượng đối Diệp Kiếm Trần triển khai phản kích. Giờ khắc này người sở hữu tựa hồ đều cảm giác được bên cạnh mình thời gian tựa hồ hoàn toàn chậm lại một dạng, ngược lại Đàm Dạ lại dùng một loại người bình thường hành động tốc độ, từ hắn vị trí đi ra, tiếp lấy một kiếm chém chết xuống Diệp Kiếm Trần thứ một cái bóng. Có thể tiếp nhận đi xuống càng khiến người ta cảm thấy chuyện quỷ dị lại phát sinh ở trước mặt bọn họ, chỉ thấy Đàm Dạ giống như chưa bao giờ có động tới một loại cả người trong nháy mắt trở lại nguyên lai vị trí, tiếp lấy cùng mới vừa rồi giống vậy sự tình lại một lần nữa phát, hắn lại một lần nữa đi về phía khác một cái bóng lại vừa là một kiếm hạ xuống. Tiếp lấy hết thể vừa giống như trở lại nguyên điểm trước nhất như vậy, Đàm Dạ lại một lần nữa rời đi nguyên lai vị trí, tiếp lấy lại vừa là một kiếm chém về phía Diệp Kiếm Trần khác một cái bóng. Lúc này rất nhiều người đều có một loại rợn cả tóc gáy như vậy cảm giác. Dù sao quỷ dị như vậy cảnh tượng, là không ai từng nghĩ tới quá sự tình, bọn họ hoàn toàn không biết trên đạo trường rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hay hoặc là phải nói chính bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có rất ít người mới hiểu trước mắt kết quả xảy ra chuyện gì, đặc biệt là tại chỗ hạ vẫn nhìn Đàm Dạ tiểu lôi. Dù sao người khác không hiểu tình huống trước mắt là chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng lại cũng không có thể không minh bạch, bởi vì cổ lực lượng này chính là chính nàng thành thạo nhất thời gian lực lượng, có thể lại cùng chính nàng thời gian lực lượng có chút bất đồng, tựa hồ trong đó còn sáp nhập vào khác lực lượng. Điều này khó trách nàng không thể nào hiểu được rồi, bởi vì Đàm Dạ vào giờ khắc này sử dụng chính là từ trên người nàng học được thời gian lực lượng, không có sai từ gặp phải tiểu lôi thời điểm bắt đầu, Đàm Dạ liền một mực ở mưu đồ đi thể ngộ tiểu lôi trên người cái loại này thời gian lực lượng. Đáng tiếc trước một mực bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn vẫn không có chân chính lĩnh ngộ được cổ lực lượng này, nhưng là theo lần này linh hồn sau khi tăng lên, Đàm Dạ cũng đã mơ hồ nắm chặt thời gian lực lượng cảm giác, chỉ là khi đó hắn vẫn là không cách nào đem loại lực lượng này bắt chước đi ra. Nhưng là ở nơi này một lần cùng Diệp Kiếm Trần trong chiến đấu, Đàm Dạ cũng không biết tại sao, hắn cũng không muốn bại bởi bây giờ Diệp Kiếm Trần, cho nên đánh tới cuối cùng hắn thậm chí ngay cả chính mình tâm cảnh lực lượng cũng phóng thích ra ngoài, cũng liền ở khi đó Đàm Dạ đột nhiên phát hiện, hắn lại có thể mưu đồ cảnh lực lượng thôi động 6 loại áo nghĩa dung hợp sau đó bắt chước ra tương tự thời không lực lượng một loại hiệu quả. Cũng chính vì hắn sử dụng cũng không phải là chân chính thời gian lực lượng, lúc này mới sẽ để cho bên ngoài sân nhân có một loại vô cùng kỳ quái thời gian đứt đoạn cảm, nếu không lúc này lời nói người sở hữu thời gian hẳn đã sớm dừng lại mới được. Mà cái gọi là thời không huyễn kiếm cũng chính là khống chế thời gian, để cho hắn có thể ở cùng một cái thời gian đốt đồng thời làm ra vô số lần lặp lại tính công kích, ở dạng này công kích bên dưới đã là không phải đơn thuần dựa vào tu vi liền có thể ngăn cản được rồi. Rất nhanh tại chỗ có người nhìn chăm chú bên dưới, Đàm Dạ rốt cuộc hoàn thành đối Diệp Kiếm Trần toàn bộ cầm kiếm ảo ảnh công kích. Cũng liền tại hắn hoàn thành công kích trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài cái loại này thời gian đình trệ cảm rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan mở, mà Diệp Kiếm Trần là mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Đàm Dạ, nhìn tiếp rồi nhìn trên người mình đạo kia đủ để vết thương chí mạng vết cười khổ biến mất ở rồi trên lôi đài. Mà Đàm Dạ đang nhìn Diệp Kiếm Trần sau khi biến mất, cả người lại cười ngã xuống trên lôi đài. Đối mặt loại tình huống này, toàn bộ lôi đài lại yên lặng đến đáng sợ, bởi vì cho tới bây giờ tất cả mọi người đều còn không rõ Bạch Cương mới đến đấy xảy ra chuyện gì, rõ ràng Diệp Kiếm Trần cuối cùng một kiếm kia đã vượt xa người sở hữu tưởng tượng, nhưng là hắn lại phi thường bị dị thua. Mặc dù mỗi một người tựa hồ đều thấy được Đàm Dạ cuối cùng xuất kiếm, nhưng là ai cũng không có cách nào chân chính nói ra lúc ấy tình huống rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này cùng Đàm Dạ sử dụng một chiêu kia sau sinh ra hiệu quả có liên quan. Ở thời gian khôi phục bình thường trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sinh ra thời không thác loạn cảm giác, cũng đang bởi vì loại cảm giác này để cho bọn họ hoàn toàn mất đi Đàm Dạ sử dụng một kiếm kia lúc chi nhớ. Ba ba ba. Vừa lúc đó Thiên Khải thành chủ lại vỗ tay đứng lên. Mặc dù rất nhiều người cũng vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là bản năng bọn họ vẫn cảm thấy đây là một trận phi thường xuất sắc tỷ thí, vì vậy mọi người cũng đi theo Thiên Khải thành chủ đồng thời vỗ tay. Cũng còn khá lúc này Tư Đồ Vũ Hinh phản ứng khá nhanh, trực tiếp nhảy đến tràng thượng kiểm tra nổi lên Đàm Dạ tình huống đến, mà nàng rất nhanh liền phát hiện, Đàm Dạ chỉ là bởi vì tiêu hao quá lớn mà đã hôn mê. Không thể không nói cuối cùng một chiêu này cơ hồ đem trên người Đàm Dạ tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, bất kể là nguyên khí hay lại là tinh thần lực, thậm chí Đàm Dạ còn tiêu hao một ít linh hồn lực. Ở khổng lồ như vậy tiêu hao bên dưới, Đàm Dạ đã hoàn toàn mất đi ý thức, không nghỉ ngơi bên trên hơn 10 ngày hắn đều rất khó lại khôi phục như cũ. "Xin lỗi, thành chủ, ta muốn đem hắn trước mang về, hơn nữa ta ở chỗ này thay hắn rỗi mời lui cuộc so tài." Nhìn xong Đàm Dạ tình huống sau, Tư Đồ Vũ Hinh rất nhanh liền nói rằng. Có thể nghe được Tư Đồ Vũ Hinh lời nói sau, Thiên Khải thành chủ lại toàn bộ ngây ngẩn. Lui cuộc so tài? Muốn biết từ ấy năm tới nay không phải là không có nhân lui tái quá, nhưng là những người đó thực lực và thiên phú hoàn toàn không cách nào cùng Đàm Dạ so sánh, quan trọng hơn là bọn hắn có chút là đang ở cuối cùng so tài xếp hạng lúc bị thương quá nặng mà không cách nào tiếp tục tiếp. Có thể Đàm Dạ rõ ràng bị thương cũng không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe trước nhất 2 ngày, ở cộng thêm dự thi trên đài đặc thù làm dùng, muốn khôi phục như cũ, cũng không phải là chuyện không có khả năng, như thế lui cuộc so tài không liền có thể tiếp rồi không? Huống chi bản thân hắn còn có đang hôn mê, do người khác tới thay thế hắn nói ra lui cuộc so tài, vậy làm sao nhìn đều có chút không quá hợp lý. Tiểu Tô Tử, để cho hắn lui cuộc so tài đi, ngược lại hắn tử vừa mới bắt đầu liền là không phải thật muốn tới dự thi, mà là chúng ta vì để cho những cái được gọi là thiên tài xem bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười mới để cho hắn đến, hắn hiện tại đã hoàn thành chuyện mình rồi, cũng thì không cần lưu lại nữa rồi, hơn nữa cũng không thể khiến hắn tiếp tục ở lại chỗ này chờ một chút sẽ có người đem hắn mang đi. Ngay tại Thiên Khải thành chủ do dự thời điểm, một cái thanh âm nhưng ở hắn ý thức chính giữa vang lên, mà có thể làm được loại chuyện này ngoại trừ chân thần cảnh trở ra căn bản cũng không khả năng còn có người khác, quan trọng hơn là cái thanh âm này hắn cũng không chớ sinh. Đây là Huyễn Thế Điện một vị chân thần cảnh cường giả, hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ một mực chú ý chàng này tái sự, phải biết Thiên mặc dù lòng chiến nhìn rất cao cấp, nhưng ở bọn họ những thứ này thần hồn cảnh trở lên cường giả xem ra, lại căn bản cũng không tính là gì. Dù sao tu luyện càng đi về phía sau sẽ gặp càng khó khăn. Đừng xem nơi này có mười mấy hợp thần cảnh thiên tài, nhưng chân chính có thể tu luyện tới thần hồn cảnh thậm chí là chân thần cảnh có thể ngay cả một cái cũng không nhất định sẽ có, đây chính là tu luyện tàn khốc nhất địa phương. Cho nên cường giả chân chính thì sẽ không quá quan tâm những thứ này tu sĩ trẻ tuổi, nói cách khác đối phương sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn có thể là bởi vì Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần tồn tại. Thuộc hạ biết. Nói xong câu đó sau, Thiên Khải thành chủ lại bản năng ngẩng đầu nhìn một chút thiên khải trên thành không, lúc này phía trên đang có một cổ đặc thù quyển tầng mây đang không ngừng lan lộn, hắn hiểu được đó tựa hồ là một loại ý chí đất trời thể hiện. Nhưng là hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không minh bạch này cổ ý chí đất trời vì sao lại bây giờ xuất hiện, nhưng bây giờ hắn lại có một cái khác phi thường lớn mật tưởng tượng, mặc dù hắn cảm thấy không thể nào, nhưng là kết hợp chân thần cảnh tu sĩ nói Đàm Dạ không thể lưu lại sự tình, hắn tựa hồ cảm giác mình đoán sự tình hắn không có sai. Chương 583, Đàm Dạ thắng. Nhưng ngay khi Thiên Khải thành chủ phỏng đoán đến Đàm Dạ cùng Tiên trong lúc này ý chí vẫn có hay không có thứ quan hệ nào đó thời điểm, bên ngoài thành lại đột nhiên có một cổ cường đại khí tức phóng thích ra ngoài, mà hắn cũng rất rõ ràng cảm thấy cổ hơi thở này cường độ. Ồ, hợp thần cảnh đột phá hóa thần cảnh, tại sao có thể có người chọn vào lúc này ở Thiên Khải thành trung quanh đột phá đây? Ngay tại Thiên Khải thành chủ nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời bẻ này ý chí lực lượng tựa hồ cũng bị bất thình lình đột phá lực lượng cho hấp dẫn, ngược lại không có tiếp tục chú ý đến mặt lôi đài rồi. Tại chỗ không ít người tự nhiên cũng cảm thấy Lam Nguyệt lần này đột phá, vì trợ giúp Đàm Dạ chạy thoát ý chí đất trời thăm dò, Lam Nguyệt cũng là tận lực lựa chọn một cái có thể hấp dẫn đến ý chí đất trời khoảng cách, đồng thời cũng sẽ không cách Thiên Khải thành quá xa vị trí đột phá. Theo Lam Nguyệt khí tức thả ra ngoài, tại chỗ không ít cường giả cũng giật mình, dù sao lần này Thiên Long chiến đã mang cho bọn hắn quá nhiều giật mình, bây giờ đột nhiên có người đột phá tu vi bọn họ tự nhiên không tránh được phải nốt chú một chút. Chúng chi đối phương muốn đột phá hay lại là hóa thần cảnh cấp bậc này, phải biết từ hợp thần tiến vào hóa thần nhưng là một cái to lớn mạnh ngăn, chỉ có tiến vào hóa thần sau đó tu sĩ mới có thể chân chính cũng coi là tiến vào cao cấp cường giả. Hàng ngũ. Vì vậy ở cảm giác có người sau khi đột phá, không ít người cũng tạm thời thoát khỏi lôi đài đi kiểm tra tình huống đi. Về phần Đàm Dạ cũng sớm đã có người đem hắn mang đi. Lúc này ở tuyển thủ trên đài, Diệp Kiếm Trần vẫn ở chỗ cũ cố gắng khôi phục tình huống mình, dù sao hắn lần này cùng Đàm Dạ đánh một trận, tiêu hao cũng tương tự không nhỏ, đặc biệt là cuối cùng một chiêu kia, tâm thần hắn giống vậy tiêu hao rất lớn. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới chính mình cuối cùng nhưng vẫn là thua. Thật không nghĩ tới, Diệp sư huynh lại thật bại bởi Đàm sư huynh, phải biết ta cho tới nay cảm thấy Diệp sư huynh nói Đàm Dạ huynh mạnh hơn hắn chỉ là bọn hắn giữa một loại tình cảm anh em mà thôi. Nhìn Diệp Kiếm Trần hết sức khôi phục chính mình lực lượng dáng vẻ, Khâu Tư Kỳ mặt đầy không tưởng tượng nổi nói: "Rất bình thường, từ ta đi qua gặp Đàm Dạ bắt đầu, ta cũng chưa có thấy hắn thua quá, dĩ nhiên chúng ta sống chung thời gian cũng không lâu, quan trọng hơn là người vị kia Diệp sư huynh thực lực như thế không yếu, nói thật bây giờ cùng hai người bọn họ so sánh, ta lúc này mới phát hiện chính mình hay lại là quá yếu." Nghe được Khâu Tư Kỳ lời nói sau, Bạch Vân Triển lại cảm thán nói: "Ngươi yếu, ta." Khâu Tư Kỳ nghe được Bạch Vân Triển lời nói sau, thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên cùng hắn liều mạng, phải biết Bạch Vân Triển nhưng là lấy kết hồn cảnh sơ kỳ thực lực đánh bại đại đa số kết hồn cảnh cao cấp thậm chí là đỉnh cấp tu sĩ. Mặc dù đó là ở tu vi san bằng sau đó sự tình, nhưng là vậy cũng đã phi thường kinh người, thậm chí Khâu Tư Kỳ hoàn toàn tin tưởng người này hẳn có khiêu chiến càng cường đại tu sĩ năng lực, chỉ là cho tới nay hắn đều không có sử dụng chính mình thực lực chân chính mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý lời nói, mặc dù không cách nào đi đến Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần biến thái như vậy trình độ, nhưng là muốn bắt được 20 người đứng đầu vẫn là không có vấn đề, phải biết Thiên Long chiến 20 người đứng đầu a, đó đã là bao nhiêu người mong mà không được hẳn rồi. Tin tưởng mới vừa rồi trận kia trận đấu các vị cũng đã thấy, lần này tái sự chúng ta Thiên Khung giới thiên tài tu sĩ quả thật cho chúng ta một cái to lớn kinh hỉ, mặc dù hắn bởi vì mọi người nguyên nhân mà không thể không lui cuộc so tài, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chúng ta tiếp theo chiến đấu, vì vậy tiếp theo rút được tên nhân như cũng yêu cầu ra sân tiếp tục trận đấu. Hy vọng các vị có thể xuất ra chính mình trạng thái tốt nhất đến, để cho trận đấu có thể trở nên càng thêm đặc sắc. Đối mặt đại thượng thai hạ vẫn ở chỗ cũ kịch liệt thảo luận Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần đánh một trận nhân, Thiên Khải thành chủ bất đắc dĩ nói: "Có lẽ dự thi nhân viên trong mắt, hắn thấy càng nhiều hay lại là những thứ kia ủ rũ túi lầu nhân, dù sao nhìn hai đại sau cuộc chiến, rất nhiều vốn là đối với chính mình có lòng tin đoạt cúp người cũng đã mất đi hy vọng. Bởi vì mặc dù Đàm Dạ rời đi, nhưng là bọn họ nhìn Diệp Kiếm Trần dáng vẻ, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn." Dưới tình huống này không có người nào còn dám nói mình nhất định có thể thắng quá Diệp Kiếm Trần, ngược lại bọn họ tin tưởng chính mình chống lại Diệp Kiếm Trần vẫn là không có bất kỳ phần thắng nào. Một trận nhất định sẽ bị thua trận đấu, bất kể là ai cũng không thể sẽ cao hứng đứng lên, dĩ nhiên ở chính giữa đám người kia có một người cũng không có bất kỳ lui khiếp ý nghĩ. Người này tự nhiên đó là Úc Linh Giao rồi, không thể không nói Đàm Dạ bọn họ chiến đấu như thế khiếp sợ đến nàng. Mới vừa lúc trở về, nàng còn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng đem thần khí huyết nguyên kính lực lượng hoàn toàn nắm giữ ở lời nói, nàng liền nắm giữ cùng hai cái đánh một trận lực lượng, nhưng là theo lần trước linh hồn sau khi tăng lên, Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần nhưng có thể nhanh chóng đem loại tiềm lực này hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Có thể coi là như vậy, Úc Linh Giao lại vẫn là không có mất đi khiêu chiến hai người lòng tin, dù sao Thiên Long chiến đối với thần khí sử dụng là cho phép, quá mức chí linh khí hoặc là thần khí bản thân liền là tu sĩ thực lực một bộ phận. Chỉ là dưới tình huống bình thường là không khả năng sẽ có nhân đến thần khí tới tham gia loại này trận đấu, dù sao thần khí đối với người có yêu cầu cao vô cùng, người bình thường là không thể nào biết tùy tiện đạt được, thậm chí Thiên Long chiến tổ chức từ ấy năm tới nay cũng liền chỉ xuất hiện qua một lần thần khí người có dự thi tình huống, vì vậy đại hội cũng sẽ không ngăn cản người dự thi sử dụng thần khí. Bất quá Đàm Dạ rời sân bao nhiêu hay là để cho Úc Linh Giao cảm thấy có chút tiếc cho, dù sao nàng vẫn luôn suy nghĩ ở trước mặt Đàm Dạ chứng minh chính mình, nếu như Đàm Dạ lưu lại lời nói, nàng thậm chí còn có cơ hội khiêu chiến một chút Đàm Dạ. Bất kể như thế nào, mặc dù Đàm Dạ rời đi, nhưng là khiêu chiến cuộc so tài còn phải tiếp tục đi xuống. Bên kia, vì Đàm Dạ hấp dẫn đi ý chí đất trời Lam Nguyệt lại có chút đau khổ, cũng không biết là bởi vì ý chí đất trời trước nhất chú ý tới Đàm Dạ nguyên nhân, hay là bởi vì ý chí đất trời cảm ứng được một ít gì, ngược lại Lam Nguyệt lần này hóa thần kiếp so với bình thường tu sĩ mạnh gấp mấy lần trở lên, lực lượng khổng lồ đem nàng áp chế không có lực phản kháng chút nào, cũng còn khá nàng trước chuẩn bị quá nhiều. Hơn nữa lần trước Đàm Dạ mới vừa lúc trở về cho nàng không ít thứ, cộng thêm trên linh hồn tăng lên, Lam Nguyệt đang bị thiên kiếp đánh cái sau khi trọng thương, rốt cục vẫn phải hữu kinh vô hiểm vượt qua chảng nguy cơ này. Lam Nguyệt tu vi thành công đột phá, mà Thiên Long chiến kết quả lại bằng để cho người ta dự liệu không tới kết quả kết thúc, làm tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Kiếm Trần sẽ thắng thời điểm, hắn cuối cùng lại bại bởi Úc Linh Giao. Có thể nói cái kết quả này là ngay từ đầu ai cũng không nghĩ tới sự tình, dù sao Úc Linh Giao ngay từ đầu thời điểm thật sự là quá mức địa thấp, cùng Đàm Dạ còn có Diệp Kiếm Trần bất đồng, mặc dù nàng một đường cũng là lấy toàn thắng chiến tích thắng được, nhưng là nàng lại không có chủ động lại khiêu chiến quá những hợp thần cảnh đó đối thủ, vì vậy cho đến cuối cùng bài danh thời chiến sau khi, những thứ kia hợp thần cảnh ra hỏa từng cái ở trước mặt nàng tú chính mình cảm giác ưu việt, tiếp lấy lại một tên tiếp theo một tên bị đánh bại lúc, có thể nói toàn trường nhân cơ hồ đều đã giật mình không nói ra lời. Cuối cùng đang cùng Diệp Kiếm Trần quyết chiến chung, Diệp Kiếm Trần tựa hồ vẫn có chút bị cùng Đàm Dạ trận chiến ấy ảnh hưởng, kết quả hắn chẳng những không có có thể thả ra đánh với Đàm Dạ một trận lúc một chiêu cuối cùng, quan trọng hơn là Úc Linh Giao thần khí cường đại vượt xa hắn tưởng tượng, cuối cùng Úc Linh Giao lấy yếu ớt ưu thế thắng được cuối cùng trận đấu. Có thể nói Diệp Kiếm Trần thua hết thời điểm, Thiên Huyền cung trưởng lão liền chửi mẹ xung động đều có, dù sao nếu như Diệp Kiếm Trần có thể thắng lời nói, kia Thiên Huyền cung coi như cũng coi là lần này Thiên Long chiến lớn nhất doanh gia rồi. Bất quá hắn cũng là không phải quái Diệp Kiếm Trần, dù sao không ai từng nghĩ tới Thiên Khải thành chủ bọn họ nhất thời nổi dậy điều chỉnh sẽ mang đến như vậy hậu quả. Nhưng ở thấy kết quả cuối cùng lúc, Thiên Khải thành chủ lại ngược lại thở phào nhẹ nhõm, phải biết khi hắn an bài Đàm Dạ chống lại Diệp Kiếm Trần thời điểm, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua hai người biết đánh ra đặc sắc như vậy trận đấu đến, cái này làm cho toàn bộ tái sự ở phía sau nửa đoạn cơ hồ thành một chuyện tiểu lâm. Cũng còn khá Úc Linh Giao cuối cùng cùng với Diệp Kiếm Trần đánh một trận lúc trực tiếp lấy ra trong truyền thuyết thần khí, ở thần khí cuộc chiến gia trì hạ, cuối cùng chàng mới không có lộ ra lung túng như vậy, ngược lại là Úc Linh Giao nghịch tập trở thành toàn trường mạnh miệng nhất đề, mà không phải là Đàm Dạ cùng Diệp Kiếm Trần trận chiến ấy. Về phần Tư Đồ Vũ Hinh cùng Bạch Vân Triển đám người kết quả cũng không có quá không ngờ, đang sử dụng rồi tự mình ở Long tộc đạt được năng lực đặc thù sau, Bạch Vân Triển thành công thu được tên thứ 20, Tư Đồ Vũ Hinh là cũng còn khá đánh tới người thứ 50 tả hữu, đáng tiếc đối thủ cuối cùng cũng quá cường đại, mà nàng tu vi cũng chỉ là kết hồn cảnh sơ kỳ mà thôi, không có năng lực đặc thù nàng rất khó đánh bại càng thêm đối thủ cường đại. Về phần Khâu Tư Kỳ đến cuối cùng hay lại là thành một cái đánh đấm giả bộ, lấy thứ 199 danh xếp hạng đến ngược thứ 3 vị trí. Mà Đàm Dạ là trực tiếp bị xóa tên rồi, dù sao hắn chính là chiến thắng Diệp Kiếm Trần nhân, thậm chí có thể nói là một cái nắm giữ giòm ngó ngôi báo hạng nhất nhân, nhưng bởi vì trận đầu liền đối với lên quá cường địch nhân mà mất đi năng lực chiến đấu, loại chuyện này theo như bình thường mà nói chuyện cơ hồ chính là phe làm chủ nổi, dù sao dưới tình huống bình thường người làm chủ là muốn điều chỉnh tốt nhịp điệu chiến đấu, để cho chân chính cường đại tu sĩ lưu đến phía sau ở chiến. Chính vì vậy Úc Linh Giao chiến thắng bao nhiêu cũng hòa tan người làm chủ trách nhiệm vấn đề, nếu không để cho Diệp Kiếm Trần thắng lời nói, nhất định sẽ có người muốn hỏi Đàm Dạ chiến thắng hắn có phải hay không là hẳn để cho Đàm Dạ tới bắt người quán quân này lời bàn. Được rồi, ngươi hôn mê sau kết quả đại khái chính là như vậy, còn có sư phó nàng lão nhân ra nói đợi nàng xuất quan, nàng muốn tìm ngươi thật tốt trò chuyện một chút liên quan tới ngươi không nghe lời sử dụng tâm cảnh vấn đề. Vì mới vừa tỉnh lại Đàm Dạ kiểm tra một chút thân thể sau, Vu Tâm cùng thời điểm đem Đàm Dạ té xỉu hậu sự tình cũng nói một lần. Có thể nghe được cuối cùng Đàm Dạ lại có loại dở khóc dở cười cảm giác, phải biết sử dụng tâm cảnh thời điểm, hắn quả thật đã đem tâm cảnh khống chế rất khá, cũng không có giống như lần trước như thế toàn diện bộc phát, nếu không lời nói bây giờ hắn khả năng liền đã không ở nơi này. Chỉ là để cho hắn thế nào cũng không nghĩ tới là Diệp Kiếm Trần lại thua, tựa như cùng ban đầu hắn đùa lúc nói như thế. Bất quá trong này có một bộ phận trách nhiệm cũng ở trên người hắn, nếu như hắn và Diệp Kiếm Trần không liều mạng như thế lời nói, Diệp Kiếm Trần muốn thắng được Úc Linh Giao vẫn là không có vấn đề, đáng tiếc vạn sự không có thuốc hối hận. Nhưng Đàm Dạ hay lại là nhận được khác một cái tin tốt, đó chính là Tỉnh Tuyết quyết định cùng bọn họ cùng đi gặp một chút thế giới bên ngoài, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ở nàng sau khi đột phá mới đi. Dù sao lần này Lam Nguyệt đột phá vẫn là cho nàng không nhỏ áp lực, đều là nữ tính tiên tài hai người ít nhiều đều có điểm cạnh tranh với nhau ý tưởng.